Chương 295 ẩm nhận thôn là họ rổ xì mà tâm huyết, cho nên vô luận là trong thôn kiến trúc cùng bên ngoài kết giới đều là xuất từ bốn vị ảnh cấp cường giả thủ bút. Cái kia bốn vị ảnh cấp cường giả, tự là tại nhị giả giới bên trên lại để cho vô số nhị giả nghe tin đã sợ mất mật bốn vị cường giả. Trong thôn kết cấu thiết trí cùng công trình kiến trúc xếp đặt thiết kế xuất từ khôi lỗi sư Xích Sa Chi bỏ cạp chi thủ, chọn nhân tài là xù nạ chọn nhân tài, có được xù nạ như vậy sức lực lớn, coi như là cái gì tài liệu có thể nhẹ nhõm lấy được. Trong thôn kết giới thì là do Dạ Suy Tuyết cùng họ rổ xì mà cộng đồng ra tay. Dạ Suy Tuyết đối với kết giới rất hiểu rõ, có thể không thể so với họ rổ xì mà cái này cấm thuật chuyên gia muốn thiếu. Dù sao Cửu Tân Mại là thủy môn thế tử, mà vòng xoáy nhất tộc đối với phong ấn kết giới cấm chế bên trên tạo nghệ không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Hai thính mục luận phía dưới, những vật này đối với Dạ Suy Tuyết mà nói đều không xa lạ gì. Xuất từ bốn vị ảnh cấp cường giả thủ bút, sao có thể không cho Thanh Cùng Sương Mù Phong Lương tại kinh ngạc, mà ngay cả Tiểu Mỹ nhìn về phía Dạ Suy Tuyết trong ánh mắt cũng toát ra có chút ít kính nể. Sương Mù Phong Lương tại khi thấy cái thôn này cảnh tượng về sau, không khỏi càng thêm chờ mong mình ở Dạ Suy Tuyết thủ hạ công tác tình huống, mà Thanh thì là lộ ra càng thêm vũ rũ, hiển nhiên hắn khả năng cả đời đều muốn tại đối phương ma chảo bên trong rồi. Nói cho Sú Na đại nhân, tự nói ta trở lại rồi, có chuyện gấp gáp tìm hắn. Dạ Suy Tuyết đối với Kỳ Mị Mạ Dỗ nói ra. Kỳ Mị Mạ Dỗ nghe vậy lập tức một giọng nói vâng, sau đó biến mất không thấy gì nữa, mà Hồng Liên thì là oán hận nhìn một chút Kỳ Mị Mạ Dỗ, sau đó đi theo Kỳ Mị Mạ Dỗ lợi hại. Hồng Liên là cái rất tự ngạo người, nàng tổng cảm giác mình phải làm so với ai khác ai ai rất tốt, không thể nghi ngờ Kỳ Mị Mạ Dỗ chính là nàng so sánh ví dụ. Có thể là bởi vì tại nguyên tắc trong tiểu đưa thích Kỳ Mị Mạ Dỗ cái này thành tú thiếu niên nguyên nhân, Dạ Suy Tuyết so sánh coi được Kỳ Mị Mạ Dỗ, lúc trước cũng là hắn cứu sống tương lai Kỳ Mị Mạ Dỗ tính mạng, trợ giúp hắn hoàn mỹ đã tiếp nhận thi cốt mạch huyết kế giới hạn. Càng là đem bản thân thể thuật áo nghĩa cùng huy dạ nhất tộc thể thuật áo nghĩa đem kết hợp, chế tạo ra siêu việt huy đánh đêm kỹ truyền thụ cho Kỳ Mị Mạ Dỗ, lại để cho Kỳ Mị Mạ Dỗ danh xứng với thực đã trở thành Rồ Xỉ Mạ phía dưới đệ nhất nhân. Cái này lại để cho Hồng Liên càng thêm khúc phục, bất cứ chuyện gì đều cùng với Kỳ Mị Mạ Dỗ ganh đua so sánh. Mà ngay cả vừa rồi Dạ Suy Tuyết không có gọi tên của nàng đều bị nàng oán hận mắt nhìn Kỳ Mị Mạ Dỗ, có thể thấy được hai người nguyện vọng lâu nay đoán chừng là không thể tránh được rồi. Loại chuyện nhỏ nhặt này Dạ Suy Tuyết đương nhiên sẽ không để ý, mà là mang theo mấy người đi vào âm nhân thôn. Bất quá vừa mới đi vào cái này nhẫn thôn, thì có một cổ đầm đặc sát khí, không là vì có người phong thích, mà là từng nhẫn thôn trên người đều có chứa mãnh liệt sát khí, đó là hậu thiên tạo thành, mà không phải trời sinh. Âm nhẫn thôn lúc này cũng không có bất kỳ bình dân tồn tại, cũng đã tạo thành nó dị dạng phát triển. Họ đồ xị mà thủ đoạn cường ngạnh, nhưng là lại để cho bằng hắn một người muốn thành lập một cái như dạng nhẫn thôn hay vẫn là quá khó khăn. Lúc này âm nhẫn trong thôn tất cả đều là ní dạ, hơn nữa đều là họ đồ xị mà thu dưỡng cô nhi, những cái kia cô nhi tại họ đồ xị mà thiết huyết quản lý phía dưới, tuổi con nhỏ tiểu đầy tay huyết tinh. Bởi vì khống chế không nổi loại này sát ý, cho nên tại trên thân thể mới có sát khí mãnh liệt. Tú Nạ nhiều lần đề nghị muốn tại âm nhẫn trong thôn nhiều đóng quân một ít bình dân, nhưng lại bị họ rổ xỉ mà không nhận chối bỏ rồi. Lúc này âm nhẫn thôn trước cần chính là ní dạ, rồi sau đó phát triển mới có bình dân tồn tại. Tú Nạ cũng cảm giác họ rổ xỉ mà nói có đạo lý, nhẫn thôn, không có nhẫn thôn thôn ở đâu có thể gọi nhẫn thôn đây này. Cho nên âm nhẫn thôn mới vừa vặn cất bước, cũng không phải vĩnh viễn dị dạng phát triển xuống dưới. Cảm nhận được trong thôn đầm đặc sát khí, Tiểu Mỹ cùng Thanh sắc mặt biến hóa. Dạ Suy Tuyết thì là trợ giúp Tiểu Mỹ chống cự ở loại này sát khí, ôn nhu đối với Tiểu Mỹ nói ra, làm sao vậy, chẳng lẽ là bởi vì đã bị sát khí ảnh hưởng tới. Cũng là lỗi của ta, quên ngươi bây giờ chỉ là người bình thường mà thôi, các loại đợi thương thế của ngươi bị xù nạ chữa cho tốt tiểu sẽ không còn có tình huống như vậy rồi, đừng để ý, còn có ta. Dạ Suy Tuyết lại để cho Tiểu Mỹ trong nội tâm ấm áp, bất quá sau đó hay vẫn là như mày, đem đầu chôn ở Dạ Suy Tuyết ngực, nhẹ nhàng nói, không, không phải như thế. Kỳ thật cái thôn này bên trong đích sát khí để cho ta cảm giác giống như về tới lúc trước sương mù nhận thôn đồng dạng. Ta rất chán ghét như vậy sương mù nhẫn thôn, tất cả mọi người là địch nhân, mà ngay cả cùng thôn nhị dạ cũng muốn đang thi tấn cấp trong tự giết lẫn nhau. Thổi Tuyết ca ca, người nhẫn thôn cũng là như thế này sao? Nghe được Tiểu Mỹ lời mà nói, Dạ Suy Tuyết tốt như nghĩ tới điều gì. Khả năng cũng là bởi vì chiếu Mỹ Minh từ nhỏ sinh trưởng tại huyết vụ nhận trong thôn, mới có thể đối với huyết vụ như thế chán ghét, cuối cùng đến cải cách sương mù nhẫn thôn. Sau đó Dạ Suy Tuyết cười hồi đáp, nhẫn thôn mới vừa vận thành lập không bao lâu, khó tránh khỏi sẽ có chút ít dị dạng phát triển. Bất quá về sau hội tốt hơn nhiều. Dù sao những này nhị dạ còn không có hoàn toàn phát triển. Yên tâm, của ta thôn không phải là huyết vụ đồng dạng đấy. Quả nhiên nghe được Dạ Suy Tuyết nói như vậy, Tiểu Mỹ giãn ra lông mày, trên mặt đã phủ lên mỉm cười thản nhiên. Đem làm mang theo Tiểu Mỹ đám người đi tới âm nhận trong thôn chủ yếu kiến trúc, đó là âm nhận thôn văn phòng thời điểm, tất cả mọi người trở nên nghi hoặc. Bởi vì cái kia không hề giống từng nhận thôn đồng dạng đem văn phòng đứng ở thôn trung ương, mà là đang một cái rất không ngờ vị trí ở bên trong có một mật đạo. Dù sao cũng là mấy người nghiên cứu nhân thuật, nhị dạ, địa phương sẽ không như vậy dễ làm người khác chú ý. Đem làm đem sương mù phong lương tại cùng Thanh mang đến nơi đây thời điểm, Dạ Suy Tuyết tiểu lại để cho Kỳ Mị Mạ Dỗ đem hai người dàn xếp, đợi chờ mình trở lại cùng bọn họ nói chuyện. Trong lời nói, Kỳ Mị Mạ Dỗ cũng biết sương mù phong lương tại cùng Thanh là Dạ Suy Tuyết cấp dưới, trực tiếp mang theo hai người tới một cái phòng, tiểu như vậy lặng lặng đứng đấy nhìn xem hai người tòa hạ, ngồi xuống, hơn nữa phái Hồng Liên giám thị hai người rời đi rồi. Hồng Liên tuy nhiên bất mãn Kỳ Mị Mạ Dỗ mệnh lệnh, nhưng lại bất đắc dĩ chỉ có thể nhìn thủ hai người, cuối cùng vẫn là đem tính tình phát tại hai người trên người, lại để cho sương mù phong lương tại cùng Thanh xấu hổ tốt một hồi. Mà ở Dạ Suy Tuyết ôm Tiểu Mỹ vừa tới đến trong căn cứ thời điểm, họ Dỗ Sĩ Mã thân ảnh thần không biết bị không hay đi tới Dạ Suy Tuyết sau lưng, khàn khàn mà có chứa từ tính thanh âm vang lên, "Suy Tuyết à, lúc này đây đi thổ quốc biểu hiện không sai sao?" Tức mang trở lại xương mù phong nhất tộc cùng xương mù nhẫn bạch nhãn kẻ có được, còn mang theo bạn gái hồi đã đến rồi sao? Nói xong, họ Dỗ Sĩ Mã nhìn về phía Tiểu Mỹ, mà Tiểu Mỹ nghe được bạn gái ba chữ thời điểm, trên mặt sớm dùng đỏ bừng nhưng lại có chứa vui mừng. Khi thấy Tiểu Thẩm Mỹ gương mặt lúc, họ Dỗ Sĩ Mã liếm lấy hạ khóe miệng, cười đối với Dạ Suy Tuyết nói ra, "Đúng vậy, bộ dáng thực lực không tệ cũng không tệ, chỉ là bị chút ít tổn thương mà thôi. Xem ra lần này trở lại Tiểu La Bang, giúp bạn gái của ngươi trị liệu thương thế à, chú nạ đang ở bên trong, nhanh à." Nói xong, họ Dỗ Sĩ Mã thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Mà Tiểu Mỹ tắc thì còn có chút ít đỏ ửng tại trên mặt, Dạ Suy Tuyết thì là bất đắc dĩ liếc mắt, cái này thật đúng là cái xinh đẹp hiểu lầm. Họ Dỗ Sĩ Mã không đợi tự ngươi nói nửa câu lời nói đã hoàn toàn đã quyết định kết luận, mà bạn gái của mình chuyện này đoán chừng tại họ Dỗ Sĩ Mã sau khi biết, vài phút không đến thời điểm hội tiểu rơi vào tay bỏ cả cùng sù nạ trong lỗ thai. Không nên xem thường nhị dạ trong thế giới bắt quái, thường thường đây là người khác thích nhất sự tình. Thổi Tuyết ca ca, vừa rồi cái kia người là ai hả? Tiểu Mỹ nhẹ nhàng mà hỏi, mà Dạ Suy Tuyết thì là ôm Tiểu Mỹ tiếp tục đi vào bên trong, ngoài miệng thì là hồi đáp, người kia à, ngươi có thể thiếu cùng hắn tiếp xúc, hắn là thích nhất huyết kế giới hạn kẻ có được thân thể. Muốn nói tên của hắn, đó cũng là so sánh vang dội, tự là ba nhẫn một trong lệnh quân họ Dỗ Sĩ Mã. Lại là họ Dỗ Sĩ Mã. Tiểu Mỹ kinh ngạc dùng tay che miệng nhỏ của mình, hiển nhiên thật không ngờ tại đây trong căn cứ tùy ý đụng phải một người tiểu là nhị dạ giới truyền thuyết tồn tại. Ba nhẫn danh hào thế nhưng mà nhị dạ giới cực kỳ vang dội tồn tại, mà sau đó Tiểu Mỹ cũng tiếp tục hỏi, như vậy Thổi Tuyết ca ca, trong miệng hắn nói Suna, không phải là một diệp ba nhẫn một trong công chúa Suna cơ à? Đúng vậy. Đúng lúc này, Dạ Suy Tuyết đã mang theo Tiểu Mỹ đi tới Suna chỗ phòng nghiên cứu. Vừa muốn gõ cửa thời điểm, Suna vừa bận quay đầu lại thấy được Dạ Suy Tuyết, sau đó tức giận hô lớn, ta biết ngay ngươi người này ngày từng ngày không làm chuyện tốt, vừa mới giao cho một người bạn gái tiểu làm cho nhân gia bị thương. Còn không chạy nhanh mang qua đến cho ta xem một chút. Bất đắc dĩ, hoàn toàn bất đắc dĩ, Dạ Suy Tuyết thật là xem thường họ Dỗ Sĩ Mã miệng rộng, rõ ràng vài phút cũng chưa tới thời gian Sù Nạ cũng đã biết chuyện này. Tiểu Mỹ nghe được bạn gái ba chữ hay vẫn là vui thích, mà Dạ Suy Tuyết thì là cảm giác hết đường chối cãi a. Đem Tiểu Mỹ đặt ở Sù Nạ cái kia ở bên trong, lại để cho Sù Nạ dừng lại một chầu cờ trách không nói, vẫn bị đánh Sù Nạ mấy quyền, làm cho Dạ Suy Tuyết là giận mà không dám nói gì, người ta thế nhưng mà Sù Nạ cơ a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 296. Chương 296 đem Tiểu Mỹ đặt ở Sù Nạ cơ trên giường, Sù Nạ cuối cùng vừa giận xem Dạ Suy Tuyết vài lần sau đó mới bắt đầu kiểm tra Tiểu Thẩm Mỹ thương thế. Nữ nhân cùng nữ nhân cộng đồng lời nói là nam nhân hoàn toàn không có thể hiểu được, hai nữ nhân cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, tại Dạ Suy Tuyết sau khi đi vào vài phút hai người tự bắt chuyện, hơn nữa nói chuyện thập phần tận hứng. Trong đó không khỏi Sù Nạ đem Tiểu Mỹ trở thành Dạ Suy Tuyết bạn gái, sau đó càng là cho Dạ Suy Tuyết dừng lại một chầu nói, hơn nữa nắm đấm cùng miệng cùng một chỗ động. Sù Nạ nắm đấm không phải tốt như vậy là lượn. Dạ Suy Tuyết đoán chừng lại bị Sù Nạ đánh vài cái cũng muốn hảo hảo chữa thương mới có thể khôi phục, có thể thấy được Sù Nạ nắm đấm uy lực. Tại âm nhẫn trong thôn có hai chủng thứ đồ vật đáng sợ nhất, hắn một người trong là bỏ cạp độc còn có một tiểu lạt Sù Nạ nắm đấm rồi. Cuối cùng hay vẫn là người ta Tiểu Mỹ nói mình cũng không phải Dạ Suy Tuyết bạn gái, mới khiến cho Sù Nạ rốt cục ngừng miệng, bất quá Sù Nạ hay vẫn là tại trong miệng lẩm bẩm lấy, đều trưởng thành rồi, rất chạy nhanh tìm một người bạn gái, người ta Tiểu Mỹ nhiều người tốt, muốn người ta được rồi. Xem người ta Thủy Môn, hai tử đều đã có, ngươi cùng Thủy Môn không sai biệt lắm đại, còn chưa có kết hôn mà. Dạ Suy Tuyết cũng chỉ có bất đắc dĩ đứng ở một bên, cùng đợi Sù Nạ cho Tiểu Mỹ trị liệu thương thế. Một bên kiểm tra Sù Nạ còn một bên hỏi Tiểu Mỹ tuổi thọ à, Tiểu Thẩm Mỹ gia đình a cái gì, xem ra hoàn toàn là muốn làm cái bà mối bộ dạng. Sù Nạ dạ như vậy nói sao có thể nhìn không ra Tiểu Mỹ đối với Dạ Suy Tuyết ý tứ đâu rồi, đoán chừng Sù Nạ thật sự là muốn thành tâm tác hợp hai người. Ai biết tại Sù Nạ tay vừa mới phóng tới Tiểu Mỹ trên người lúc, tự lập tức kinh ngạc nói, tốt tinh thuần lôi thuộc tính trả cờ dạ, loại này lôi thuộc tính trả cờ dạ ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Chẳng lẽ là Tiểu Mỹ đụng phải bốn đại lôi ảnh cái kia con rùa già? Đoán chừng cái này lý dạ giới cũng chỉ có Sù Nạ dám xưng bốn đại lôi ảnh vì con rùa già rồi, nhắc tới cũng kỳ quái, táo bạo Sù Nạ cùng lúc tuổi còn trẻ bốn đại lôi ảnh tiểu không hợp, hai người tại một diệp cùng vân nhận trao đổi thời điểm, cơ hồ gặp được tiểu béo cung. Vừa mới hai người lực lượng đều cực lớn, đánh cái kia gọi một cái kinh thiên động địa, bất quá bốn đại lôi ảnh lôi thần giáp giáp cũng làm cho Sù Nạ âm thầm kinh hãi, tiểu cho bốn đại lôi ảnh nổi lên cái ngoại hiệu, gọi con rùa già. Không đúng, không phải bốn đại lôi ảnh. Cả kinh nói tại đây, Sù Nạ khỏe mắt không khỏi có chút nhảy lên, đó là muốn lúc buộc phát hậu dấu hiệu, Dạ Suy Tuyết người tên hôn đàn này. Quả nhiên, Sù Nạ nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền tiểu đánh hướng về phía Dạ Suy Tuyết, khá tốt Dạ Suy Tuyết phản ứng nhanh, trả cờ dạ lập tức bao khỏa tại tay phải của mình lên, thoáng một phát chặn Sù Nạ nằm đấm. Sù Nạ vừa rồi cũng là toàn lực ra quyền, đánh chính là Dạ Suy Tuyết kêu rên một thân một tiếng ngược lại lui lại mấy bước, trong lòng bàn tay chỉ hoãn vài giây đồng hồ còn âm thầm run lên. Lắc lắc tay, người vô tội nhìn về phía Sù Nạ, Dạ Suy Tuyết bất đắc dĩ nói, Sù Nạ đại nhân, làm gì vậy đánh ta à? Ngươi tên hỗn đản này còn có mặt mũi nói. Sù Nạ phẫn nộ quát, Tiểu Mỹ thật tốt nữ hải, còn như vậy thích ngươi. Ngươi như thế nào nhẫn tâm hạ loại độc thủ này? Đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được, như thế tinh thuần lôi thuộc tính trả cờ dạ coi như là bốn đại lôi ảnh cái tia con rùa già đều làm không được, ngoại trừ một diệp màu vàng kia chấp ngươi có thể thi triển đi ra, còn có ai có thể sử dụng đi ra? Nói, tại sao phải đả thương tiểu Mỹ? Tu Na đại nhân, kỳ thật không phải như thế. Tiểu Mỹ lập tức vi dạ suy tuyết giải thích, kỳ thật đều là lỗi của ta. Nói xong, tiểu Mỹ đem chuyện đã trải qua toàn bộ nói cho trò Tu Na, càng là đem cái thanh kia đoạn đao đoạn thủy đem ra, hơn nữa đem dạ suy tuyết ban đầu ở thủy quốc khó chịu nổi sự tình toàn bộ nói cho Tu Na, làm cho Tu Na lắc đầu không thôi, gọi thẳng hai người thật sự là bằng người ta. Cuối cùng Tu Na hay vẫn là thả dạ suy tuyết một con đường sống, bằng không đoán chừng hai vị ảnh cấp cường giả đại chiến lại sẽ ở âm nhận thôn trụ sở dưới đất đã xảy ra. Muốn nói dạ suy tuyết cũng không phải sợ Tu Na thực lực, mà là sợ Tu Na thế lực. Phải biết rằng dì ái dạ thế nhưng mà một mực thầm mến Tu Na, mà Tu Na bề ngoài giống như đối với dì ái dạ lao sư cũng có như vậy chút ý tứ, vạn một hai người thật sự là trở thành, cái kia chính là chính mình sư mẫu, cùng chính mình sư mẫu béo khùng, dạ suy tuyết nghĩ cũng không dám nghĩ thầy của mình hội như thế nào đối đãi chính mình. Đoán chừng, lăng chỉ sử tử là tốt nhất chịu được a. Dạ suy tuyết lúc này đều đã nghĩ đến dì ái dạ muốn đối với chính mình gây hình pháp, cảm giác được trên người từng đợt đau lòng, vì chính mình ngắt đem mồ hôi lạnh. Ân. Kiểm tra rồi hồi lâu, Tu Na trầm ngâm một chút mới mở miệng nói ra, suy tuyết a. Suy tuyết, ngươi thật đúng là đã dùng hết toàn lực a. Tiểu Mỹ trên người nhiều chỗ gãy xương tuy nhiên bị trị cho ngươi tốt, nhưng là còn cần thời gian dài an dưỡng mới có thể. Ngũ tạng lục phủ thương thế tuy nhiên cũng ổn định rất nhiều, bất quá còn cần dùng rất nhiều quý báu dược liệu đến bổ nhất bổ mới có thể rất tốt khôi phục. Bất quá khó giải quyết nhất đúng là kinh mạch vấn đề, trong cơ thể con người tổng cộng tiểu nhiều như vậy kinh mạch, rõ ràng bị ngươi đã cắt đứt hơn phân nửa, trong đó mấy cái còn nghiêm trọng bị hao tổn, nếu trị liệu không tốt đời này đoán chừng cũng chỉ có thể làm cái người bình thường. Mà ở quan sát của ta ở bên trong, tiểu Mỹ hẳn là huyết kế giới hạn kẻ có được. Cái này rất có thể tạo thành huyết kế cắn trả, tình huống thập phần nguy hiểm. Tu Na đại nhân, ngươi cũng đừng bước cái nút, chỗ hấp dẫn, rồi. Dạ suy tuyết vẻ mặt đau khổ đối với Tu Na nói ra, ta cũng sẽ không lại để cho tiểu Mỹ thành vi một người bình thường, hoặc là chết đi. Như vậy ta sẽ trong nội tâm khó có thể bình an, thỉnh Tu Na đại nhân nhất định phải trị liệu thật nhỏ Mỹ. Không biết vì cái gì bác sĩ vốn là như vậy, vốn là đem bệnh tình nói thập phần nghiêm trọng, sau đó tại người khác lo lắng hồi lâu sau, mới có thể nói ra mình có thể trị liệu. Tu Na cũng giống như vậy. Vốn là hù dọa một phen dạ suy tuyết, đại chứng kiến dạ suy tuyết sốt ruột bộ dáng về sau, mới chậm rãi nói, chị cũng không phải không thể trị, ngược lại là muốn ủy khuất thoáng một phát tiểu Mỹ rồi. Dạ suy tuyết rõ ràng thấy được Tu Na trên mặt vui vẻ, bất quá hay là nghe Tu Na nói tiếp xuống dưới. Trị liệu phương pháp rất đơn giản, chính là muốn dùng đến suy tuyết ngươi lôi độn kích hoạt pháp rồi. Lôi độn kích hoạt pháp sao? Dạ suy tuyết thì thào lặp lại nói, sau đó mới tiếp tục đối với Tu Na nói ra, ta cũng không phải là không có nghĩ tới, nhưng là lôi độn kích hoạt pháp thật sự là quá mức cuồng bạo. Tiểu thẩm mỹ thân thể hoàn hảo thời điểm còn có thể sử dụng, nhưng là hiện tại bị trọng thương, ta sẽ đem lôi độn kích hoạt pháp lần nữa làm bị thương. Khi đó, chẳng phải là tổn thương càng thêm tổn thương sao? Đúng vậy, cho nên tiểu cần của ta bí thuật đến ổn định tiểu thẩm mỹ bệnh tình. Tu Na nói tiếp, hơn nữa ngươi phải mang tiểu mỹ đến một cái cực hàn địa phương mới có thể vi tiểu mỹ trị liệu, khi đó có thể cho tiểu mỹ có thể càng thêm dễ dàng tiếp nhận ngươi lôi độn kích hoạt pháp. Đoán chừng cũng chỉ có phương pháp này có thể hoàn toàn chữa cho tốt tiểu thẩm mỹ thương thế rồi, nhưng là trị liệu thời điểm, các ngươi không khỏi nếu không có thể thuyền quần áo. Cho nên nói tiểu Mỹ có hại chịu thiệt điểm rồi. Cái gì? Rõ ràng không thể mặc quần áo. Têu đi ra lại là dạ suy tuyết mà không phải tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ một mực túi đầu không biết suy nghĩ cái gì, nói ra không thể mặc quần áo thời điểm cũng không có quá lớn phản ứng. Mà ngược lại là thân là nam nhân dạ suy tuyết nghĩ tới tiểu Mỹ cái kia mê người đường cong, còn có lúc trước chính mình chứng kiến cái kia huyết mạch phun trương hình ảnh hô lớn. Người sợ cái gì? Tu Na nhìn hàm hàm dạ suy tuyết liếc, sau đó chậm rãi nói, người ta nữ hải tử đều không có la to, ngược lại là ngươi cái nam nhân sợ cái này sợ cái kia đấy. Bằng không ngươi có thể đi cầu bốn đại lôi ảnh, vân nhận bí thuật cũng có thể trị liệu tiểu thẩm mỹ thương thế, ngươi tiểu xem người ta có đáp ứng hay không a. Bốn tiểu thẩm mỹ huyết kế giới hạn tiểu là lửa nóng làm chủ, nếu không đến cực hàn địa phương cởi quần áo, sao có thể thừa nhận ở ngươi cái kia cuồng bạo lôi thuộc tính trả cơ dạ. Cuối cùng dạ suy tuyết tại Tu Na gian phòng suốt bị Tu Na mang 4 giờ, Tu Na mới im miệng. Mà ở Tu Na mang xong sau, dạ suy tuyết cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, người ta tiểu đẹp như này ưa thích chính mình, hơn nữa còn bị chính mình đánh thành trọng thương, nói ra loại này chữa thương thủ pháp liền cổ họng đều không có thốt một tiếng. Chính mình một đại nam nhân sợ cái gì? Mặc dù đối với tiểu thẩm mỹ cảm tình không sâu, nhưng là muốn nói không có cảm tình cũng là không thể nào. Dù sao hai người tại sương mù nhận thôn sớm chiều ở chung được lâu như vậy, hơn nữa chữa thương thời điểm còn cởi bỏ người ta quần áo không phải. Dạ suy tuyết cuối cùng hay vẫn là gật đầu đáp ứng trợ giúp tiểu mỹ trị liệu, mà Tu Na thì là muốn tiếp tục làm thí nghiệm, lại để cho dạ suy tuyết mang theo tiểu mỹ đi trước nghỉ ngơi. Với ôm tiểu mỹ đi ra gian phòng, chợt nghe tiểu mỹ nhẹ nhàng nói, thổi tuyết ca ca, nếu như ngươi không muốn, ta có thể không lo nhị ra đấy. Đang nói chuyện tuy nhiên kiên định, nhưng là ở trong đó cái kia một cổ thất lạc chi ý dạ suy tuyết có thể nào nghe không hiểu. Yên tâm đi, tiểu Mỹ. Dạ suy tuyết cười đối với tiểu Mỹ nói ra, kỳ thật ta cũng rất ưa thích tiểu Mỹ ngươi, chỉ là sợ đối ngươi như vậy tổn thương quá lớn. Nếu như tiểu Mỹ thật sự ưa thích ta lời mà nói, như vậy tuy vậy chữa thương cũng không quá đáng là sớm một bước mà thôi, một ngày nào đó ta sẽ lấy tiểu Mỹ ngươi, yên tâm đi. Lấy ta, kết hôn sao? Nói tới chỗ này tiểu Mỹ hảo giống như quên chính mình toàn thân đau xót, chỉ cảm giác mình bị hạnh phúc trô vây quanh. Cái kia vờn quanh tại dạ suy tuyết cái cổ hai tay càng thêm dùng sức, hận không thể đem mình hoàn toàn dung nhập dạ suy tuyết trong cơ thể đồng dạng. Ở này cái mập mờ tràng cảnh xuống, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết trước mặt, người kia là Bò Cạp. Bò Cạp chứng kiến tình cảnh này vốn là ngây ra một lúc, sau đó bất đắc dĩ giang tay, thở dài nói ra, vốn tưởng rằng Orochimaru là đang nói đùa, ai biết ngươi rõ ràng thật sự có bạn gái, thật là làm cho người kinh ngạc. Nói xong không đợi Dạ Suy Tuyết nói chuyện, Bò Cạp thân ảnh tiểu biến mất không thấy. Cái lúc này Dạ Suy Tuyết cắn chặt hàm răng của mình, đoán chừng nếu không phải tiểu mỹ tiểu tại trong ngực của mình, Dạ Suy Tuyết thực hận không thể giết Orochimaru. Truyền thuyết này bên trong đích siêu cấp bắt quái nam, cái này vô địch niệm động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 297 đem làm đem tiểu mỹ đưa đến thuộc về mình nghỉ ngơi gian phòng nghỉ ngơi về sau, Dạ Suy Tuyết tiểu rời khỏi phòng chuẩn bị muốn đi tìm Thanh Hào Hào nói chuyện. Thanh vấn đề đã làm phức tạp hắn hồi lâu rồi, tuy nhiên cho Thanh rơi xuống lôi cấm, nhưng là Dạ Suy Tuyết cũng không cảm giác như vậy cho dù trợ giúp ngày đủ. Lúc này, Dạ Suy Tuyết nhớ tới vừa rồi tiểu mỹ đối với chính mình nói: "Thổi Tuyết ca ca, ngươi muốn đi tìm Thanh thật không?" Tiểu mỹ rất thông minh, xinh đẹp không có nghĩa là đầu không dùng được, tiểu mỹ vẫn luôn là một cái thông minh lại nữ nhân xinh đẹp, bằng không cũng làm không được thời ngũ đại nước ảnh. "Thổi Tuyết ca ca, thỉnh ngươi không muốn quá nhiều khó xử Thanh. Kỳ thật Thanh cũng là người tốt, ở trong tối bộ thời điểm rất chiếu cố ta." "Đã biết." Dạ Suy Tuyết là như thế này cười hồi đáp. Đã đáp ứng tiểu mỹ, Dạ Suy Tuyết tiểu cũng không đối với Thanh ra tay, chỉ là lần này đến hỏi Thanh rốt cuộc là nghĩ như thế nào đấy. Nếu như không tuyển chọn thần phục, như vậy tiểu giao cho Bạch Nhãn, nếu như cận kề cái chết không giao Bạch Nhãn lời mà nói, vậy hãy để cho Lôi Cấm nương theo hắn cả đời, đem làm một cái bị nhốt tại âm nhận thôn tội phạm A Kỳ Mị Mạ Rổ xử lý sự tình hiệu suất rất cao, đã đem Sương Mù Phong Lương tại còn có Thanh đồng thời an bài tại trong một cái phòng, sau đó Kỳ Mị Mạ Rổ còn có chuyện khác muốn làm, cho nên lại để cho Hồng Liên thay trông giữ hai người. Coi như Dạ Suy Tuyết đi đến Sương Mù Phong Lương tại cùng Thanh chỗ gian phòng thời điểm, vừa mới bắt gặp Hồng Liên tại âm thầm cười trộm. Đem làm phát hiện Dạ Suy Tuyết đã đến thời điểm, Hồng Liên sắc mặt đột nhiên biến sắc. "Thổi Tuyết đại nhân, ngài làm sao tới rồi?" Hồng Liên mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nói, sau đó tùy theo lập tức dùng thân thể của mình chắn môn. "Thổi Tuyết đại nhân, trong lúc này là giam giữ âm nhận thôn trọng phạm gian phòng, kính xin ngài trước không nên vào đi, đợi cho chúng ta thu thập sửa sang lại thoáng một phát, ngài lại đi vào cũng không muộn à." "Hồng Liên, ngươi thật sự là càng ngày càng không biết lớn nhỏ." Dạ Suy Tuyết lãnh đạm đối với Hồng Liên nói ra, bên trong sự tình làm sao có thể giấu giếm được Dạ Suy Tuyết linh giác. Kỳ thật tại Kỳ Mị Mạ Dỗ đi rồi, Hồng Liên bất mãn Kỳ Mị Mạ Dỗ cho mình an bài nhiệm vụ, cố ý an bài người đến tìm Sương Mù Phong Lương tại cùng Thanh phiền thoái, vì chính là lại để cho người khác cho rằng Kỳ Mị Mạ Dỗ xử lý sự tình không tốn sức áo. Mà Hồng Liên thật không ngờ, Dạ Suy Tuyết hội ở thời điểm này chạy đến, cho nên mới phải lộ ra kinh hoàng biểu lộ, nếu để cho vị đại nhân này biết rõ chính mình làm sự tình, đoán chừng Hồng Liên cho dù bất tử cũng muốn luận ra. "Người cùng Kỳ Mị Mạ Dỗ sự tình, ta cũng không muốn quản." Dạ Suy Tuyết chậm rãi mở miệng nói ra, đồng thời ánh mắt nhìn hướng về phía Hồng Liên, đem Hồng Liên xem mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng là ta mang đến người, cũng không hy vọng có bất kỳ tổn thương, dù sao cái kia là người của ta. Cho dù họ Đồ Sĩ mà cũng muốn cho ta cái này mặt mũi, chỉ bằng ngươi cũng dám khi dễ ta mang đến người. Nói xong, Dạ Suy Tuyết nhìn như tùy ý vung tay lên, cường đại phong thuộc tính trả cờ dạ trực tiếp đem Hồng Liên tội bay đi ra ngoài. Lúc này Hồng Liên hai gò má đã trở nên tím xanh, đúng là Dạ Suy Tuyết vừa rồi một kích công hiệu. Hồng Liên lúc này chỉ có nhịn đau dùng dấu tay lấy gương mặt của mình, một câu đều nói không nên lời. Sự tình vốn chính là nàng làm sai, chờ đợi nàng còn có càng nghiêm khắc trừng phạt. Một cước đạp ra môn, Dạ Suy Tuyết xem đến lúc này Sương Mù Phong Lương tại cùng Thanh đều bình yên vô sự ngồi ở chỗ kia, mà trên mặt đất nằm bốn người, đúng là tương lai ẩm nhẫn năm người chúng bên trong đích mặt khác bốn cái, Thứ Lang Phượng, Quỷ Đồng Hoàn, nhiều do vậy, lân cận phải gần. Bốn người này kỳ thật cũng nhiều Kỳ Mị Mạ Rổ có chỗ bất mãn, đáng tiếc từ khi bị Kỳ Mị Mạ Rổ đánh thành trọng thương về sau cũng không dám lỗ mãng, tại Hồng Liên kích động hạ đương nhiên cũng hy vọng có thể cho Kỳ Mị Mạ Rổ tìm đến thiệt thoái, ai biết lại đụng phải Sương Mù Phong Lương tại cùng Thanh. Hai người thực lực đều là thượng nhẫn nhị giả thực lực, mà âm nhận bốn người chúng thực lực đại khái cũng ở giữa nhẫn tả hữu, muốn đối phó hai người căn bản chính là không có khả năng sự tình. Phải vươn tay ra, Dạ Suy Tuyết lạnh lùng nói câu lăn, sau đó cường đại phong thuộc tính trả cờ dạ chấn động sinh ra, cái kia cường đại phong độn thoáng một phát đem trọng thương âm nhận bốn người chúng thổi bay đi ra ngoài. Tại bị thổi sau khi ra ngoài, bốn người oán hận mắt nhìn Hồng Liên, đem sở hữu tất cả sai lầm đều tính toán tại Hồng Liên trên người, sau đó giúp nhau dắt dịu lấy đã đi ra ngoài cửa. Bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện Dạ Suy Tuyết sẽ không đem chuyện này nói cho họ rồ xì mà dự, bằng không cho dù mấy người thiên phú dù cho, các loại đợi bọn hắn cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Dạ Suy Tuyết sau đó phất phất tay, lại để cho Sương Mù Phong Lương tại đã đi ra căn phòng này, chỉ còn lại có Thanh cùng Dạ Suy Tuyết hai người trong phòng. Tìm một chỗ ngồi xuống, Dạ Suy Tuyết tựu như vậy lặng lặng nhìn Thanh, mà Thanh tắc thì là có chút tâm thần bất định, bất quá lôi cấm uy lực hãy để cho hắn rất không tình nguyện nửa quỳ mà xuống, cắn răng nói câu: "Thổi Tuyết đại nhân, không biết có cái gì phân phó." "Chuyện của ngươi, ta cũng nghĩ thế đã đến nên giải quyết lúc sau." Dạ Suy Tuyết một bên gõ cái ghế lan can, chậm rãi nói: "Ngày đủ là bạn tốt của ta, thỉnh cầu của hắn ta sẽ hết sức làm được. Nhưng là đối với ngươi, hiện tại tiểu dường như khó xử lý rồi." Nghe tiểu mỹ nói, ngươi bình thường rất chiếu cố hắn, cho nên nàng thỉnh cầu ta không muốn lấy tính mệnh của ngươi, nhưng là Bạch Nhãn sự tình ta còn cần một câu trả lời thỏa đáng. Nói ý nghĩ của ngươi a, nghĩ tới ta làm ra một cái quyết định. Chiếu Mỹ Minh, nàng thế nào? Thần Kỳ Thanh cũng không có hỏi quan tại chuyện của mình, mà là lo lắng tiểu thẩm mỹ thương thế, cái này lại để cho Dạ Suy Tuyết hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tại Sương Mù Nhận Thôn cũng có như vậy chú trọng đồng bạn tồn tại. Tiểu Mỹ là bạn tốt của ta, tương lai khả năng còn có thể phải. Nói tới chỗ này, Dạ Suy Tuyết có chút khó có thể nói ra miệng, bất quá hay vẫn là thở sâu thở ra một hơi, tiếp tục nói, tương lai còn có thể là thê tử của ta, cho nên thương thế của nàng ta nhất định sẽ chữa cho tốt, thậm chí về sau còn có thể trợ giúp tiểu mỹ nắm giữ toàn bộ xương mù nhân thôn. Đương nhiên, đây chỉ là kế hoạch của ta mà thôi, tiểu mỹ không nhất định sẽ thích đem làm một thôn chi ảnh, hết thảy đều muốn xem nàng chủ trương. Như vậy lời mà nói, Thổi Tuyết đại nhân. Nói xong thanh cúi xuống chính mình cao ngạo đầu lâu, Thổi Tuyết đại nhân, cái này chỉ bạch nhãn là chúng ta xương mù nhận thôn là tối trọng yếu nhất thứ đồ vật. Đã giao cho ta đảm bảo, ta không hy vọng nó xảy ra vấn đề gì, ta là chung với xương mù nhận thôn đấy. Nhưng lại như thế này không thể nghi ngờ sẽ để cho Thổi Tuyết đại nhân ngài khó làm, cho nên ta hy vọng có thể trở thành Chiếu Mỹ Minh thủ hạ, trợ giúp Chiếu Mỹ Minh lấy được thời ngũ đại nước ảnh bị. A, thông minh nghĩ cách. Nói tới chỗ này, Dạ Suy Tuyết trên mặt lộ ra vui vẻ, lựa chọn quy thuận, còn muốn lựa chọn như thế sao? Rốt cục tương lai thời ngũ đại nước ảnh Chiếu Mỹ Minh, chung với xương mù nhận thôn cũng không phải chung với ta, xem ra ta thật sự là xem thường ngươi đối với xương mù nhận thôn cảm tình rồi. Thanh. Nói xong Dạ Suy Tuyết đứng lên đến, mà Thanh sớm dùng chuẩn đứng tốt tiếp nhận sống không bằng chết cái kia đến từ sâu trong linh hồn thống khổ. Ai biết màn đêm buông xuống Suy Tuyết quay người muốn lúc rời đi, cũng không có cái loại nảy thống khổ chuyển đến. Thanh toàn thân lúc này đều toát ra mồ hôi lạnh, quần áo thậm chí đều bị thấm ướt. Màn đêm buông xuống Suy Tuyết đi tới cửa thời điểm, đột nhiên quay đầu hồi đáp, chỉ cần ngươi vĩnh viễn chung với tiểu Mỹ, cũng tiểu là các ngươi tương lai thời ngũ đại nước ảnh Chiếu Mỹ Minh lời mà nói, như vậy bạch nhãn sự tình, ta sẽ cùng ngài đủ thương lượng đấy. Nói xong Dạ Suy Tuyết thân ảnh đã biến mất tại căn phòng này ở bên trong, mà Thanh thì là nắm chặt hai đấm, trong đầu không khỏi nhớ lại ban đầu ở xương mù nhận trong thôn đủ loại, cuối cùng hay vẫn là thật sâu thở dài. Như vậy lời mà nói, có lẽ chưa tính là thực xin lỗi xương mù nhận thôn. Bởi vì ta là tại vì tương lai thời ngũ đại nước ảnh làm việc, cho nên xương mù nhận thôn, ta không có đối với không dạy nổi ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 298 Thanh vấn đề đại khái đã giải quyết, có lôi cấm tồn tại, Thanh kỳ thật bản thân tiểu là Dạ Suy Tuyết người. Như thế làm chỉ là lại để cho Thanh phát ra từ nội tâm thần phục, mà không phải bách tại lôi cấm thần phục mà thôi. Một người nếu như tại nội tâm trong còn kháng cự hết thảy, như vậy rất có thể làm ra điên cuồng sự tình tạo thành không thể vãn hồi hậu quả, Dạ Suy Tuyết không hy vọng như vậy. Coi như là Sương Mù Phong Lương Tại cũng giống như vậy, bất quá không phải chân chính thần phục với chính mình, khả năng lúc này Sương Mù Phong Lương Tại cũng sớm đã là một cỗ thi thể. Mà Dạ Suy Tuyết cũng cho ngày viết đầy phong hồi âm, nói cho ngày đủ mình đã dùng cùng loại với cá chậu chim lồng bí thuật đem có được bạch nhãn Sương Mù nhận công chế, hiện tại đã là người của mình rồi. Mà ở ngày đủ hồi âm trong cũng không có tỏ vẻ ra là nhất định phải thu hồi bạch nhãn, dù sao đó là ngày hướng ra chính mình nhất tộc giẻ pha, thoát khỏi Dạ Suy Tuyết đi làm, Dạ Suy Tuyết có thể làm được trình độ như vậy, đã lại để cho hắn phi thường hài lòng rồi. Tại trong lòng ngày đủ cũng nâng lên không lâu về sau ngày trên lệnh nhi tử nệ dị khả năng cũng muốn tiếp nhận cá chậu chim lồng phong ấn, hắn không muốn làm cho đệ đệ của mình cùng đệ đệ nhi tử đã bị cá chậu chim lồng hạn chế, cho nên thoát khỏi Dạ Suy Tuyết sớm ngày trở về mục diệp, có thể trợ giúp hai người cởi bỏ cá chậu chim lồng phong ấn, bằng không trong lòng của hắn khó có thể bình an, cho dù buổi tối đều ngủ không yên. Hồi phục ngày đủ làm xong đỉnh đầu sự tình về sau sẽ hồi một diệp trợ giúp ngày trên lệnh cùng ngày trên lệnh nhi tử nệ dị giải quyết cá chậu chim lồng vấn đề, hiện tại Dạ Suy Tuyết tại buồn rầu đến cùng nên như ở đâu vì tiểu mỹ chữa thương. Dù nạ đã từng nói qua, ví dụ như tìm một cái cực kỳ âm hàn địa phương trợ giúp tiểu mỹ chữa thương, bằng không rất dễ dàng bị cường đại lôi thuộc tính trả cờ dạ chỗ cắn trả. Đã tìm được Orochimaru, cùng Orochimaru thương lượng hồi lâu, Dạ Suy Tuyết mới tìm được một cái làm chính mình thỏa mãn địa phương, cái kia chính là Tuyết Quốc gia, một cái tràn đầy băng tuyết, thậm chí tại đâu đó sử dụng chạy trốn bằng đường thủy cũng có thể biến thành băng độn nơi cực hàn. Chứng kiến Tuyết Quốc gia, Dạ Suy Tuyết không khỏi nhớ tới nguyên tắc trong Kakashi trợ giúp Tuyết Quốc gia công chúa Phong Hoa tiểu tuyết thoát đi chẳng cảnh, trong nội tâm thầm nghĩ, sẽ không trùng hợp như vậy lần này đi tiểu đụng phải Kakashi a. Ngày hôm sau, Dạ Suy Tuyết liền mang theo tiểu mỹ lên đường rồi, đến đây tiễn đưa không có mấy người, chỉ là một ít hạ nhẫn mà thôi. Trong đó Dạ Suy Tuyết so sánh quen biết không thể nghi ngờ tiểu là Kỳ Mị Mạ Dỗ cùng Hồng Liên rồi. Hồng Liên trên mặt máu ứ động đã biến mất, nghĩ đến kinh nghiệm chuyện ngày hôm qua sau Hồng Liên hội thu liễm rất nhiều. Mà ngay cả Kỳ Mị Mạ Dỗ đều âm thầm kỳ quái Hồng Liên vì cái gì như thế nghe lời, bất quá khi chứng kiến Hồng Liên nhìn thấy Dạ Suy Tuyết cái kia trước đó chưa từng có kính sợ bộ dạng, còn muốn đến dưới tay mình bốn người trọng thương, cũng sẽ biết đại khái. Dạ Suy Tuyết ôm tiểu mỹ đã đi ra âm nhẫn thôn, tại Dạ Suy Tuyết trong lực, tiểu mỹ lộ ra vô cùng hạnh phúc. Mà Dạ Suy Tuyết thì là thống khổ cùng hạnh phúc cùng tồn tại lấy, có thể ôm một vị mỹ nữ đặc biệt là dáng người như thế nóng nảy mỹ nữ nhất định là một kiện chuyện hạnh phúc, nhưng là đáng sợ đúng là Dạ Suy Tuyết muốn khắc chế chính mình thu tính, đừng cho hai người đều quá xấu hổ. Như vậy cũng tốt so là xem đạo quốc, giặc, thủ đô nhiệt nóng, mà trói chặt trạch nam hai tay là một cái đạo lý, cái loại này nhất chủ kình thiên hơn nữa xung huyết cảm giác có thể là rất khó thủ đấy. Vừa nghĩ tới tiểu mỹ tuổi thọ lúc này vẫn chưa tới 18 tuổi, Dạ Suy Tuyết cũng có chút đau đầu. Hai người đã xác định ngày sau quan hệ, mấu chốt là ngày trước hai người muốn thế nào. Dạ Suy Tuyết cũng là so sánh truyền thống nam nhân, nhà gái không đến 18 tuổi liền làm tình lời mà nói, Dạ Suy Tuyết tự hỏi không phải cái gì cầm thú yêu thích tiểu lõ ly, còn làm không được cái kia một điểm, chỉ có chờ vài năm sau tiểu mỹ trưởng thành, Dạ Suy Tuyết mới có thể không hề cố kỵ làm tình. A đáng sợ tiểu thẩm mỹ hai tay hoàn tại Dạ Suy Tuyết cái cổ, dán chặt lấy Dạ Suy Tuyết, cái kia trước ngực mềm mại vừa mới đặt ở Dạ Suy Tuyết trên ngực, thậm chí bởi vì cái kia sương mù nhận ám bộ trang phục vốn xếp đặt thiết kế tiểu cực kỳ khinh bạc, Dạ Suy Tuyết tiểu có thể cảm giác được tiểu mỹ trước ngực cái kia xông ra nổi bật hai cái điểm nhỏ. Cái này phát dục cũng thật tốt quá a. Dạ Suy Tuyết trong nội tâm không khỏi cười khổ, thậm chí cho rằng là tiểu mỹ cái kia lửa nóng huyết kế giới hạn nguyên nhân, mới khiến cho tiểu thẩm mỹ dáng người phát dục như thế chuyện tốt. Kể từ đó, bốn đại lôi ảnh tính tình nóng này cũng là bởi vì lôi thuộc tính trả cờ dạng nguyên nhân, mà đời thứ ba đất ảnh hai ngày bình đại dã một cố chấp nghĩ đến tiểu là thổ thuộc tính trả cờ dạng nguyên nhân đi à nha. Tại đi vào tiến về trước Tuyết quốc gia bến cảng thời điểm, Dạ Suy Tuyết cố ý đem mình cùng tiểu thẩm mỹ quần áo toàn bộ đổi đi, đổi thành rất bình thường quần áo và trang sức. Dạ Suy Tuyết ăn mặc một thân màu trắng kimono, mà tiểu mỹ thì là trên thuyền một thân màu hồng phấn có chứa cây hoa anh đào kimono. Tại thay quần áo thời điểm, tiểu mỹ bởi vì bản thân bị trọng thương không thể chính mình đổi, cho nên lại để cho Dạ Suy Tuyết đã có một lần rất kích thích thị giác giác quan. Mà ở thay quần áo đồng thời, tiểu mỹ tuy nhiên sắc mặt đỏ bừng, nhưng là một bộ đảm nhiệm quân thương tiếc biểu lộ, cũng làm cho Dạ Suy Tuyết hô to không chịu được nổi. Hiện tại Dạ Suy Tuyết thật sự hy vọng tiểu mỹ chạy nhanh trưởng thành, lại để cho chính mình thú tính đạt được phong thích. Bất quá chờ đợi tiểu mỹ trưởng thành hay vẫn là sớm công việc đâu rồi, tối thiểu còn có 2 năm thời gian, cũng làm cho Dạ Suy Tuyết cảm thấy bất đắc dĩ. Hai người ra vẻ vợ chồng thân phận không chút nào làm ra vẻ, một vị võ sĩ lưng cong trọng thương thê tử tiến về trước Tuyết quốc gia tìm danh y chậm trễ cứu chữa, câu chuyện cũng cứ như vậy triển khai. Đi vào bến cảng cũng không có gì chuyện phiền phức phát sinh, mà là đang tại đây cũng có chút lạnh xuống, Dạ Suy Tuyết có thể vận khí lôi thuộc tính trả cờ dạ trợ giúp chính mình cùng tiểu mỹ khu trừ cái loại nầy băng hàn, nhưng là những người khác ngược lại là đều tại xoa xoa tay hoặc là cắp lấy khí, ý đồ như vậy có thể làm cho thân thể của mình trở nên hòa hoãn một ít. Tiểu mỹ, xem đến nơi này chính là tốt nhất chữa thương cho ngươi địa phương rồi. Dạ Suy Tuyết cười đối với sau lưng mình tiểu mỹ nói ra, mà tiểu mỹ thì là nhẹ ân một tiếng. Bởi vì đội thuyền tương đối ít nguyên nhân, cho nên chỉ đính đã đến một cái phòng. Dạ Suy Tuyết cũng chậm chậm thích hướng loại này hai người cùng một chỗ cảm giác, tiểu mỹ càng là không sao cả cảm giác. Dạ, bởi vì rét lạnh nguyên nhân, tiểu mỹ có giúp ở Dạ Suy Tuyết trong ngực, gối lên Dạ Suy Tuyết cánh tay, mà Dạ Suy Tuyết tắc thì một tay vây quanh lấy tiểu thẩm mỹ vòng eo, một tay tùy ý tiểu mỹ đem làm gối đầu. Lúc này Dạ Suy Tuyết không khỏi có chút thổn thức, ai cũng thật không ngờ tại Sương Mù Nhận Thôn cái kia cứu trợ chính mình tiểu nữ hài, tương lai sẽ thành vi thê tử của mình, lúc này cũng đã phát triển đã đến cùng ngủ một giường lớn trình độ. Bất quá nghĩ đến thủy môn cùng cựu tân mại giả sử có muốn tư định chung thân, Dạ Suy Tuyết thầm nghĩ, xem ra ta cũng không phải cái gì đặc thù phản diện tài liệu giảng dạy sao, tối thiểu so với kia hai tên giá hỏa tốt hơn nhiều. Đội thuyền chạy vô cùng nhanh, mà tại nơi này cực kỳ âm hàn trong hoàn cảnh, Dạ Suy Tuyết cũng tiểu mỹ cũng trở thành vài ngày chỗ ở, một mực đều chỗ ở tại trong phòng của mình. Hai người nói lời này, trò chuyện, đều là phân biệt về sau mấy năm qua kinh nghiệm, trong đó tiểu mỹ nói tương đối nhiều, đại bộ phận đều là tại trong huyết vụ huấn luyện, còn là tự nhiên mình huyết kế giới hạn thức tỉnh. Nghe tiểu mỹ nói, tại lần thứ ba nghị ra đại chiến thời điểm, cha mẹ của nàng song song chết trận, mà ở về sau nàng đã thức tỉnh huyết kế giới hạn, nhưng lại là thập phần chuyện bí ẩn, cho dù đến ám sát Dạ Suy Tuyết thời điểm đều không có phát hiện mình đã thức tỉnh huyết kế giới hạn. Mà ở lần kia ám sát về sau, tiểu thẩm mỹ huyết kế giới hạn mới bị người khác phát hiện, đã trở thành Sương Mù Nhận Thôn vương bài. Bởi vì không có nhà tộc nguyên nhân, cho nên tại thanh lý huyết kế giới hạn kẻ có được thời điểm, tiểu mỹ đã trở thành Sương Mù Nhận ám bộ, mà không có bị thanh trừ. Ở trong tối bộ ở bên trong, tiểu mỹ thậm chí còn nhận thức một cái hảo hữu, chỉ có điều về sau hai người cũng hình như người lạ rồi. Bởi vì nàng về sau mới biết được, cái kia chính mình cái gọi là hảo hữu lại là bốn đời nước ảnh ở trong tối bộ bên trong đích nằm vùng, là cố ý tiếp cận chính mình đấy. Mà người kia danh tự, Dạ Suy Tuyết cũng hết sức quen thuộc, đúng là Thủy Vô Nguyệt Trà. Nói lên Thủy Vô Nguyệt Trà, Dạ Suy Tuyết còn nói đến lần kia chính mình đi Thủy Quốc làm việc, đụng phải chuyện của nàng. Khi biết được Dạ Suy Tuyết tự tay giết chết cái này hai mặt nữ tính lý dạ về sau, tiểu mỹ cũng là vỗ tay khen hay. Tuy nhiên hai người là từng đã là hảo hữu, nhưng là từ khi Thủy Vô Nguyệt Trà mặt nạ bị tháo xuống về sau, tiểu mỹ cũng là hận nàng phải chết. Hai người tại trao đổi nói chuyện phiếm ở bên trong, thời gian cũng lơ đãng đi qua, bất chi bất giác đội thuyền đã cập bờ, hai người đã đi tới nỉ dạ giới nơi cực hẳn, cái kia lại băng tuyết đúc thành thế giới, Tuyết Quốc gia. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 299, chương 299 đội thuyền vừa mới cập bờ, vô số thủy thủ rời thuyền hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, mà Dạ Suy Tuyết thì là lặng lẽ ôm tiểu mỹ rơi xuống thuyền không có chọc tới bất luận kẻ nào chú ý ôm tiểu mỹ rơi xuống thuyền sau Dạ Suy Tuyết vốn là cấp khẩu hơi lạnh, coi như hút thuốc đồng dạng nhiệt nóng xương mù từ miệng trong phun ra, Dạ Suy Tuyết không khỏi cảm thán một tiếng. Tốt một cái băng tuyết thế giới. Tiểu Mỹ lúc này cũng nhìn thấy cái kia vô số băng tuyết chỗ tạo thành trắng loãng hình ảnh, nhưng là vì rét lạnh không khỏi bờn quanh Dạ Suy Tuyết hai tay càng thêm dùng sức một ít, thân thể càng là hướng Dạ Suy Tuyết bên người dùng sức nhích lại gần. Làm sao vậy, Tiểu Mỹ, có phải hay không quá lạnh rồi hả? Dạ Suy Tuyết quan tâm mà hỏi, đồng thời lập tức lại để cho bên cạnh mình lôi thuộc tính trả cờ dạ đem mình phụ cận độ ấm lên cao vài phần. Đối với lôi thuộc tính trả cờ dạ khống chế đã đến một loại mới tinh cấp độ Dạ Suy Tuyết, có thể tùy ý vận dụng lôi thuộc tính trả cờ dạ cuồng bạo cùng nhiệt lượng lai thang ôn, nhưng là hạ nhiệt độ lại không thể. Ân. Tốt hơn nhiều. Tiểu thẩm mỹ đầu dán chặt lấy Dạ Suy Tuyết ngực, nhẹ nhàng nói, Tuyết quốc gia, ta cũng là lần đầu tiên đến. Không nghĩ tới vừa mới rời thuyền tiểu như thế lạnh như băng, nghe nói Tuyết quốc gia bên trong còn có càng thêm lạnh như băng địa phương, chỗ đó hẳn là chữa thương nhất địa điểm tốt ta. Đúng vậy, lần này chúng ta muốn đi địa phương chính là bên cạnh. Nói xong, Dạ Suy Tuyết một tay ôm tiểu mỹ, ngón tay kia hướng về phía cái kia thẳng vào phía chân trời núi cao. Đó là một tòa tràn đầy màu trắng tuyết sơn, thượng diện tất cả đều là băng tuyết bao trùm coi như họa trong đồng dạng xinh đẹp. Ngọn núi thẳng vào phía chân trời. Dạ Suy Tuyết đại khái đoán chừng thoáng một phát tối thiểu độ cao so với mặt biển cũng muốn tại 2000m đồng dạng. Theo họ Dồ Sĩ mà nói, này tòa Tuyết quốc gia cao nhất trên ngọn núi có một tòa thiên trì, trong đó nước ao thậm chí lạnh như băng, là vi tiểu mỹ chữa thương lý tưởng nhất nơi. Biết rõ tiểu thẩm mỹ thương thế càng nhanh trị liệu càng tốt, Dạ Suy Tuyết lập tức mang theo tiểu mỹ hương cái kia tòa núi cao tiến đến. Đã qua gần nửa ngày thời gian, tiểu mỹ ngay tại Dạ Suy Tuyết trong ngực ngủ rồi, đã không có trả cờ dạ, hơn nữa không chuyên tu thể thuật nhị dạ tại đã mất đi trả cờ dạ về sau, kỳ thật cùng người bình thường thể năng cũng không kém là bao nhiêu, đặc biệt mà lại là như tiểu mỹ cô gái như vậy tử, đã mất đi trả cờ dạ ủng hộ còn bản thân bị trọng thương đặc biệt dễ dàng thích ngủ. Dạ Suy Tuyết ôm ấp hoài bão vững vàng hơn nữa, bốn phía có lôi thuộc tính trả cờ dạ vờn quanh thập phần ôn hòa, là cái ngủ tốt nơi. Tiểu mỹ tổng là ưa thích tại Dạ Suy Tuyết trong ngực ngủ. Từ khi tại âm nhận thôn bị Sú Na một trận nói ra về sau, Dạ Suy Tuyết nội tâm đã tiếp nhận tiểu thẩm mỹ ý nghĩ yêu thương, nhân sinh trên đời giống như này giai nhân ưa thích cũng có thể nói là không oán vô hối rồi. Tiểu thẩm mỹ tổn thương là Dạ Suy Tuyết đánh ra, mà trị liệu thời điểm vừa muốn xích quả tương kiến, Dạ Suy Tuyết đương nhiên sẽ vì tiểu mỹ phụ trách. Tại cái tầng quan hệ này phía dưới, quan hệ của hai người cũng là đột nhiên tăng mạnh, lúc này song song rơi vào bể tình. Tình yêu thường thường tiểu là như bạo phong vũ mãnh liệt, một khi xâm nhập khó có thể tự kiềm chế. Lúc này Dạ Suy Tuyết mang theo tiểu mỹ đã đi tới dưới núi cao, ngọn núi kia nhìn như khoảng cách rất gần, kỳ thật khoảng cách thì là rất xa. Chính thức đã đến ngọn núi dưới chân, Dạ Suy Tuyết mới cảm giác ngọn núi kia là cao như thế, sinh ra khiêu chiến tâm tư. Một bên ôm tiểu mỹ, Dạ Suy Tuyết lập tức triển khai tốc độ của mình, đạo không ngừng sử dụng, tốc độ không ngừng gia tăng. Chỉ thấy Dạ Suy Tuyết sở hành đi lộ tuyến cũng không có một cái nào dấu chân, Dạ Suy Tuyết đối với trả cờ dạ khống chế năng lực tăng thêm cái kia không gì sánh kịp tốc độ, rõ ràng có thể làm được đạp tuyết vô ngân cảnh giới, thật sự là làm cho người giật mình. Chỉ chốc lát tiểu mỹ ngay tại đang ngủ say tỉnh lại, ngáp một cái, lúc này nàng mới phát hiện mình con mắt hai bên tràng cảnh đang tại phi tốc chớp động, căn bản là thấy không rõ hai bên tràng cảnh. Tiểu mỹ trong nội tâm cũng kinh ngạc không thôi, đã sớm nghe nói một diệp màu vàng kia chớp tốc độ không gì sánh kịp, thời điểm chiến đấu cũng biết đối phương xuất quỷ nhập thần cái kia như quỷ mỹ thân ảnh, nhưng là chân chính bản thân thể nghiệm đi ra, nhưng là như thế kích thích, lại để cho tiểu mỹ đều cảm thấy nhàn nhạt hưng phấn cảm giác. Đã thức chưa? Tiểu mỹ. Dạ Suy Tuyết khẽ cười nói, coi như cái này kia chớp đồng dạng tốc độ đối với hắn mà nói chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi. Thổi Tuyết ca ca, nhanh như vậy chạy đi, chẳng lẽ ngươi không phiền lụy sao? Muốn đừng nên dừng lại nghỉ ngơi một chút. Tiểu Mỹ lo lắng hỏi, nàng thế nhưng mà sợ không có đem thương thế của mình chữa cho tốt, Dạ Suy Tuyết tiểu đem mình trước cho mệt mỏi đổ. Ha ha, ngươi cũng quá coi thường ta. Dạ Suy Tuyết cười lớn một tiếng, đang khi nói chuyện tiểu vài tia phong vắng, tiểu loại tốc độ này còn không coi vào đâu, cái này vẫn là đem ngươi thụ phong cho nên giảm bớt tốc độ đâu rồi, các loại đợi thương thế của ngươi tốt rồi, lại để cho ngươi nhìn ta chính thức tốc độ là cái gì. Ân. Khẽ gật đầu, Tiểu Mỹ trên mặt treo mỉm cười. Không chỉ trong chốc lát, Dạ Suy Tuyết liền mang theo tiểu mỹ chinh phục cái này toàn núi cao, mà ở tuyết trên núi thì là một cái khác phiên cảnh tượng, chỗ đó lại là một cái giàn giáo bình đài. Cực lớn giàn giáo bình đài trong có một cái cự đại cái ao nước, bên cạnh còn có một núi nhỏ động có thể cung cấp người ở lại. Mà cái kia trong ao toàn bộ đều là màu lam nhạt nước ao, nhìn như xinh đẹp, nhưng lại xinh đẹp khiến người cảm thấy lạnh lẽo a. Đem tiểu mỹ phóng trong sân động, hai tay nhanh chóng kết ấn chế tạo ra một cái lôi độn kết giới, có thể đem trong đó độ ấm bảo trì tại hơn 20 độ, không sợ đông lạnh đến tiểu mỹ. Mà sau đó Dạ Suy Tuyết tại thiên trì bên cạnh thiết lên một cái kết giới, để cho người khác không có thể tùy ý thông qua thiên trì, càng không thể quan sát đến thiên trì nội cảnh tượng về sau. Dạ Suy Tuyết mới đem tay vươn vào thiên trong ao cảm thụ thoáng một phát cái kia nước ao độ ấm. Ai biết Dạ Suy Tuyết vừa đem tay vươn vào đi, cái kia sâu tận xương thủy hàn ý mãnh liệt ăn mòn Dạ Suy Tuyết cánh tay, lập tức Dạ Suy Tuyết cánh tay đã kết thành băng xương. Chạy nhanh dùng lôi thuộc tính trả cờ dạ đem băng xương xóa, hơn nữa ôn hòa cánh tay của mình. Dạ Suy Tuyết nhìn xem cái kia lạnh như băng nước ao, trong nội tâm thầm nghĩ, không hổ là ó rổ xỉ mà theo như lời lạnh nhất nước ao. Cái này nước ao tại ngọn núi này bên trên không biết đến cùng trải qua bao nhiêu năm mới có được như thế hàn khí, xem ra quả nhiên là vi tiểu mỹ chữa thương tốt nhất nơi. Việc này không nên chậm trễ, chuẩn bị cho tốt hết thể về sau, Dạ Suy Tuyết liền chuẩn bị bắt đầu vi tiểu mỹ chữa thương, đem tiểu mỹ dẫn tới thiên trì bên cạnh. Mà lúc này, tiểu mỹ ngượng ngùng cúi đầu, Dạ Suy Tuyết nhất thời cũng không biết nên từ đâu bắt đầu với. Vì vậy thời điểm, hai người cần toàn thân xích quả hai kệ rồi, trị liệu thương thế thời điểm không thể thuyền bất luận cái gì quần áo, cho nên sinh ra cái này một hồi xấu hổ. Hay vẫn là cuối cùng Dạ Suy Tuyết cắn răng, trước giải khai trên người mình kimono, lộ ra nội mặt mặc đồ lót. Mà sau đó, Dạ Suy Tuyết cũng trầm ngâm một chút, bắt tay đặt ở tiểu mỹ thân thể mềm mại phía trên. Tiểu thẩm mỹ da thịt mềm mại không xương, không giống có chút nữ tính nỉ dạ và mỡ, nhẹ nhàng giải khai kimono đai lưng, sau đó cởi bỏ tầng kia áo ngoài, tiểu thẩm mỹ buộc ngực trực tiếp bạo lộ tại Dạ Suy Tuyết trước mặt. Đó là cỡ nào to lớn bộ ngực, cực lớn hơn nữa cao ngất, sự nghiệp tiến đoán chừng so gợi cảm nữ nhân vật chính truyền bá Liêu Nham còn muốn sâu hơn mấy phần. Nuốt nước miếng một cái, Dạ Suy Tuyết thoáng một phát đem tiểu mỹ trên người kimono cởi, chỉ để lại bên trong nội y đồ lót, sau đó nhẹ nhàng đối với tiểu mỹ nói ra, hiện tại mà bắt đầu chữa thương a. Nghe được Dạ Suy Tuyết lời mà nói, tiểu mỹ xấu hổ đỏ mặt nhẹ gật đầu. Sau đó Dạ Suy Tuyết mang theo tiểu mỹ cùng một chỗ tiến nhập hàn trong ao. Cái kia hàn trì lạnh như băng lập tức bắt đầu ăn mòn hai người thân thể, đúng lúc này, Dạ Suy Tuyết trên người mãnh liệt xuất hiện cường đại lôi thuộc tính trạ cơ dạ, ngăn chặn hàn trong ao lạnh như băng. Mà tiểu mỹ trên người hàn ý cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt ôn hồng. Dạ Suy Tuyết đã bắt đầu đem thân thể của mình nội cường đại lôi thuộc tính trả cờ dạ ngưng tụ đã đến cùng một chỗ, cái kia một kia lôi thuộc tính trả cờ dạ thậm chí đã biến thành màu đỏ, đúng là Dạ Suy Tuyết mạnh nhất lôi thuộc tính trả cờ dạ. lôi thuộc tính trả cờ dạ thông qua dạ suy tuyết cánh tay chuyển vào tiểu thẩm mỹ thân thể ở trong. Tiểu mỹ bởi vì cái kia lôi thuộc tính trả cờ dạ táo bạo cùng nhiệt lượng không khỏi thống khổ rên rỉ một tiếng. Tiểu mỹ, chịu đựng, mặc dù có chút thống khổ, nhưng là đối với ngươi không tới tốt lắm chỗ cũng là có rất nhiều đấy. Nói xong, dạ suy tuyết đã hoàn toàn đem lôi thuộc tính trả cờ dạ chuyển vào tiểu thẩm mỹ trong cơ thể, mà tiểu thẩm mỹ trong cơ thể ngay từ đầu cũng bởi vì không thích ứng lôi thuộc tính trả cờ dạ mà bại xích. Một lát sau về sau, tiểu mỹ trên người run rẩy nhỏ hơn rất nhiều, vết mồ hôi cũng không hề như dĩ vãng giống như chảy xuống, hiển nhiên là đã tiếp nhận dạ suy tuyết lôi độn kích hoạt pháp trả cờ dạ. Lúc này dạ suy tuyết lôi độn kích hoạt pháp đã không thể lại như vậy xưng hô rồi, cái này hoàn toàn là sáng tạo mới đích sinh cơ lôi độn, kích thích tiểu thẩm mỹ kinh mạch lần thứ hai phát dụng, kích thích tiểu thẩm mỹ thân thể trở nên càng thêm cứng hãn. Chậm chạp vận dụng chính mình lôi thuộc tính trả cờ dạ tại tiểu thẩm mỹ trong cơ thể quấn đi chín chu về sau, lúc này tiểu thẩm mỹ thân thể đã đến cực hạn, nếu như tiếp tục trị liệu sẽ đối với tiểu thẩm mỹ thân thể sinh ra bệnh kín. Lập tức dạ suy tuyết thu hồi mình ở tiểu trong thân thể lôi thuộc tính trả cờ dạ, mà tiểu mỹ cũng thoáng một phát có quắp ngã xuống dạ suy tuyết trong ngực, hôn mê rồi. Nhìn xem tiểu mỹ cái kia trắng nõn như ngọc thân thể, dạ suy tuyết hơi than thở nhẹ một tiếng, hắn đã sớm đoán được trị liệu thời điểm thống khổ cũng sẽ biết thập phần mãnh liệt, lại thật không ngờ có thể làm cho một gã nữ tính thượng nhẫn nhị dạ triệt để đã hôn mê khoa trương như vậy. Vì tiểu mỹ phủ thêm quần áo, dạ suy tuyết mang theo tiểu mỹ chạy nhanh đi tới cái kia độ ấm vừa phải trong sân động, đem tiểu mỹ đặt ở sớm dùng trải tốt đệm giường phía trên, vì nàng đắp lên chăn mền. Đồng thời dạ suy tuyết cũng mặc vào quần áo, chờ đợi tiểu mỹ tỉnh lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 300. Nhìn xem tiểu mỹ cái kia kiểu nộn lại tái nhợt gương mặt, dạ suy tuyết tâm đều cảm giác được từng đợt đau đớn. Vốn là rét lạnh ăn mòn lại là lôi độn táo bạo lửa nóng, cái loại cảm giác này nhất định là hết sức thống khổ. Nhưng là tiểu mỹ lại ngạnh xanh xanh thẳng xuống tới, thậm chí tại chữa thương thời điểm bởi vì sợ dạ suy tuyết phân tâm căn chính mình môi dưới không muốn làm cho chính mình kêu ra tiếng đến. Trên tay cái kia màu xanh lá cây chữa bệnh nhân thuật, nị dạ, trả cờ dạ thời gian dần qua trải qua tiểu thẩm mỹ bên môi, trị liệu lấy cái kia còn mang theo một kia vết máu miệng vết thương, dạ suy tuyết lúc này không khỏi có chút tự trách, vì cái gì lúc trước không có nhận ra tiểu mỹ đến. Kỳ thật dạ suy tuyết cũng cho tới bây giờ không muốn qua vận khí của mình hội tốt như vậy, tại xương mủ nhận thôn đụng phải tiểu nữ hài lại có thể biết là cái kia gợi cảm xinh đẹp thời ngũ đại nước ảnh chiếu mỹ minh. Con mắt trong lúc vô tình đảo qua cái kia tuy nhiên bị đệm chăn chỗ che lấp, nhưng là y nguyên nóng nảy dáng người, dạ suy tuyết chỉ có cười khổ mà thôi. Trong hôn mê, tiểu mỹ vẫn còn lẩm bẩm dạ suy tuyết danh tự, hình như là làm ác mộng đồng dạng, rõ ràng đá văng chăn mền trên người. Vốn dạ suy tuyết đối với nữ tính quần áo tiểu không hiểu rõ lắm, tại vì tiểu mỹ phụ thêm kimono thời điểm chỉ là che đậy kín đối phương cái kia linh lung dáng người mà thôi. Lúc này do tiểu mỹ như vậy lăn qua lăn lại, cái kia thực gọi một cái xuân quang tiết ra ngoài, thậm chí dạ suy tuyết đều có thể chứng kiến cái kia bởi vì tại hàn ao ở bên trong thấm ướt lúc này như ẩn như hiện bộ ngực. Ai, thật đúng là muốn mạng người a. Dạ suy tuyết thầm than một tiếng, lập tức đứng dậy muốn đi cho tiểu mỹ che lời trước. Ai biết vừa lúc đó, tại dạ suy tuyết tới gần đồng thời, tiểu thẩm mỹ hai tay đột nhiên ôm lấy dạ suy tuyết vòng eo. Bởi vì sợ xúc phạm tới tiểu mỹ, dạ suy tuyết chạy nhanh theo tiểu thẩm mỹ lực đạo mà xuống, hơn nữa đối với lực đạo nắm giữ thập phần chính xác, nhẹ nhàng bị tiểu mỹ ôm lấy, xấu hổ nằm ở tiểu thẩm mỹ trước người. Cái kia khuôn mặt xinh đẹp mà non mềm mặt thoáng một phát tại dạ suy tuyết gương mặt trở nên gần trong gang tấc, mà tiểu mỹ cả người cũng dán tại dạ suy tuyết trên người, thoáng một phát có thể nghe thấy được tiểu mỹ trên người cái kia nhàn nhạt mùi thơm của nữ nhân vị. Đây đặn trên nhục thể truyền tới cái chủng loại kia kinh người có giãn, càng là khiến cho dạ suy tuyết thoáng cái cũng cảm giác được bụng của mình có một cổ hỏa diễm bốc lên. Trong mồm trở nên cũng có chút khô ráo, vô ý thức nuốt nước miếng một cái, hầu kết cao thấp nhuyễn đống lúc đích, ánh mắt kia nhìn về phía tiểu mỹ càng là nóng bỏng. Giống như cảm thấy dạ suy tuyết trên người độ ấm, vốn tại hàn ao ở bên trong thập phần rất lạnh, lúc này càng thêm bức thiết cần ôn hòa. Tiểu thẩm mỹ gợi cảm hai chân có chút mở ra, đem trọn thân thể hoàn toàn dán đi lên về sau, hai chân thậm chí quấn ở dạ suy tuyết bên hông. Trong nháy mắt đó, tuy nhiên cách hai tầng hơi mỏng quần áo, dạ suy tuyết vẫn là có thể cảm giác được rõ ràng tiểu mỹ bẹn đùi bộ cái kia lại để cho người mất hồn lõm. Cứng rắn cảm giác ma sát lấy bắp đùi của mình gốc, tiểu thẩm mỹ cảm giác cũng là khác thường, không khỏi rên rỉ một tiếng, ân. Tiểu làm một tiếng này, thiếu chút nữa lại để cho dạ suy tuyết theo cựu non biến thành cầm thú, lập tức dùng chính mình cường đại tinh thần lực ngăn chặn chính mình cái kia xúc động tiểu đệ. Dạ suy tuyết một bên vận hành lấy tinh thần lực một bên trông cự lại loại này hấp dẫn, thời gian dần qua liền tỉnh táo lại. Mà tiểu mỹ lúc này cũng có chút mở ra ánh mắt của mình, phát hiện mình rõ ràng làm lấy như thế cảm thấy khó xử tư thế, ngay lập tức mặt sắc đỏ bừng, nhưng lại không có buông ra dạ suy tuyết, mà là quyến rũ nói thổi tuyết ca ca, ngài ưa thích như vậy sao? Câu này lời còn chưa nói hết, tiểu thẩm mỹ đôi môi cũng đã bị dạ suy tuyết đôi môi chống đỡ lên. Tiểu mỹ xem xét tiểu là chưa nhân sinh, ở đâu so qua được dạ suy tuyết như vậy kẻ xuyên biệt. Tham lam mút thỏa thích lấy tiểu thẩm mỹ đôi môi, lợi dụng đầu lưỡi của mình xào rượu mở ra đối phương hàm răng, một khắc này dạ suy tuyết quên hết thảy, mà tiểu mỹ cũng cảm giác mình có một loại thăng thiên khoái cảm, giờ khắc này chỉ một cặp nam nữ tại lạnh như băng chớp động trong hôn nồng nhiệt, kích tình lửa nóng. Môi rốt cục tách ra, tiểu mỹ thở hổn hển ánh mắt mê ly, mà dạ suy tuyết thì là ôn nhu nhìn xem tiểu mỹ, tay phải giơ lên bắn hạ tiểu thẩm mỹ chót mũi, nhẹ nhàng nói tiểu mỹ, chờ ta, có ta một ngày tại ta giải quyết mọi chuyện cần thiết về sau, ta sẽ đi lấy ngươi đấy. Khi đó, khả năng ngươi là thời ngũ đại nước ảnh, nhưng là cái kia y nguyên ngăn cản ta. Nghe được dạ suy tuyết lời tâm tình, tiểu mỹ gật đầu cười, ta chờ ngươi. Kích tình qua đi, quan hệ của hai người càng thêm gần sát, thậm chí tại chữa thương thời điểm cũng không có những cái kia xấu hổ. Tiểu thẩm mỹ thân thể hay vẫn là thân thể bị trọng thương, tuy nhiên trị liệu qua một lần, chỉ là nghỉ ngơi và hồi phục khá hơn một chút kinh mạch mà thôi. Thậm chí bởi vì Dạ Suy Tuyết trong cơ thể cái kia có được cuồng bạo nhiệt lượng lôi thuộc tính trả cơ dạ, tiểu thẩm mỹ huyết kế giới hạn có lần thứ 2 thăng dài khả năng. Lần thứ 2 trị liệu đã là tại 7 ngày sau đó, trong 7 ngày này Dạ Suy Tuyết tại Tuyết Quốc gia trong tiểu trấn mua sắm đồ ăn nước trong cung cấp 2 người sinh hoạt, trong sơn động thời gian, có thể nói là ngăn cách, không có nghỉ dạ giới tranh đấu, không có bất kỳ lục đục với nhau, có chỉ là lâm vào tình yêu cuồng nhiệt hai người mà thôi. Ngày thứ 7, Dạ Suy Tuyết lần nữa vi tiểu mỹ trị liệu thương thế, lôi thuộc tính trả cờ dạ không ngừng cải tạo lấy tiểu thẩm mỹ thân thể, khôi phục nàng kinh mạch trong cơ thể, lại để cho thân thể cường độ càng mạnh hơn nữa đồng thời, cũng làm cho tân sinh kinh mạch càng thêm kiên cường dẻo dai. Thậm chí tại bình thường, Dạ Suy Tuyết cũng sẽ biết cùng tiểu mỹ trao đổi một ít nhân thuật, nị dạ, bên trên vấn đề, giáo tiểu mỹ một ít thể thuật. Tại nị dạ trong thế giới, nhân thuật, nị dạ, hình nị dạ đồng dạng phải có một thân không tệ thể thuật, bằng không bị người cận thân tiểu ở vào đường nhúc nhích tình huống. Tiểu mỹ có được sôi độn cùng tan độn hai chủng trả cờ dạ, cho dù thể thuật tại có thể sử dụng hai chủng trả cờ dạ phòng thân dưới tình huống, hay vẫn là tại cận thân rất có tính công kích, nhưng là tại Dạ Suy Tuyết xem ra cái kia còn xa xa không đủ, Dạ Suy Tuyết sẽ không đối với người yêu của mình keo kiệt cái gì, dốc túi tương thụ, thậm chí giao cho tiểu mỹ theo không chuyển ra ngoài trong nháy mắt thân thuật kỹ xảo. Tại tiểu mỹ chỗ đó Dạ Suy Tuyết biết được, nguyên lai tiểu mỹ một mực đều tại sử dụng Dạ Suy Tuyết truyền thụ cho trả cờ dạ chế tạo phương pháp, cho nên tinh thần lực cũng so nhị dạ mạnh hơn rất nhiều. Nghe đến đó, Dạ Suy Tuyết thập phần mừng rỡ, càng là truyền thụ cho tiểu mỹ linh giác phương pháp sử dụng, bất quá tiểu mỹ cùng trốn sóc còn có chỉ thủy đồng dạng, cũng gần kề có thể đề cao một chút cảm giác, không có Dạ Suy Tuyết linh giác biến thái như vậy. Một tháng về sau, tiểu thẩm mỹ thương thế đã khôi phục trả cơ dạ, lúc này đang tại cùng Dạ Suy Tuyết làm lấy thể thuật bên trên huấn luyện. Trong một tháng, Dạ Suy Tuyết cái nói cho tiểu mỹ ý nghĩ của mình, muốn cho tiểu mỹ trở thành thời ngũ đại nước ảnh, chính mình tự mình nắm giữ một cổ lực lượng, hơn nữa vận dụng chính mình thông minh tài trí đến cải biến cái kia huyết vụ nhân thôn. Tiểu mỹ mừng rỡ đã đáp ứng, cũng nói hết thể đều nghe Dạ Suy Tuyết phân phó. Mà Dạ Suy Tuyết cũng nói ra kế hoạch của mình, cái kia chính là lại để cho bên cạnh mình hai cái có được lôi cấm cấm chế người đến trợ giúp tiểu mỹ, cái kia chính là thành cùng Sương Mù Phong lương tại. Sương Mù nhận thôn người phái ám bộ đến thổ quốc, đơn giản tiểu là hy vọng đạt được Sương Mù Phong nhất tộc thép độn huyết kế giới hạn. Mà tiểu thẩm mỹ tiểu đội cơ hồ toàn bộ diện, nếu như không có gì thu hoạch lợi mà nói, đoán chừng Sương Mù nhận thôn đều sẽ không bỏ qua bọn hắn. Cho nên Dạ Suy Tuyết hy vọng tiểu mỹ mang theo Sương Mù Phong lương tại trở về, đối với Sương Mù nhận thôn có một giao cho đồng thời, cũng vì tiểu mỹ thêm vào một vị trợ lực. Thanh đương nhiên cũng sẽ biết đi theo tiểu mỹ, đây là Thanh sớm đã đáp ứng Dạ Suy Tuyết sự tình. Tại tiểu mỹ trở lại Sương Mù nhận thôn về sau, Dạ Suy Tuyết cũng sẽ biết trợ giúp tiểu mỹ leo lên thời ngũ đại nước ảnh vị, mặc dù không thể để cho Sương Mù nhận thôn triệt để biến thành lực lượng của mình, nhưng tối thiểu cũng tại phạm vi thế lực của mình. Thổi Tuyết ca ca, không biết ngài đích hảo hữu, Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tô hiện tại đến ngọn nguồn là tình huống như thế nào? Tiểu mỹ chậm rãi nói, lúc nói chuyện giống như sợ chạm đến Dạ Suy Tuyết nội tâm không muốn tiếp nhận đồ vật, cho nên ngữ khí chậm chạp, nghe Sù Nạ đại nhân nói qua, hắn giống như cũng không có chính thức chết đi, mà là lâm vào ngủ say, là thật sao? Đúng vậy, Thủy Môn cùng Cựu Tân Mại kỳ thật đều không có chết. Nghĩ đến còn có một năm nhiều thời giờ có thể phục sinh Cựu Tân Mại, Dạ Suy Tuyết lúc này trên mặt cũng phủ lên mỉm cười thản nhiên. Cựu Tân Mại đại khái tại 1 năm 03 tháng về sau sẽ phục sinh, mà Thủy Môn thì là còn không có phục sinh hy vọng. Chờ hắn phục sinh về sau, đoán chừng chính là chúng ta muốn báo thù lúc sau. Báo thù? Tìm ai báo thù? Nói tới chỗ này, tiểu thẩm mỹ trong ánh mắt cũng xuất hiện có chút ít lạnh lùng. Dạ Suy Tuyết địch nhân tựu là địch nhân của nàng. Nàng lúc này ở cái thế giới này thân nhân cũng chỉ có Dạ Suy Tuyết một cái rồi, ba trong chiến đấu tiểu thẩm mỹ phụ mẫu đều mất, hiện tại đã đem sở hữu tất cả đều đặt ở Dạ Suy Tuyết trên người, đó là nàng chồng tương lai. Đúng rồi, ngươi tại Sương Mù nhận thôn thời điểm có cảm giác hay không đến bốn đời nước ảnh rất kỳ quái? Dạ Suy Tuyết đột nhiên hỏi, mà tiểu mỹ thì là gật đầu. Gặp tiểu mỹ gật đầu, Dạ Suy Tuyết tiếp tục nói, kỳ thật bốn đời nước ảnh, còn có cái kia bị ta giết chết Thủy Vô Nguyệt Trà đều bị một người chỗ khống chế, người kia ảo thuật rất kỳ quái, có thể tại trong lúc vô hình khống chế một người. Chỉ biết là hắn có một cái thần bí tổ chức gọi là Hiểu, ưa thích ăn mặc màu đen áo không bao ấn có hồng sắc tường vân áo khoác, hơn nữa hắn còn một mực mang theo mặt nạ. Người này chưa từng thấy qua. Tiểu Mỹ lắc đầu, tại Sương Mù nhận thôn thời điểm, phát hiện qua những cái kia mặc màu đen áo không bao áo khoác ấn có hồng sắc tường vân người, nhưng là cũng chỉ là trong lúc vô tình bái kiến một lần mà thôi. Những thứ khác Sương Mù nhịn một chút người nghe nói đều không có phát hiện qua tung tích của bọn hắn, ta cũng chỉ là tại dưới cơ duyên xảo hợp mới phát hiện những này mà thôi. Như vậy sao? Nói xong, Dạ Suy Tuyết lâm vào trầm tư. Cái kia mặt nạ nam tại nguyên tắc trông được đến đích thật là Uchiha Mạ Đạ Dạ, nhưng là cho Dạ Suy Tuyết cảm giác luôn luôn một ít không đúng, đó chính là hắn thân thể có một ít rất kỳ quái địa phương, cùng Bạch Tuyệt thân thể có chút tương tự. Bất quá hắn là Uchiha Mạ Đạ Dạ lý luận vô luận là tại Dạ Suy Tuyết đoán nguyên tắc ở bên trong, hay vẫn là Thủy Môn cùng chính mình phỏng đoán đều là Uchiha Mạ Đạ Dạ không thể nghi ngờ. Quản hắn là ai đâu rồi, chỉ biết là địch nhân là của ta là được rồi. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết cũng không hề suy đoán mặt nạ nam thân phận, mà là tiếp tục dạy bảo lấy tiểu mỹ thể thuật cùng linh giác xứng đáng. Còn có đối với tan độn cùng sôi độn một ít nghi cách. Ngay tại Dạ Suy Tuyết sử dụng ra linh giác thời điểm, đột nhiên Dạ Suy Tuyết phát hiện mình linh giác rõ ràng tại thẩm thấu đến tiên trì ở chỗ sâu trong thời điểm có một cổ trở ngại. Trước kia Dạ Suy Tuyết cũng không có dò xét qua thiên trì cuối cùng đến cùng có cái gì, bởi vì cái kia thiên trì chi thủy cơ hồ có thể thẩm thấu đến toàn bộ ngọn núi phía dưới, thật sự là quá sâu, hơn nữa linh giác ở trong nước cũng sẽ có một ít trở ngại. Lúc này đây, Dạ Suy Tuyết linh giác đem làm thẩm thấu đến thiên trong nước hồ đại khái 500m trở xuống đích thời điểm, đột nhiên phát hiện kết giới tồn tại, lại để cho Dạ Suy Tuyết hết sức tò mò, rốt cuộc là ai ở chỗ này rơi xuống một cái như thế kết giới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 301 chứng kiến Dạ Suy Tuyết có chút thất thần, tiểu mỹ tưởng rằng Dạ Suy Tuyết cố ý cho mình lộ ra sơ hở, lập tức trên không trung xoay tròn thân thể của mình, một cái đá giỏ lái công hướng về phía Dạ Thổi Tuyết phía trước thân. Mạnh mà phục hồi tinh thần lại, Dạ Suy Tuyết tay trái bắt được tiểu thẩm mỹ mắt cá chân đã ngăn được công kích của đối phương, sau đó nhẹ nhàng đem tiểu mỹ bông. "Ai, Thổi Tuyết ca ca, xem ra lần này vừa rồi không có thành công a." Tiểu Mỹ có chút thất lạc nói chuyện, tại xương mù nhận không thể nghi ngờ tiểu Mỹ là một thiên tài, vô luận là chính mình đồng kỳ đích nhân vật đều muốn so với chính mình kém rất nhiều, nói thí dụ như đảo địa dạ bụ dạ tiểu đã từng bại vào tiểu thẩm mỹ thủ hạ. Mà lúc này đối mặt cùng chính mình kém mấy tuổi Dạ Suy Tuyết, lại cảm giác như trời cùng đất chênh lệch, bất quá nàng cũng không có vì vậy mà thất lạc, mà là vì vậy mà tự hào. Đây chính là ta nhìn chúng nam nhân. Tiểu Mỹ vốn là như vậy vui thích trong lòng đối với chính mình nói. Tiểu Mỹ, khả năng hôm nay huấn luyện muốn tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Dạ Suy Tuyết cười hồi đáp, ta vừa mới phát hiện đi một tí rất có ý tứ đồ vật, muốn đi dò xét đến tận cùng. Ngươi trước ở chỗ này luyện tập đánh đêm kỹ à? Cái này đánh đêm kỹ là ta căn cứ huy dạ nhất tộc cường đại chiến kỹ tăng thêm ta đoạn thủy lưu chiến kỹ chỗ cải biên, hảo hảo học tập đối với ngươi mới có lợi. Nói xong Tiểu Mỹ đối với Dạ Suy Tuyết nhẹ gật đầu, mà Dạ Suy Tuyết mã một cái đằng trước trong nháy mắt thân thuật vọt đến thiên trì bên cạnh. Hít sâu một hơi, trải qua hơn một tháng vi tiểu mỹ chữa thương, thiên chỉ rét lạnh đối với Dạ Suy Tuyết đã không xa lạ gì rồi, thậm chí Dạ Suy Tuyết vẫn còn dưới nước tu luyện qua. Bất quá cho dù cường như Dạ Suy Tuyết, vừa nghĩ tới cái kia thấu xương rét lạnh, tiêu không khỏi dùng mình một cái, có thể thấy được cái này thiên chỉ nước là đáng sợ cỡ nào. Nhưng càng như vậy Dạ Suy Tuyết lại càng muốn biết, rốt cuộc là ai có năng lực lẻn vào sâu như vậy dưới nước, như thế nào đoán chừng cũng có thể là một phương cường giả, bằng không căn bản làm không được loại tình trạng này. Mà kết giới kia đến cùng có tại cất giấu cái gì cường đại đồ vật, càng là không biết lại càng là hiếu kỳ. Dạ Suy Tuyết tại thiên trì trên mặt nước làm vài cái tập thể dục vận động, sau đó lập tức vận khí lôi thuộc tính trả cờ dạ hay vẫn là lẹn vào đáy nước. Đại khái tại dưới nước 400m khoảng cách, Dạ Suy Tuyết cũng cảm giác được áp lực theo bốn phương tám hướng mà đến, bất quá tại dưới nước tu luyện qua Dạ Suy Tuyết hay vẫn là rất thích ứng điểm này, lập tức đem trả cờ dạ thu nạp tạo thành một tầng màng mỏng, tại chính mình quanh thân chế tạo ra một cái có thể hấp thu không khí chính là không gian, tiêu thật giống dưới nước lặn xuống nước bình đồng dạng, phong độn tứ phương cách ly. Theo xâm nhập dưới nước, cái kia thiên trì rét lạnh cũng càng ngày càng nặng, thậm chí suốt đêm Suy Tuyết cái kia phong thuộc tính trả cờ dạ bên trên lên một lượt xương, có thể thấy được cái kia cường đại rét lạnh đến cùng tới trình độ nào. Rơi vào đường cùng, Dạ Suy Tuyết chỉ có mở ra giới vương quyền phi tốc tiến lên, cường đại lôi thuộc tính trả cờ dạ cùng phong thuộc tính trả cờ dạ giúp nhau chuyển đổi, tiếp tục xâm nhập cái kia sâu không thấy đáy dưới nước. 500m thời điểm, Dạ Suy Tuyết đã phá vỡ cái giới, tiến nhập trong đó. 1000m thời điểm, Dạ Suy Tuyết cảm giác bốn phía rét lạnh đã đến một loại khác cấp độ, cái kia căn vốn cũng không phải là rét lạnh mà là băng chi độc, rét lạnh độc tố. 2000m thời điểm, coi như là giới vương quyền màu đỏ lôi độn hào quang phía trên đều có một tầng hơi mỏng băng sương, có thể thấy được thiên nhiên uy lực quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ai biết đem làm đến 2500m thời điểm, dùng Dạ Suy Tuyết cường đại cũng không khỏi muốn quay đầu, áp lực thật sự là quá lớn, đại lại để cho người căn bản không cách nào tưởng tượng, coi như là mở ra giới vương quyền Dạ Suy Tuyết cũng cảm giác mình không chịu nổi rồi, mà vừa lúc này, Dạ Suy Tuyết đột nhiên thấy được cái kia thật sâu dưới nước rõ ràng nổi lơ lửng một bản nhật ký. Nhanh chóng ở trong nước du đãng, lập tức bắt được cái kia bản nhật ký. Dạ Suy Tuyết phát hiện mà ngay cả ngày hôm đó nhớ phía trên đều mang có kết giới, vì chính là lại để cho nhật ký không sợ lửa nóng nước thấm. Bắt được nhật ký bản, lập tức Dạ Suy Tuyết hướng bên trên tiến đến, thiên trì ở trong thật sự là quá lạnh rồi, càng sâu nhập càng lạnh, căn vốn cũng không phải là người bình thường chịu được đấy. Mà cái này bản nhật ký, Dạ Suy Tuyết suy đoán hẳn là có ai không muốn làm cho nó công bố hậu thế, cho nên mới ném tới thiên trì phía dưới, mà dưới nước 500m có lẽ chính là cực hạn của con người. Cho nên người nọ tại dưới nước 500m địa phương thiết lập kết giới, không muốn làm cho người tại trong lúc vô tình phát hiện kết giới, ai biết như vậy nhưng lại vẽ đời trò thêm chuyện ra rồi. Nếu là không có kết giới kia, đoán chừng Dạ Suy Tuyết cũng sẽ không biết đi vào dưới nước như thế chi sâu địa phương. Màu đỏ hào quang đại tác, Dạ Suy Tuyết cơ hồ là dùng 5 phút đồng hồ thời gian dò xét dưới nước, dù sao có linh giác tồn tại, dò xét cũng so sánh nhanh. Mà tại cách khai thiên nước ao ngọn nguồn thời điểm, Dạ Suy Tuyết gần kề dùng 1 phút đồng hồ thời gian, có thể thấy được Dạ Suy Tuyết tốc độ đến cùng thật là nhanh. Chạy ra khỏi thiên trì đáy nước, Dạ Suy Tuyết chạy nhanh hủy bỏ giới vương quyền, một cổ suy yếu cảm giác lập tức truyền đến. Sau đó Dạ Suy Tuyết rút lấy âm trong phong ấn trả cờ dạ, suy yếu chi ý mới tốt lên rất nhiều, thời gian dần qua khôi phục lại về sau, lôi thuộc tính trả cờ dạ vi Dạ Suy Tuyết mang đến nhiệt lượng, khôi phục chính mình nhiệt độ cơ thể, Dạ Suy Tuyết rốt cục mở ra cái kia bản nhật ký. Tuy nhiên thượng diện mang có kết giới, bất quá rất nhẹ nhàng đã bị Dạ Suy Tuyết đã phá bỡ. Nhật ký tờ thứ nhất, thượng diện có một câu mang theo mấy cái dấu chấm than, lời mà nói, thắc quá thay tên ngu ngốc này. Chính thức cường đại không phải thân thể, mà là linh hồn. Chỉ có linh hồn làm ra thông linh thú, mới thật sự là cường đại thông linh thú. Như ngươi đồng dạng nghiên cứu thân thể, vĩnh viễn cũng sẽ không siêu việt ta đấy. Xem mặt chưa ý tứ, Dạ Suy Tuyết đã hiểu được đại khái, hẳn là hai vị nghiên cứu của nhân, vốn là cùng một chỗ hợp tác, nhưng lại bởi vì nghiên cứu bên trên khác nhau. Sau đó hai người mỗi người đi một ngả, riêng phần mình làm nghiên cứu của mình, mà vị kia gọi là thác quá thay người, hẳn là đã đi ra tuyết quốc gia, mà nhật ký kẻ có được, chỉ sợ còn tiếp tục tại tuyết quốc gia tuyết trên núi làm lấy nghiên cứu. tiếp tục xem nhật ký, Dạ Suy Tuyết thấy được bên trong ghi lại nội dung. Ngày đầu tiên, như là thường ngày đồng dạng bắt đầu tìm kiếm linh hồn huyền bí, nhưng lại không thu hoạch được gì, chẳng lẽ linh hồn cứ như vậy khó nghiên cứu sao? Không có khả năng, ta Thiên Diệp còn không có gì làm không được sự tình. Ngày thứ 8, lại đã thất bại. Thật sự là đáng giận. Đệ 236 thiên, ải. Giống như phát hiện cái gì? Đây rốt cuộc là cái gì năng lượng, cái này kỳ quái vật chất. Đệ 478 thiên. Thành công đến sao? Rốt cuộc lần thứ nhất cướp đoạt ra linh hồn. Ta quả nhiên là thiên tài. Thắc quá hay. Ngươi xem rồi a, đây chính là ta nghiên cứu ra mạnh nhất thông linh thú. Nó sẽ trở thành vi siêu việt nhị dạ tồn tại, thậm chí là một người bình thường đã có được nó đều có thể thông chi toàn bộ thế giới. Đệ 1194 thiên. Quái vật. Quái vật. Chứng kiến cuối cùng, Dạ Suy Tuyết cũng chỉ là thấy được quái vật, sau đó người nọ hẳn là đã kinh, trải qua, chết đi rồi. Mà hung cầm chính là người nọ chấu nghiên cứu ra thông linh thú, theo Dạ Suy Tuyết quan sát cái này bản nhật ký đầu năm thập phần đã lâu. Thượng diện chọn dùng tiểu chữ hoặc là viết thủ pháp đều hẳn là đệ nhị thế chiến đích nhân vật mới đúng, lúc kia nghiên cứu của nhân, Dạ Suy Tuyết như thế nào cũng không dám tưởng tượng đến cùng nghiên cứu ra cái dạng gì quái vật. Chẳng lẽ phi đoạn người kia là bị người nghiên cứu ra đến quái vật sao? Dạ Suy Tuyết lúc này không khỏi nghĩ đến phi đoạn cái kia kỳ quái bất tử chi thân, không có lẽ à, cái kia phi đoạn coi như là dù thế nào kỳ quái, cũng không thể nào là bị người trở thành thông linh thú đến nghiên cứu a. Sau đó Dạ Suy Tuyết tiếp tục lật xem cái kia bản nhật ký, rốt cục ở đằng kia bản nhật ký cuối cùng một tờ phát hiện mấy cái vằn mèo chữ to, cái kia tiểu chữ thập phần không rõ rệt, hơn nữa lúc này đã trở nên tóc vàng, hẳn là dùng người vết máu viết lên chữ, có thể giữ lại đến bây giờ có lẽ đã là một loại kỳ tích rồi. Thượng diện viết ý tứ đại khái là, nhị dạ, thông linh thú, thống trị. Mơ mơ hồ hồ thấy rõ mấy chữ này, Dạ Suy Tuyết bất đắc dĩ đem cái kia bản nhật ký đặt ở chính mình nhẫn cụ trong bọc. Trong lúc vô hình, Dạ Suy Tuyết cảm giác mình giống như lại gặp phiền toái gì sự tình. Hôm nay đạt được cái này bản nhật ký có thể là trùng hợp, nhưng là đã người ta nâng lên cái gọi là thế giới, nghĩ đến khẳng định có một ngày sẽ cùng Dạ Suy Tuyết chạm mặt đấy. Không để ý đến nhật ký bên trên theo như lời sự tình, Dạ Suy Tuyết tiếp tục cho Tiểu Mỹ chữa thương. Mắt thấy một năm thời gian lại mau qua tới rồi, Dạ Suy Tuyết đến thổ quốc thời điểm kỳ thật đã là cái này một năm trung tuần rồi. Lúc này đã nếu lần tiếp cận cửa ải cuối năm, khoảng cách Cựu Tân Mại phục sinh đại khái là còn lại một năm. Dạ Suy Tuyết thập phần chờ mong Cựu Tân Mại có thể phục sinh ngày nào đó. Mà đang ở Tiểu Mỹ thương thế ngày từng ngày chuyển biến tốt đẹp thậm chí so trước kia càng mạnh hơn nữa thời điểm, Dạ Suy Tuyết cũng nhận được tình báo, cái kia chính là một Diệp Ám bộ hạ Tạc Cả Cả Si đến Tuyết Quốc gia làm nhiệm vụ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 302, chương 302 Tiểu Thẩm Mỹ thương thế đã khôi phục càng ngày càng hơn tốt, đoán chừng lại có tầm một tháng thời gian, Tiểu Mỹ cũng không cần tại Tuyết Quốc gia tiếp nhận trị liệu, mà là đang bất kỳ địa phương nào cũng có thể tiếp nhận Dạ Suy Tuyết trị liệu. Lúc này Tiểu Mỹ trả cờ dạ đã vững bước khôi phục, thậm chí còn có một chút đề cao, thực lực cũng khôi phục thất thất bát bát rồi. Thấy thế Dạ Suy Tuyết hay vẫn là hy vọng Tiểu Mỹ có thể nhiều hơn nữa tại Tuyết Quốc gia trị liệu một thời gian ngắn, dù sao đối với thân thể chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Ngày hôm nay, Tiểu Mỹ cùng thường ngày đồng dạng tại tu luyện chính mình truyền thụ cho đánh đêm kỹ, tương đối với huy dạng nhất tộc bản thân huy đánh đêm kỹ cái chủng loại kia cứng đối cứng mỹ cảm, không thể nghi ngờ Dạ Suy Tuyết cảm giác mình đánh đêm kỹ linh xảo càng thêm thích hợp người bình thường sử dụng. Mà ngay cả ký mỹ mạ rồi tại Dạ Suy Tuyết chỗ đó học xong đánh đêm kỹ về sau, đều dùng đánh đêm kỹ đến tác chiến, có thể thấy được loại này sáng tác hay vẫn là rất không tệ. Tiểu Mỹ, một hồi ta khả năng muốn đi ra ngoài thoáng một phát. Dạ Suy Tuyết cười gọi tới đang tại cố gắng tu luyện Tiểu Mỹ, chậm rãi nói. A, Thổi Tuyết ca ca chẳng lẽ tại Tuyết Quốc gia còn có cái gì người quan sao? Không phải, Dạ Suy Tuyết cười hồi đáp, mà là có cố nhân đến Tuyết Quốc gia làm nhiệm vụ mà thôi. Vừa mới đã biết hắn vừa mới đến Tuyết Quốc gia không lâu, vừa vặn xem hắn nhiệm vụ cùng thực lực tiến triển thế nào. Tiểu Mỹ nhẹ ân một tiếng, sau đó dặn dò Dạ Suy Tuyết muốn sớm chút trở lại sẽ không có tiếp tục nói cái gì nữa, mà là tiếp tục cố gắng tu luyện. Nàng biết do thực lực của mình cùng Dạ Suy Tuyết so sánh với thật sự quá không có ý nghĩa rồi, nàng muốn tăng cường thực lực của mình, không làm một cái xinh đẹp bình hoa, mà là chân chính có thể trợ giúp Dạ Suy Tuyết tồn tại. Dạ Suy Tuyết mấy cái lách mình cũng đã biến mất tại trên ngọn núi, cái kia rất nhanh thân ảnh cũng không có lại để cho hai bên tuyết động có bất kỳ khác thường, đây là một loại đối với lực lượng nắm giữ. Cả sĩ sẽ đến Tuyết Quốc gia làm nhiệm vụ, Dạ Suy Tuyết đoán được qua, dù sao nguyên tắc trong cũng có như vậy nội dung cốt truyện, ngược lại là không nghĩ tới chính mình lại có thể biết đụng phải cả sĩ, ngược lại thật sự là một phen trùng hợp. Lúc này cả sĩ vừa mới chấp hành nhiệm vụ hết không bao lâu, đang tại một nhà khách trong phòng nghỉ ngơi. Ám bộ sinh hoạt thập phần bận rộn, cơ hồ mỗi ngày đều muốn đối mặt bất đồng nhiệm vụ, mà lần này đến Tuyết Quốc gia cả sĩ là vì đạt được một ít tình báo mà thôi, cho nên rất nhanh cũng đã ok. Hạ tặng cả sĩ cái tên này đã trở thành nhiệm vụ thứ ba của nhân, cái thứ nhất là Nà Mì Cạ Giờ Mì Nà Tổ, thứ hai là Dạ Suy Tuyết, lại để cho nên người giật mình chính là, cái này nhất mạch người tốt giống như đều đối với nhiệm vụ có một loại cố chấp đồng dạng, cả sĩ may mắn đã trở thành nhiệm vụ thứ ba của nhân. Muốn nói cùng Dạ Suy Tuyết người quen khó tránh khỏi đều có một ít cổ quái, nói thí dụ như A Khải cái này người tu luyện cùng nhân lại để cho một diệp mọi người đau đầu, mà Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy hai người tiểu thuộc về giết chóc cùng nhân, tại chấp hành nhiệm vụ thời điểm cơ hồ không lưu người sống. Những này ở lại một diệp cùng Dạ Suy Tuyết có quan hệ mọi người như thế xông ra nổi bật, cũng làm cho những cái kia vừa mới trở thành nhị dạ chưa từng gặp qua Dạ Suy Tuyết trong nội tâm, tại Dạ Suy Tuyết trên đầu phủ lên thần bí quang còn sáng. Vốn đã nằm ở trên giường nghỉ ngơi, theo hỏa quốc gia đi vào Tuyết Quốc gia đường xá cũng không gần, hơn nữa muốn chấp hành nhiệm vụ, cho nên có chút tiểu mệt mỏi. thật vất vả đem đầu đặt ở mềm mại trên gối đầu vừa gối một hồi, đột nhiên cả cạ sĩ cảm giác được chung quanh hào khí có chút khác thường, đó là một loại tại sống hay chết trong chiến đấu kinh nghiệm. Lập tức nâng dậy này vật che chắn ở chính mình xạ dìn gẳng hộ ặc, xạ dìn gẳng trực tiếp nhìn về phía trong phòng tình huống, phát hiện lúc này trong phòng rõ ràng đã bị buông xuống một loại cách âm kết giới, cho dù trong phòng này có lại chiến đấu kịch liệt ngoại nhân cũng quan sát không đến. Thủ đoạn như vậy đều dùng cho ám sát, cả cạ sĩ đã sớm trải qua vô số ám sát, lãnh đạo đối với không có một bóng người chỉ vẹn vẹn có gian phòng của mình nói ra còn không hiện thân sao, xem ra không muốn cho ta đem người tóm đi ra. Nói xong, cả cạ sĩ hai tay nhanh chóng kết ấn, cái kia kết ấn tốc độ tuy nhiên so dạ suy tuyết muốn chậm hơn một tia, nhưng cũng là hết sức nhanh chóng, một giây năm cái ấn đã lập tức hoàn thành nhận thuật của mình, chỉ thấy cả cạ sĩ đối với cả cái gian phòng thi triển một cái cường đại hỏa độn nhẫn thuật, đi ra, hỏa độn hào hỏa long chi thuật, lập tức cả cái gian phòng đã bị hỏa diễm nuôi vào. Cái kia hào hỏa long chi thuật xuất hiện cực lớn hỏa diễm tại trống trải trong phòng tạo thành một cái cự đại và giữ tợn đầu rồng vòi nước. Cái kia cực lớn và giữ tợn đầu rồng vòi nước cũng không có như bình thường hào hỏa long chi thuật đồng dạng trực tiếp phun hướng về phía trước, mà là đang cả cạ sĩ bên người quấy rầy, lại phát ra nổi công kích tác dụng, lại làm ra phòng ngự tác dụng. Lúc này cái kia người thần bí ảnh bởi vì hào hỏa long chi thuật bức bách đã xuất hiện ở cả cạ sĩ xạ dìn gẳng bên trong, hừ lạnh một tiếng, cả cạ sĩ hai tay lần nữa kết ấn, sau đó đem tay trái đặt ở tay phải trên cổ tay. Tay phải năm ngón tay mở ra thành hộ trảo, lập tức một cổ cường đại lôi thuộc tính trả cờ dạ vờn quanh tại cả cạ sĩ tay. Lôi spot. Nhảy mấy cái ra tốc, cả cạ sĩ đem tốc độ của mình đã tăng lên tới cực hạn, hướng về phía đạo thân ảnh kia tiểu công kích trực tiếp tới. Vài năm tu luyện, lại để cho cả cạ sĩ thuận lợi nắm giữ ngàn điều tiến hóa bản lôi cắt, đó là dạ suy tuyết chiêu bài nhẫn thuật, nhị dạ, cho dù tại nhị dạ giới bên trên cũng là nổi danh cấp độ S nhẫn thuật, nhị dạ, có thể chặt đứt lôi điện lực lượng, lôi cắt. Ai biết đạo thân ảnh kia nhìn thấy cả cạ sĩ tay nắm lấy lôi cắt lao đến, cũng không có né tránh, mà là lộ ra tán thưởng ánh mắt. Tại cả cạ sĩ xông lên một khắc này, đối phương rõ ràng thoáng một phát cầm cả cạ sĩ cổ tay phải. Một cổ cực lớn lực đạo bắt được cổ tay của mình, cả cạ sĩ lập tức dùng sức muốn tránh thoát cổ lực lượng này, biết rõ lực lượng của mình tại đối phương trước mặt như thế không đáng giá nhắc tới, căn bản là không thể thoát khỏi đối phương nắm tay mình cổ tay kiểm sát. Tiến bộ a, cả cạ sĩ. Thanh âm quen thuộc vang ở cả cạ sĩ bên hai, đem cả cạ sĩ suy nghĩ thoáng một phát mang về lúc trước. Còn nhớ rõ lúc trước có được người này thanh âm người trợ giúp chính mình tu luyện, giáo cho mình đao thuật, giáo cho mình bây giờ sử dụng nhẫn thuật, đi ra. Sửng sốt vài giây, cả cạ sĩ lập tức phục hồi tinh thần lại, trên tay lôi cắt đã tàn mất, kinh hỉ kêu một tiếng, thổi tuyết tiền bối. Mà dạ suy tuyết lúc này cũng hiện ra thân hình của mình, sau đó một hồi một cổ cùng phong đem trong phòng hỏa độn tán điểm, ý cười đầy mặt nhìn về phía cả cạ sĩ, phát triển rất nhiều. Xem ra quả thật là nổi danh phía dưới không hư sĩ à, ở bên ngoài mấy ngày này ta có thể luôn có thể nghe được tin tức của ngươi, rõ ràng liền lôi cắt đều nắm giữ, rất tốt, rất tốt. Sao còn muốn nhờ có thổi tuyết tiền bối lâu rồi, nhìn thấy dạ suy tuyết, cả cạ sĩ lần nữa hồi phục đến cái loại lời dáng vẻ cung kính. Mà dạ suy tuyết cũng buông lỏng ra chính mình cầm chặt cả cạ sĩ tay, cả cạ sĩ lập tức lui về phía sau một bước, đem giường chiếu mở ra, muốn cho dạ suy tuyết tọa hạ, ngồi xuống. Mà dạ suy tuyết thì là nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra lần này tới tuyết quốc gia kỳ thật ta cũng có chuyện tại thân, nghe nói ngươi tới tuyết quốc gia làm nhiệm vụ, thử qua tới thăm ngươi một chút. Thế nào, gần đây tại một diệp còn tốt đó chứ? Hết thể đều không sai biệt lắm, mỗi ngày tiểu là làm một ít nhiệm vụ. Cả cạ sĩ chậm rãi hồi đáp, bất quá tại thổi tuyết tiền bối ngài đi về sau, một diệp tình huống thế nhưng mà không lớn bằng lúc trước rồi. Không chỉ có ám bộ lực lượng giảm xuống rất nhiều, là có thể chấn nhiếp đường thôn cao thủ cũng ít một vị. Gần đây ta cuối cùng là nhận được một ít bên ngoài thôn lẻn vào hỏa quốc gia nhiệm vụ, so trước kia hơn nhiều lắm. Ai, nói xong, cả cạ sĩ còn thở dài, trồn sóc cùng chỉ thủy cũng là rất tưởng niệm thổi tuyết tiền bối ngài tại một diệp thời gian, hai người bọn họ ta ngược lại là thường liên hệ, luôn nói không có ngài chỉ đạo chính mình tu luyện muốn chậm một chút. Nói tới chỗ này, cả cạ sĩ sắc mặt đột nhiên biến đổi, trở nên có chút tái nhợt, cuối cùng mới nghẹn ra một câu, Á Khải cũng rất muốn ngài đấy. Ha ha, xem ra ta ly khai một diệp thật đúng là có rất nhiều người tưởng niệm a. Dạ suy tuyết lúc này cũng không khỏi có chút nhớ lại ban đầu ở một diệp sinh hoạt, dù sau đó là sinh sống hơn 10 năm địa phương rồi, tổng có chút nhớ nhung niệm. Sinh sống hơn 10 năm dạ suy tuyết sớm dùng đem một diệp trở thành nhà của mình, vài năm chưa có trở về đi nhớ nhà chi ý, theo cả cạ sĩ đến ngược lại là bị khơi gợi lên. Trôn sóc cùng chỉ thủy ta cũng không phải lo lắng, bọn họ đều là rất có thiên phú lý dạ, một ngày nào đó cũng sẽ biết trở thành một phương cường giả. A Khải cũng giống như vậy, cố gắng của hắn đều là mọi người rõ như ban ngày đấy. Nói xong, Dạ suy tuyết lo lắng nhìn thoáng qua cả cạ sĩ, ngược lại là ngươi, cả cạ sĩ, ngươi bây giờ hoàn toàn bị xạ dìn gẳng chỗ liên lụy rồi, không biết ngươi phát hiện không vậy? Nói tới chỗ này, cả cạ sĩ giữ im lặng, trầm ngâm hồi lâu mới nghẹn ra một câu, đây là mang đất giao cho di vật của ta, coi như là một loại liên lụy ta cũng sẽ biết mang theo hắn, chỉ có như vậy mới tính toán hoàn thành mang đất một cái mơ ước. Đã như vậy, ta cũng không nhiều lời rồi. Đột nhiên, Dạ suy tuyết nghĩ tới một việc, lập tức vội vàng hỏi cả cạ sĩ nói, đúng rồi, cả cạ sĩ, nạ rủ tổ hiện tại thế nào? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 303 nói lên nạ rủ tổ, rõ ràng cả cạ sĩ sắc mặt làm khó dễ không biết nên như thế nào đối với dạ suy tuyết nói. Bất quá tại dạ suy tuyết nhìn chăm chú phía dưới, cả cạ sĩ hay vẫn là sắc mặt khó chịu nổi mở miệng nói ra, nạ rủ tổ nói, kỳ thật cũng không tốt. Gần ghế nghe được mấy chữ này, dạ suy tuyết cũng cảm giác một khẩu ngọn lửa vô danh đằng thoáng một phát chui lên đầu của mình. Thủy môn cho Dạ Suy Tuyết duy nhất lưu lại dặn dò tiểu là phải chiếu cố kỹ lưỡng Nạ Dụ Tổ còn có phục sinh cựu tân mại. Lúc này Nạ Dụ Tổ rõ ràng tại một diệp qua không tốt, sao có thể lại để cho Dạ Suy Tuyết cao hứng? Thậm chí Dạ Suy Tuyết hiện tại tiểu muốn giết bên trên một diệp, hỏi đời thứ ba hỏa ảnh đến cuối cùng. Cương cắn hàm răng của mình, không để cho mình vô cùng phẫn nộ mà đã mất đi lý trí. Dạ Suy Tuyết nhàn nhạt đối với cả Cả Sĩ hỏi, Nạ Dụ Tổ rốt cuộc là như thế nào qua không tốt? Cả Cả Sĩ ngươi đổi mau nói cho ta biết. Nghe được Dạ Suy Tuyết cái kia nhàn nhạt ngữ khí, Cả Cả Sĩ biết rõ Dạ Suy Tuyết cái này là giận thật, tài trầm ngâm thoáng một phát tổ chức chính mình ngôn ngữ. Cả Cả Sĩ mới vi Dạ Suy Tuyết giảng giải nổi lên Nạ Dụ Tổ lúc này hiện trạng. Nói Nạ Dụ Tổ qua không tốt, cũng không phải nói trên sinh hoạt hoặc là vật chất bên trên không tốt, trái lại trên sinh hoạt Nạ Dụ Tổ ở chính là một gian có thể dung nạp ba người gian phòng, lớn như vậy diện tích gần kể có Nạ Dụ Tổ một người ở mà thôi. Hơn nữa hay vẫn là một diệp thượng nhẫn nhị dạ nơi ở chỗ, lại để cho vô số trung nhẫn hạ nhẫn không ngừng hâm mộ. Vật chất lên, có được Dạ Suy Tuyết cái kia ở lại một diệp tài sản không nói, mà ngay cả đời thứ ba hỏa ảnh mỗi tháng đều cho Nạ Dụ Tổ phát rất nhiều tiền, lại để cho Nạ Dụ Tổ có thể muốn ăn chính mình ưa thích đồ vật tự ăn, muốn bán chính mình ưa thích đồ vật tự bán. Nhưng là chính là như vậy Nạ Dụ Tổ, tại một diệp lại không có một cái nào bằng hữu, không có một cái nào thân nhân. Đời thứ ba hỏa ảnh hạ lệnh, Kakashi, Uchiha Itachi, Uchiha Chỉ Thủy vân vân và vân vân, chỉ cần là cùng Dạ Suy Tuyết có chút quan hệ mọi người không được tiếp cận Uzumaki Nạ Dụ Tổ, nếu không tiểu theo như phán thôn chế tài. Làm cho sở hữu tất cả cùng Dạ Suy Tuyết quen biết người cũng không có cách nào đi trợ giúp Nạ Dụ Tổ, chỉ có Nạ Dụ Tổ cuộc sống mình. Một đứa bé, không có cha mẹ không có thân nhân, thậm chí liền người trong thôn đều hiểu lầm Nạ Dụ Tổ là cựu vị yêu hồ hóa thân, không cho con của mình cùng Nạ Dụ Tổ chơi. Theo lộc địa ba người, ngày đủ ngày trên lệch mặc dù không có hạ như vậy lệnh cấm, nhưng là suy nghĩ một chút, tất cả mọi người bất hòa, không cùng Nạ Dụ Tổ chơi, còn sẽ có những người khác chủ động gom góp đã tới. Cuộc sống như vậy, coi như là người trưởng thành trong nội tâm đều có khúc mắc, huống chi là một đứa bé. Nạ Dụ Tổ sinh hoạt sao có thể nói đúng không tốt, quả thực là không xong đấu rồi. Bất quá nghe cả Cả Sĩ vừa nói như vậy, Dạ Suy Tuyết cũng không thể nói gì hơn, cũng là bởi vì chính hắn có phục sinh cựu tân mại cùng thủy môn trọng yếu như vậy sự tình muốn làm, lúc trước mới đã đáp ứng đời thứ ba hỏa ảnh điều kiện, bất quá bây giờ nghĩ lại, Dạ Suy Tuyết cảm giác là mình sai rồi, cho dù đem sở hữu tất cả sự tình đều để ở một bên, cũng có thể chiếu cố tốt Nạ Dụ Tổ. Bất quá khá tốt, Cả Cả Sĩ nói hiện tại Nạ Dụ Tổ thập phần sáng sủa, ngược lại là có chút cựu tân mại bộ dạng, lại để cho Dạ Suy Tuyết yên lòng. Hơn nữa Dạ Suy Tuyết quyết định muốn tại chính mình trở lại một diệp trợ giúp ngày trên lệnh cùng nghệ gì giải trừ cá chậu chim lồng phong ấn thời điểm, nhìn xem Nạ Dụ Tổ, hơn nữa nói cho Nạ Dụ Tổ, hắn cũng không phải cô đơn một người. Ngay tại Cả Cả Sĩ vừa muốn mở miệng hỏi về thủy môn cùng cựu tân mại sự tình lúc, đột nhiên có người đến gõ Cả Cả Sĩ cửa phòng, cái kia ở đâu là gõ cửa quả thực tiểu là phá cửa đồng dạng. Dạ Suy Tuyết sớm phía dưới cấm chế, đoán chừng đối phương tiểu là nện một ngày cũng nện không mở cửa, nhưng là vì không nhiều lắm sự tình, hay vẫn là chạy nhanh rút lui khỏi cấm chế, phóng đối phương tiến đến. Người nọ mới vừa vào đến không nói một câu, lập tức khoát tay áo, đằng sau lập tức theo vào mấy người bắt đầu điều tra Cả Cả Sĩ gian phòng, làm cho Dạ Suy Tuyết cùng Cả Cả Sĩ đều là sức sở. Sau đó đem làm kiểm tra không có bất cứ vấn đề gì về sau, người nọ lại là vung tay lên, kiểm tra gian phòng thủ hạ lập tức liền lui ra ngoài. Đúng lúc này Dạ Suy Tuyết đột nhiên mở miệng lạnh lùng nói, các ngươi là làm cái gì? Ta lại để cho các ngươi đã đi ra sao? Người nọ rõ ràng bị Dạ Suy Tuyết nói ngây ra một lúc, sau đó cười lạnh nói, bổn đại gia sự tình ngươi tốt nhất không cần lo cho, ngoan ngoãn ở gian phòng của ngươi thì tốt rồi. Muốn điều tra gian phòng của ngươi tự điều tra gian phòng của ngươi, hỏi nhiều như vậy làm gì? Coi như người nọ nói ra cuối cùng một chữ thời điểm, rõ ràng thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì đầu lâu của hắn đã bay khỏi thân thể của hắn, mà Dạ Suy Tuyết lúc này chính làm lấy một cái thu đao động tác. Vốn nghe được Nạ Dụ Tổ tin tức Dạ Suy Tuyết cũng có chút khó chịu, cái lúc này rõ ràng còn không người nào dám tới gây hắn, không phải sống không kiên nhẫn được nữa là cái gì? Cả Cả Sĩ cũng lộ ra muốn chết biểu lộ, sau đó lại nhìn Dạ Suy Tuyết thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, cái kia điều tra Cả Cả Sĩ gian phòng tất cả mọi người rõ ràng đều tại trong nháy mắt bị Dạ Suy Tuyết toàn bộ đánh chết. Lúc này, Dạ Suy Tuyết đột nhiên đối với sau lưng Cả Cả Sĩ nói ra, "Cả Cả Sĩ, trở về nói cho đời thứ ba hòa ảnh, tiểu nói là ta nói. Nạ Dụ Tổ tình huống hiện tại ta nghe nói, nếu như ta lúc trở về hỏi Nạ Dụ Tổ tại một diệp sinh hoạt có cái gì không tốt, cái kia ước định lập tức hết hiệu lực." Nói xong, Dạ Suy Tuyết một cái lắc mình đã đến nhà khách dưới lầu. Lúc này cái kia bảy cùng điều tra Dạ Suy Tuyết gian phòng đồng dạng quần áo và trang sức người đang tại cầm lấy một cái tiểu cô nương cùng một người trung niên niên kỷ nam nhân. Dạ Suy Tuyết cũng mặc kệ mọi việc, duỗi ra tay phải, phong độn giấy đồng, theo một cổ cường đại phong thuộc tính trạ cơ dạ, cái kia cầm lấy tiểu nữ hài cùng trung niên nam nhân người tùy theo ngã xuống, mà Dạ Suy Tuyết thì là lạnh lùng nhìn xem đám người kia, thản nhiên nói, vốn ta tâm tình cũng không phải là rất tốt, các ngươi chọc giận ta rồi. Nói xong không đợi bất luận kẻ nào nói lời nói, chỉ thấy cái kia sở hữu tất cả ăn mặc đồng dạng quần áo và trang sức người đã toàn bộ ngã xuống. Trong nháy mắt đó Dạ Suy Tuyết đao rõ ràng xẹt qua bọn hắn mỗi người cái cổ, hai lời chưa nói trực tiếp đem bọn họ toàn bộ đánh chết. Giết người tiết hận về sau, Dạ Suy Tuyết nóng tính cũng có chút đánh xuống, đồng thời đối với Nạ Dụ Tổ sự tình cũng buông xuống rất nhiều, bất quá hay vẫn là Dạ Suy Tuyết trong lòng một cây gai. Cả Cả Sĩ nói khẳng định không hoàn toàn đúng chân tướng, khẳng định tại một diệp có người nào đó dở trò quỷ mới có thể lại để cho một diệp thôn dân biết rõ Nạ Dụ Tổ là cựu vĩ người chủ lực. Vừa rồi đối với Cả Cả Sĩ nói lời mà nói, chỉ là vì đời thứ ba hỏa ảnh gõ một cái cảnh báo, hiện tại Dạ Suy Tuyết là thật không có thời gian đi chiếu khán Nạ Dụ Tổ, bằng không mới sẽ không đem Nạ Dụ Tổ giao cho đời thứ ba hỏa ảnh thay chiếu khán, thì ra là lúc trước ước định. Nếu như đời thứ ba hỏa ảnh không hảo hảo xử lý chuyện này lời mà nói, như vậy một Diệp mất đi đem sẽ không chỉ là một cái cựu vĩ người trụ lực, còn có thể cùng một vị cường đại đến bất luận cái gì nhận thôn cũng không dám tùy ý trêu chọc nhân vật kết thù kết toán. Người này đương nhiên tiểu là Dạ Suy Tuyết. Dạ Suy Tuyết tính cách chính là như vậy, ngươi mời ta một thước ta mời ngươi một trượng, ngươi đánh ta một quyền ta giết cả nhà ngươi. Lúc này, vị kia trung niên nam nhân rõ ràng thoáng một phát phốc ngã xuống Dạ Suy Tuyết trước mặt, trong ngực còn ôm cái kia bởi vì kịch liệt dãy rủa mà hôn mê tiểu nữ hải, khóe mắt mang theo vệt nước mắt nghẹn ngào đối với Dạ Suy Tuyết nói ra, các hạ, kính xin cứu cứu tiểu Tuyết công chúa à. Đừng cho nàng rơi xuống sóng dữ trong tay, nàng là quốc gia này duy nhất hy vọng rồi. Tiểu Tuyết công chúa. Nghe được cái tên này, Dạ Suy Tuyết cũng là hơi sững sờ, không nghĩ tới vừa rồi tự mình giải quyết dĩ nhiên là Tuyết quốc gia sóng dữ thủ hạ, cũng thật không ngờ chính mình tùy ý ra tay, rõ ràng cứu Tuyết quốc gia công chúa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 304, chương 304 tên kia trung niên nam tử gọi là Ba Quả Phu, là Tuyết quốc gia một gã trung thần, mà trong lòng ngực của hắn chỗ bước vẻ nữ hài nên là như vậy còn không có có lớn lên Tuyết quốc gia công chúa phong hoa tiểu Tuyết. Câu chuyện hay vẫn là cũ bên trong đích cũ, đơn giản tiểu là đại danh bị tranh đoạt, Tuyết quốc gia đại danh chết đi, hắn lòng đất không chịu cô đơn muốn lấy được Tuyết quốc gia đại danh bị, thì ra là đại nhân vật phản diện sóng dữ rồi. Ba Quá Phu đã được biết đến sau chuyện này, lập tức mang theo tiểu Tuyết công chúa thoát đi Tuyết quốc gia đại danh phủ, nhưng là không nghĩ tới sóng dữ rõ ràng phái ra đại lượng binh sĩ đến đây truy kích. Mới vừa rồi bị Dạ Suy Tuyết giết chết ăn mặc thống nhất chế ngự đồng phục người, tiểu là Tuyết quốc gia binh sĩ rồi. Kỳ thật nhắc tới cũng là, những binh lính kia nếu không phải tại Dạ Suy Tuyết trước mặt kiêu ngạo như vậy, trùng hợp gặp được Dạ Suy Tuyết tâm tình còn không thế nào khoan khoái dễ chịu, đoán chừng cũng sẽ không biết chết. Bọn hắn sẽ không chết lời mà nói, có thể nhỏ Tuyết cũng sẽ bị sóng dữ bắt đi, hết thảy đều là thiên ý a. Kakashi, nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như đối với tiểu Tuyết công chúa rất có ý tứ sao? Dạ Suy Tuyết đối với Kakashi trêu ghẹo nói, bởi vì Kakashi vừa nghe đến tiểu Tuyết câu chuyện tiểu lộ ra thập phần phẫn nộ, xem xét tiểu là muốn nhúng tay bảo hộ tiểu Tuyết công chúa ly khai Tuyết quốc gia. Sờ lên cảm của mình, Dạ Suy Tuyết con mắt nhìn về phía nằm ở Ba Quá Phu trong ngực phong hoa tiểu Tuyết, chưa nói xong thật là một cái mỹ nhân bại hoại. Thổi Tuyết tiền bối, ngươi cũng đừng cầm ta trêu ghẹo rồi. Kakashi bất đắc dĩ giang tay, có chút lười nhắc nói, chỉ là nghe thế dạng câu chuyện, cái kia gọi là tinh thần trọng nghĩa đồ vật tiểu ẩn ẩn phát tác, cho nên mới muốn giúp trợ bọn hắn thoáng một phát. Một cái lên niên kỷ nam nhân mang theo một cái tiểu cô nương, muốn chạy ra Tuyết quốc gia có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy, ngươi nói đúng không? Cái kia gọi Ba Quá Phu đấy. Ba Quá Phu nghe ra hai người có trợ giúp quốc gia mình công chúa ý tứ, lập tức hưng phấn nhẹ gật đầu. Sau đó Dạ Suy Tuyết nói cho Kakashi, trực tiếp mang theo tiểu Tuyết công chúa cùng Ba Quá Phu ly khai là được rồi, mà chính mình thì là cùng đợi sóng dữ truy kích bộ đội tiếp tục chạy đến, vì bọn họ thanh lý hậu hoạn. Tương tại trong tình báo Dạ Suy Tuyết biết được, Tuyết quốc gia cũng có nhị dạ gọi là Tuyết Nhẫn, bọn hắn có thể sử dụng cường đại chạy trốn bằng đường thủy nhân thuật, nhị dạ, hơn nữa nương tựa theo Tuyết quốc gia thì khí trời chuyển hóa làm băng độn thập phần có ý tứ. Đây cũng không phải là thủy vô nguyệt nhất tộc băng độn, mà là thông qua đặc thủ thủ pháp chế tạo ra băng độn, uy lực kia đương nhiên không bằng thủy vô nguyệt nhất tộc cường đại. Thậm chí chỉ cần biết rằng bọn hắn phương pháp sử dụng, Dạ Suy Tuyết cũng có thể tại Tuyết quốc gia sử dụng băng độn, tự lại như vậy kỳ lạ. Giống như là Dạ Suy Tuyết chỗ hội từ độ đồng dạng, cái kia là thông qua lôi thuộc tính trả cờ dạ cộng minh chế tạo ra đến, cùng chính thức từ độn so sánh với rất kém xa, chỉ cần có lôi thuộc tính trả cờ dạ người muốn học, Dạ Suy Tuyết nói cho hắn biết phương pháp sử dụng, người nọ cũng giống như vậy có thể sử dụng từ độ đồng dạng. Không chỉ trong chốc lát quả nhiên tại Dạ Suy Tuyết linh giác bên trong đã đến ba gã nị dạ, trong đó một người trung niên nam tử thực lực cường đại nhất, có lẽ tiểu là nguyên tắc bên trong đích răng sói tuyết lở. Rồi sau đó đi theo một nam một nữ hai gã nị dạ, nam tính nị dạ hình thể thiên béo, mà nữ tính nị dạ thì là cách ăn mặc xinh đẹp, có lẽ tiểu là đông có thể mưa đá cùng hạc cánh Suy Tuyết rồi. Mấy người không chỉ trong chốc lát liền đi tới Dạ Suy Tuyết chỗ thị trấn nhỏ nhà khách trước, cái kia bình dân sớm cũng bởi vì Dạ Suy Tuyết giết chóc bị hù đều về tới phòng ốc của mình ở bên trong, toàn bộ trên đường cái cũng chỉ còn lại có Dạ Suy Tuyết một người mà thôi. Giang Sói Tuyết lở liếc mắt liền thấy được đứng tại đại lộ chính giữa Dạ Suy Tuyết, đồng tử không khỏi co rúm nhanh thoáng một phát. Có thể tại Tuyết Nhẫn trong trở thành người nổi bật, Giang Sói Tuyết Lở có một loại ai cũng không biết năng lực, cái kia chính là có thể cảm giác thực lực của đối phương cùng mình chênh lệch. Đem làm thực lực của mình cùng đối phương kém quá nhiều thời điểm, sẽ có một loại đặc thù cảm giác. Mà khi thấy đại lộ chính giữa người này thời điểm, Giang Sói Tuyết Lở quả thực cảm giác mình đau đầu muốn nức, hiển nhiên thực lực của đối phương viễn siêu chính mình. Hạc cánh Suy Tuyết, đông có thể mưa đá, hai người các ngươi đối phó người này. Đao Tẩu tiểu Tuyết công chúa cùng Ba Quá Phu tiểu giao cho ta. Nói xong, Giang Sói Tuyết Lở thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn biết rõ chính mình không có khả năng tại đối phương thủ hạ sống sót, cho nên cho mình tìm cái lấy cớ đuổi bắt Kakashi cùng Tiểu Tuyết bọn người. Dạ Suy Tuyết thấy hắn ly khai, cũng không có ngăn trở, dù sao cái này đối với Kakashi mà nói cũng là một loại lịch lãm rèn luyện. Thực lực của đối phương tại chính mình trong mắt không đáng giá nhắc tới, nhưng là tại Tuyết quốc gia trong hoàn cảnh nhưng có thể đối với Kakashi sinh ra phiền toái. Lúc này, cái kia hai gã Tuyết Nhẫn cũng nghe răng cười lấy nhìn về phía Dạ Suy Tuyết, cái kia gọi là đông có thể mưa đá mập mạp thậm chí còn khinh thường mà cười cười đối với Dạ Suy Tuyết nói ra, "Tiểu tử, chỉ bằng một mình ngươi là đánh bất quá chúng ta hai cái, khuyên ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng, miễn cho chúng ta độc thủ." Đối phương vừa nói ra lời này, Dạ Suy Tuyết đều nở nụ cười, không biết bao lâu không có người kiêu ngạo như vậy mặt đối với chính mình rồi. Giết chóc nhiều như vậy binh sĩ, Dạ Suy Tuyết trên người còn hoàn có nhàn nhạt sát khí, lập tức thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa lúc sau đã đến mập mạp bên người, trong tay ngàn điệu duệ thương mãnh liệt chợt hiện, nhưng là đem làm ngàn điệu duệ thương hào quang đánh vào đối phương trên người thời điểm đột nhiên ra một tia trở ngại. đây tựu là Tuyết Quốc gia chỉ mới có đích trạ cờ dạ phòng hộ áo giáp đi à nhà, quả nhiên có vài phần ý tứ. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết ngàn điệu duệ thương lần nữa đột tiến, lập tức cũng đã phá vỡ đối phương trạ cờ dạ áo giáp, lọt vào đối phương ngực ở bên trong, nhưng lại không có đánh chết người này lý dạ, mà là tiếp tục đột tiến. Cái kia vốn tại đông có thể mưa đá đằng sau hạ cánh Suy Tuyết mãnh liệt cả kinh, bởi vì cái kia tiếp tục đột tiến ngàn điệu duệ thương không phải là hướng về phía nàng đã tới, vừa muốn né tránh thời điểm, ai biết cái kia thuộc về lôi độn tê liệt cảm giác đã trải rộng toàn thân của nàng, làm cho nàng căn bản không thể động đậy. Lại xem xét bụng của mình, đã bị Dạ Suy Tuyết ngàn điệu duệ lưỡi lê ở bên trong, Dạ Suy Tuyết một cái ngàn điệu duệ thương tiểu giải quyết hai người, tiêu thật giống chuỗi đường hồ lô đồng dạng đem hai người xuyên beo lại với nhau. Sau đó chỉ cần cầm trong tay ngàn điệu duệ thương một đài, hai người cũng đã ngã trên mặt đất, đã mất đi tánh mạng. Hai người thực lực thật sự là quá kém, Dạ Suy Tuyết công kích bốn xuyên thấu tính tự cường, cái kia trả cờ dạ áo giáp tại Dạ Suy Tuyết trước mặt cùng giấy đồng dạng. Trong hai người nhận thực lực có lẽ có thể đối với nguyên tắc bên trong đích nạ dụ tổ cùng xạ sủ kẻ cấu thành cái uy hiếp gì, đối với ảnh cấp Dạ Suy Tuyết mà nói giết hai người tựu như chém dưa thái rau giống như đơn giản. Giải quyết hai gã nị dạ về sau, Dạ Suy Tuyết cũng mấy cái lách mình biến mất tại thành trấn ở bên trong, mà là tìm hướng về phía cả cạ sĩ lúc này chỗ địa phương. Nguyên tắc bên trong đích cả cạ sĩ là mang lấy xe mang theo tiểu tuyết công chúa cùng ba quá phu ly khai, mà lúc này cả cạ sĩ nhưng lại nhàn nhã mang theo hai người ly khai, đem làm gặp được răng sói tuyết lở một người chặn đánh thời điểm, cả cạ sĩ trực tiếp phấn thân xông tới cùng răng sói tuyết lở chiến lại với nhau. Mà đêm buông xuống Suy Tuyết quá khứ đích thời điểm, vừa hay nhìn thấy hai người đang tại dùng nhẫn thuật, nị dạ, quyết đấu, răng sói tuyết lở sử xuất một cái băng độn nhẫn thuật, nị dạ, mà cả cạ sĩ thì là tùy theo công ty một cái nhẫn thuật, nị dạ, công ty nị dạ đại danh đoán chừng muốn ở thời điểm này vang dội toàn bộ nị dạ giới rồi. Coi như răng sói tuyết lở lần thứ ba kết ấn thời điểm, đột nhiên cả cạ sĩ thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, cái kia có chứa lôi điện hào quang tay phải lập tức xuyên thấu răng sói tuyết lở ngực, đem làm cả cạ sĩ bắt tay rút ra thời điểm, răng sói tuyết lở thình lình cũng đã mất đi tánh mạng, ngã trên mặt đất. Nguyên tắc ở bên trong, Tuyết Nhẫn ba người chúng ở chỗ này cũng chỉ là gặp điểm phiền toái, nhưng là tại Dạ Suy Tuyết cái này tiểu hồ điệp đã tới về sau lại trở thành tử vong. Tiểu Tuyết công chúa thuận lợi đào thoát Tuyết Quốc gia, đem làm nàng lại trở lại Tuyết Quốc gia thời điểm, đoán chừng lấy được Tuyết Quốc gia chính quyền sẽ hết sức đơn giản, mà cả cạ sĩ lần này Tuyết Quốc gia nhiệm vụ cũng viên mãn trở về rồi. Dạ Suy Tuyết tại bái kiến cả cạ sĩ, hơn nữa đã được biết đến nạ dụ tổ hiện trạng về sau, đối với hồi mục diệp càng thêm bức thiết rồi, nhưng là hiện tại còn không phải lúc, Dạ Suy Tuyết còn có rất nhiều sự tình muốn làm. Mục Diệp, chờ ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 305 đem làm cả cạ sĩ mang theo tiểu tuyết cùng ba quá phu thoát đi Tuyết Quốc gia về sau, lập tức chạy về Mục Diệp, hơn nữa tham kiến đời thứ ba hỏa ảnh, nói cho đời thứ ba hỏa ảnh chính mình gặp được Dạ Suy Tuyết sự tình. Đem làm đời thứ ba hỏa ảnh nghe được tên thời điểm, nắm cái tẩu tay không khỏi run lên, sau đó trầm ngâm một chút, mới tiếp tục hỏi nạ dụ tổ sự tình, ngươi nói cho Suy Tuyết đến sao? Cả cạ sĩ nhẹ gật đầu, nói cho đời thứ ba hỏa ảnh chính mình cùng Dạ Suy Tuyết nói lời mà nói, sau đó tiếp tục nói ra đời thứ ba đại nhân, tuy nhiên chuyện này ta không có quyền lợi gì xem bảo. Nhưng là nạ dụ tổ phụ thân dù sao là sư phụ của ta, ngại như vậy đối với nạ dụ tổ sát thực đối với hắn không công bình. Đã ẩn tàng hắn hỏa ảnh nhi tử thân phận không đề cập tới, càng làm cho thôn dân cũng biết nạ dụ tổ tiểu là cửu vĩ người trụ lực, chẳng lẽ không cảm thấy được như vậy thẹn với thủy môn lão sư, thẹn với vì một diệp mà ly khai thổi tuyết tiền bối sao? Nghe được cả cạ sĩ lời mà nói, đời thứ ba hỏa ảnh đã trầm mặc. Hắn phụ Dạ Suy Tuyết đối với tín nhiệm của hắn, cũng phụ vì một diệp mà chiến vong cửu tân mại cùng thủy môn. Hít thật sâu một hơi yên, thuốc, hộc ra nồng đậm sương mù, đời thứ ba ánh mắt khôi phục đến nhớ năm đó nhẫn hùng sắc bén, đối với cả cạ sĩ nói ra, chuyện này ta sẽ hảo hảo xử lý, đạn dỗ đích thật là làm quá mức phát hỏa, xem ra hắn còn không có đạt được giáo huấn a. Ngày hôm sau thời điểm, đời thứ ba tiểu hạ lệnh, sở hữu tất cả nhị dạ sở hữu tất cả thôn dân đều không cho lộ ra hoặc là lại nói chuyện với nhau nạ dụ tổ sự tình. Hơn nữa đối với trưởng lão đoàn người cũng phát ra rất nhiều hạn chế, cùng ngày họp thời điểm, đạn dỗ bởi vì đời thứ ba hỏa ảnh mệnh lệnh, phẫn nộ rời đi phòng họp, về tới chính mình căn bộ ở bên trong, chứng kiến cái kia đã tán đi hơn phân nửa căn đội viên, đạn dỗ trong mắt toát ra phẫn nộ hỏa diễm, không biết tại đang suy nghĩ cái gì, cũng không biết tại mưu đồ lấy cái gì. Mà ở cái kia ngày sau, đời thứ ba hỏa ảnh mệnh lệnh đã nhận được áp dụng, có chút hài tử đã cùng nạ dụ tổ bắt đầu cùng nhau chơi đùa đùa nghịch, bất quá thì ra là heo lộc điệp tổ ba người hài tử, còn có ngày hướng ra đệ tử mà thôi. Tuy nhiên hòa hoãn rất nhiều, nhưng là kỳ thật nạ dụ tổ hay vẫn là cô độc, có lẽ cái này là nạ dụ tổ phát triển con đường, ai cũng không thể cải biến, á đời thứ ba cũng không ngốc, tại một loạt sự kiện phát sinh về sau đã biết ở trong đó âm mưu, bằng không hắn cũng không phải đời thứ ba hỏa ảnh rồi. Dạ Suy Tuyết đã biết rõ, đã từng đời thứ ba cho họ rổ xì mà ghi qua thư, hỏi họ rổ xì mà về thí nghiệm trận tướng, dùng họ rổ xì mà kiêu ngạo mặc dù không có chuẩn xác hồi phục cái gì, nhưng là hay vẫn là tiết lộ một ít nội tình, lại để cho thầy trò quan hệ của hai người cũng hòa hoãn rất nhiều. Dạ Suy Tuyết tại ngày thứ ba thời điểm đã nhận được một diệp tình báo, xem hết trong tay tình báo về sau, Dạ Suy Tuyết sắc mặt rốt cục hòa hoãn rất nhiều. Đem làm vừa mới biết được về nạ dụ tổ sự tình về sau, Dạ Suy Tuyết xác thực rất phẫn nộ, nhưng là hiện tại phẫn nộ đã tiêu trừ rất nhiều. Trong tay có rất nhiều chuyện quan trọng đi làm, Dạ Suy Tuyết nhưng lại cũng không có quá nhiều thời gian đi chiếu khán nạ dụ tổ, khả năng như nguyên tắc đồng dạng lại để cho nạ dụ tổ phát triển, sẽ là lựa chọn tốt nhất. Dạ Suy Tuyết cũng nghĩ thông suốt chuyện này, cho nên đối với bức thiết trở lại một diệp tâm cũng nhạt rất nhiều. Bất quá cái này không có nghĩa là Dạ Suy Tuyết sẽ không trở về, để ngầu sự tình xử lý xong sau, Dạ Suy Tuyết còn có thể chạy nhanh trở lại một diệp. Đầu tiên phải giúp ngày trên lệch cùng nghệ dị cởi bỏ cá chậu chim lồng cấm chế, tiếp theo tiểu là hảo hảo nhìn một cái huynh đệ mình hải tử. Hiện tại Dạ Suy Tuyết cần bận rộn sự tình có 3 điểm, đầu tiên tìm được về phục sinh thủy môn phương pháp, tiếp theo chuẩn bị trợ giúp Cựu Tân Mại phục sinh, sau đó tiểu là trợ giúp Chiếu Mỹ Minh thì ra là tiểu Mỹ thành công leo lên thời ngũ đại nước ảnh vị. Thời gian lại trải qua 3 tháng, cái này 1 năm cũng rốt cục bận rộn đi qua. Khoảng cách phục sinh Cựu Tân Mại thời gian cũng chỉ còn lại có 1 năm, mà tiểu Thẩm Mỹ thương thế cũng hoàn toàn khôi phục, chỉ có điều ở trong đó gặp một ít phiền toái nhỏ, cho nên chậm trễ một thời gian ngắn. Cái kia phiền toái nhỏ đối với tiểu Mỹ mà nói, có lẽ hay vẫn là kiện chuyện tốt, bởi vì tiểu Thẩm Mỹ huyết kế giới hạn lần nữa đột phá. Lúc này tiểu Mỹ đang tại âm nhẫn trong thôn làm lấy tu luyện, có họ Rosimaz, Tuna, bỏ cạp đặc biệt là Dạ Suy Tuyết chiếu cô xuống, tiểu Thẩm Mỹ thật thể đột nhiên tăng mạnh tăng trưởng, tăng thêm huyết kế giới hạn tiến hóa, đoán chừng tại 3 năm ở trong, tiểu Mỹ có cơ hội vấn đỉnh nhị dạ giới đỉnh phong thực lực, thì ra là bước vào ảnh cấp thực lực. Mấy tháng này ở bên trong, về Cựu Tân Mại phục sinh cần đồ vật cũng đã chuẩn bị không sai biệt lắm, còn lại đúng là muốn chờ đợi họ Rosimaz chuyển sinh chi thuật cần thời gian, thì ra là 1 năm về sau có thể phục sinh Cựu Tân Mại. Cái này lại để cho trong lòng mọi người rơi xuống một khối tảng đá lớn đầu đồng thời, cũng có cơ hội nghiên cứu thủy môn phục sinh, còn có quan hệ với tiểu Mỹ nước ảnh vị vấn đề. Mấy người sớm đã thương lượng tốt về tiểu Mỹ leo lên nước ảnh vị vấn đề. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói chỗ tốt rất nhiều hơn nữa còn có trợ giúp họ rổ xỉ mà dâm nhận thôn phát triển, càng nhiều nữa tiểu là có thể có được một ít chính thức đại nhận thôn đồ vật, nói thí dụ như tình báo, nói thí dụ như đại nhận thôn vật tư, lại nói thí dụ như đại nhận thôn lực lượng. Thương lượng tốt rồi hết thể về sau, Sương Mù Phong Lương tại vốn là đã đi ra âm nhận thôn, đi tới thổ quốc Sương Mù Phong nhất tộc trong nói rõ tình huống của mình. Tại Dạ Suy Tuyết bọn người dưới sự trợ giúp, đạt được Sương Mù Phong nhất tộc tộc trưởng đồng ý tiểu trở nên dễ dàng rất nhiều, thậm chí Dạ Suy Tuyết tại Sương Mù Phong nhất tộc tộc trưởng, trưởng lão đoàn trên đầu đều rơi xuống một cái lôi cấm, lại để cho Sương Mù Phong nhất tộc quy thuận với mình. Đem làm đã nhận được Sương Mù Phong nhất tộc tộc trưởng sau khi đồng ý, Sương Mù Phong nhất tộc có thể nói chính thức cùng Sương Mù nhận thôn thành lập đồng minh quan hệ, đã nhận được cái này trương đồng minh quan hệ giấy khế ước, Dạ Suy Tuyết cùng tiểu Thẩm Mỹ trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười, điều này đại biểu lấy tiểu Mỹ leo lên nước ảnh vị có thể càng thêm thuận lợi. Lần nữa đến giấy khế ước 1 tháng về sau, Dạ Suy Tuyết mang theo tiểu Mỹ, Thanh còn có Sương Mù Phong Lương tại đi tới thủy trong nước. Vừa về tới thủy quốc, mấy người tiểu ra sức đổi hướng về phía Sương Mù nhất thôn. Lúc này Dạ Suy Tuyết chỗ sắm vai đích đương nhiên không thể là của mình nhân vật, mà là sắm vai trở thành Sương Mù Phong nhất tộc phái tới bảo hộ Sương Mù Phong Lương tại người. Hơn nữa trải qua cải trang cách ăn mặc về sau, mà ngay cả tiểu Mỹ đều có chút nhận thức không xuất ra Dạ Suy Tuyết rồi, huống chi là những cái kia Sương Mù nhận thôn cao tầng hoặc là nhị dạ đây này. Sương Mù Phong nhất tộc cùng Sương Mù nhận thôn đồng minh sự tình rất nhanh tiểu thuận lợi xử lý xuống dưới, mà Sương Mù Phong Lương tại tắc thì là trở thành Sương Mù nhận thượng nhẫn nhị dạ, trong đó Dạ Suy Tuyết tắc thì hay vẫn là đảm đương lấy bảo hộ Sương Mù Phong Lương tại nhân vật, tại Sương Mù nhận thôn bên trong cũng bắt đầu trợ giúp tiểu Mỹ thành lập uy tín thành lập danh vọng, lại để cho tiểu Mỹ trở thành thời ngũ đại nước ảnh tiếng hô càng ngày càng cao. Đối với người khác mà nói, chuyện này khó khăn nhất, nhưng là đối với Dạ Suy Tuyết mà nói lại không coi vào đâu. Tiểu Mỹ vốn là Sương Mù nhận thôn ám bộ, vốn là trải qua Sương Mù Phong nhất tộc sự tình biến thành Sương Mù nhận thôn bình thường thượng nhẫn nhị dạ, rồi sau đó thể hiện rồi thực lực của mình về sau, càng là ở trên nhận trong rất có hy vọng. Họ Đồ Sĩ Mạn, bò cạp còn có xú nà mạng lưới tình báo phía dưới, Dạ Suy Tuyết hỗ trợ xuống, tiểu Thẩm Mỹ nhiệm vụ hoàn thành suất, tỷ lệ càng ngày càng cao, thậm chí nhiều lần đều có thể lập công, bắt được Sương Mù nhận trong thôn không dưới 20 gián điệp, lại để cho Sương Mù nhận thôn cao tầng đều vài phần kính trọng rất nhiều. Nước ảnh vị không thể không ngợi, lại để cho tiểu Mỹ mang theo Thanh còn có Sương Mù Phong Lương tại tham gia cao tầng lần này muốn tuyển cử nước ảnh hội nghị ở bên trong, quả nhiên tiểu Thẩm Mỹ tiếng hô là cao nhất đấy. Bất quá trong đó có mấy vị trưởng lão cũng không nhìn thật nhỏ Mỹ, cho nên chuyện này cũng tiểu tạm thời không có thành lập. Tại hội nghị lên, tiểu Mỹ cũng không có biểu hiện bức thiết đạt được thời ngũ đại nước ảnh vị, nhưng là tại hội nghị sau khi kết thúc thì là tâm tình thập phần khó chịu. Đều do mấy người kia, nếu bọn hắn đồng ý lời mà nói, có lẽ nước ảnh vị hiện tại chính là ta được rồi. Tại phủ đệ của mình lên, tiểu Mỹ nằm ở Dạ Suy Tuyết trong ngực, đối với Dạ Suy Tuyết phàn nàn lấy hết thảy, mà Dạ Suy Tuyết tắc thì hơi hơi cười cười. Tiểu Mỹ, xem ra là nên ta ra tay lúc sau. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 306, chương 306 tại nửa năm này ở bên trong, vì có thể làm cho tiểu sướng được đến cao tầng thưởng thức, Dạ Suy Tuyết bọn người có thể nói là tốn sức tâm tư. Mà tới được chính thức lựa chọn nước ảnh thời điểm, lại làm cho mấy vị trưởng lão đoàn người không nhận chối bỏ, làm sao có thể lại để cho tiểu Mỹ cao hứng, mà Dạ Suy Tuyết thì là trước sau như một bình tĩnh, bởi vì hắn biết là nên tự mình ra tay lúc sau. Kỳ thật được xem trọng có thể đem làm nước ảnh không chỉ là tiểu Mỹ một người mà thôi, tiểu Mỹ cũng chỉ là cái đề danh mà thôi, dù sao nàng tư lịch là nhất thiện, cho nên lấy được ủng hộ cũng là ít nhất. Một các gọi là mét khối quan thai nì dạ, còn có một vị gọi là dạ mạ mổ tổ thiên một nì dạ, đều là nước ảnh người được đề cử, hắn trung thổ phương khoan thai tiếng hô lớn nhất, dạ mạ mổ tổ thiên một lần chi, cuối cùng mới được là tiểu Mỹ. Mà ở huyết vụ cuộc chiến cùng đủ loại xương mù nhận thôn trong chiến tranh, trưởng lão đoàn nhân viên đã hạ xuống còn sót lại 5 tên trình độ, trong thôn đại bộ phận sự kiện kỳ thật đều là 5 người này đến quyết định, mà tuyển gửi thời ngũ đại nước ảnh vị cũng giống như vậy. Đầu tiên như 5 người bỏ phiếu, đem làm đã nhận được thống nhất về sau mới có thể báo cáo thủy quốc đại danh, lại để cho nước ảnh được đề cử người, chính thức trở thành thời ngũ đại nước ảnh. Hôm qua hay vẫn là nhanh như vậy, mà dạ hát phong cao, ban đêm gió lớn, không phải là giết người thời cơ tốt nhất sao? Dạ Suy Tuyết xuất thủ, cũng không phải là vì đem những trưởng lão này đoàn người còn có bị tuyển người toàn bộ giết chết, mà là muốn cho bọn hắn sống không bằng chết. Vốn Dạ Suy Tuyết không muốn dùng thủ đoạn như vậy, bất quá bọn hắn đã chính mình không tán thưởng, Dạ Suy Tuyết không thể không cân nhắc đem bọn họ toàn bộ biến thành người một nhà. Mà phương pháp như vậy về sau một cái kia chính là tại tất cả mọi người trong đầu kế tiếp cấm chế, thì ra là cái gọi là lôi cấm. Đầu tiên Dạ Suy Tuyết đi tới mét khối khoan thai trong nhà, mét khối khoan thai thế nhưng mà thế hệ trước nghỉ dạ rồi, thậm chí cùng bốn đời nước ảnh mất thương đều cùng một chỗ chiến đấu qua. Lúc trước nếu không phải mất thương kỹ cao một bậc lời mà nói, đoán chừng bốn đời nước ảnh thì có thể là mét khối khoan thai rồi. Thuận lợi mò tới người này trong nhà. Mét khối khoan thai trong nhà phòng vệ tuy nhiên sông nghiêm, nhưng lại trở ngại bất trụ Dạ Suy Tuyết. Tinh thần lực bao khỏa tại toàn thân của mình, Dạ Suy Tuyết đã đi tới mét khối khoan thai trong phòng ngủ, lúc này người bình thường đều có lẽ đang ngủ, nhưng là mét khối khoan thai thì là trong phòng ngủ cùng người thảo luận lấy cái gì. Ngọn đèn có thể chiếu ra, đó là ba người thân ảnh, mà ngoại trừ mét khối khoan thai hai người kia nói Dạ Suy Tuyết đều biết, đúng là sương mù nhận trong thôn ủng hộ mét khối khoan thai hai vị trưởng lão. Có thể tại mét khối khoan thai trong phòng ngủ nói chuyện với nhau sự tình, cái kia hai vị trưởng lão nhất định là cùng mét khối khoan thai giao tiền sâu. Khoan thai, ngươi yên tâm đi. Năm đó bốn đời nước ảnh tuyển gửi thời điểm, hai người chúng ta tiểu là ủng hộ ngươi đấy. Lúc ấy là vì mất thương thế lực quá lớn, cho nên ngươi mới không trúng cử. Bất quá hiện tại lời mà nói, hừ, ai cũng đừng muốn ngăn cản ngươi lên làm thời ngũ đại nước ảnh. Một gã trưởng lao đối với mét khối tự nhiên nói ra, mà một vị khác thì là nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý sao còn muốn đa tạ hai vị rồi. Mét khối khoan thai vừa cười vừa nói, đồng thời trong nội tâm đối với thời ngũ đại nước ảnh vị càng là tình thế bắt buộc, chỉ cần ta làm tới thời ngũ đại nước ảnh, các ngươi có thể yên tâm, cái kia ba cái này lao bất tử nhất định hội bằng, giúp các ngươi tiêu diệt đấy. Trưởng lão đoàn quyền hành về sau tiểu giữ tại trên tay của các ngươi, mà thời ngũ đại nước ảnh tiểu để ta làm đem làm, khi đó toàn bộ xương mù nhận thôn tiểu đều tại chúng ta trong lòng bàn tay rồi. Ha ha ha. Nghe được mét khối khoan thai lời mà nói, ba người nhìn nhau đều lại cười. Mà từ một nơi bí mật gần đó cất giấu Dạ Suy Tuyết thì là âm thầm lắc đầu, vốn còn muốn tại mấy người đầu trên dưới cái lôi cấm, lại để cho mấy người đều nghe theo với mình, hiện tại xem ra ba người này hẳn là phải đánh chết được rồi. Bằng không cho dù lôi cấm đặt ở mấy người trên đầu, mấy người cũng sẽ biết nhấc lên sóng gió gì đấy. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết đã chuẩn bị xong ra tay, thần nguyệt đã rút ra, cái kia thần nguyệt hào quang tại ánh mặt trăng chiếu xuống lộ ra càng thêm lạnh lùng. Đúng lúc này, ba người giống như rốt cục nói xong rồi lời nói, trước sau hướng ngoài cửa đi đến. Coi như đệ nhất vị trưởng lão mới vừa đi ra thời điểm, chỉ thấy một đạo ánh sáng đánh úp lại, lập tức vị trưởng lão kia đầu lâu đã đi ra người nọ thân thể. Mà coi như vị thứ hai trưởng lão đi ra lúc sau đã thấy được trước mặt đệ nhất vị trưởng lão thảm trạng, lập tức đề phòng, mà mét khối khoan thai thì là lập tức muốn khiến cho đạn tín hiệu, lại để cho chúng quanh nghỉ giả cũng biết chính mình bị tập kích. Ai biết mét khối khoan thai thả ra đạn tín hiệu đã chờ đợi vài giây, còn không có phát hiện bất luận cái gì đáp lại, lại vừa cảm thụ chúng quanh, nguyên lai chúng quanh cũng đã bị một loại đặc thù kết giới qua vây quanh, người ở phía ngoài căn bản không có khả năng biết đạo trong kết giới chuyện gì xảy ra. Các hạ là người nào? Mét khối khoan thai lớn tiếng hô, nhưng vào lúc này, Dạ Suy Tuyết lại chẳng quan tâm nhiều như vậy, mà là trực tiếp công hướng về phía tên thứ hai trưởng lão. Có thể thân là xương mù nhận thôn trưởng lão, tuổi trẻ thời điểm thực lực cũng không bình thường, nhưng là hiện tại vị trưởng lão kia đầu đầy tóc trắng, gầy yếu đến có thể bị gió thổi suy sụp thân thể, còn có thể lưu lại vài phần thực lực. Đao mang lóe lên, đoạn thủy lưu trảm, Dạ Suy Tuyết thần nguyệt thoáng một phát chém về phía đối phương. Ai biết người trưởng lão kia trong tay nhanh chóng kết ấn, độ thổ đất trận vách tường, một đạo tường đất đột nhiên đứng lên. Hiển nhiên vị trưởng lão kia là sử dụng độn thổ nhân vật, nị dạ, hình nị dạ. Đoạn thủy lưu đao mang thoáng một phát chém ra đất trận vách tường, sau đó Dạ Suy Tuyết tay trái thành hổ trảo xuất hiện chói mắt lôi quang, lôi spot. Dưới chân lập tức sử dụng một cái cạo, tốc độ tăng vọt, Dạ Suy Tuyết tay trái thoáng một phát xuyên qua đối phương ngực. Rút ra tay trái của mình, sau đó đẩy đem người trưởng lão kia lật ngã, Dạ Suy Tuyết lúc này mới có thời gian nhìn về phía mét khối khoan thai, sau đó nhàn nhạt đối với hắn nói ra, không cần lại uổng phí khí lực rồi, hôm nay ngươi là không thể nào đi ra kết giới này rồi. Hừ. Cái kia một tay đao thuật còn có cái kia một lựu đạn đột, ngươi hẳn là một Diệp Dạ Suy Tuyết à? Mét khối khoan thai lúc này thời điểm rõ ràng còn có tâm tư phân biệt Dạ Suy Tuyết thân phận, mà sau đó hắn thì là lắc đầu, ngươi thật sự là quá coi thường ta, đừng cho là ta niên kỷ mặc dù lớn hơn rồi, nhưng là cùng với cái kia hai vị trưởng lão đồng dạng không chịu nổi một kích. Dù sao ta nhưng là phải lên làm thời ngũ đại nước ảnh người. Nói xong mét khối khoan thai nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp xông về Dạ Suy Tuyết. Muốn nói có thể cùng mất thương chỗ cạnh tranh người có thể là thực lực yếu đích người sao? Đáp án đương nhiên là phủ định đấy. Chỉ thấy mét khối khoan thai một cái lắc mình đã đi tới Dạ Suy Tuyết bên người, vung bậy khởi chính mình đống cắt đại nắm đấm, trực tiếp đánh hướng về phía Dạ Suy Tuyết bộ ngực. Dạ Suy Tuyết tại đối phương muốn tiếp xúc đến thân thể của mình thời điểm, lập tức sử dụng cạo, thoáng một phát biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa lúc sau đã đến mét khối khoan thai sau lưng, chạy trốn bằng đường thủy nước trận bách tường. Cái lúc này, mét khối khoan thai lập tức sử dụng phòng ngự nhân thuật, đi ra, một đạo nước tường phòng tại phía sau của mình, vừa mới ngăn cản được Dạ Suy Tuyết một lần chẳng kích, đoạn thủy lưu rút đao. Cái kia đoạn thủy lưu rút đao hào quang chợt lóe lên, nước tường đã ở trong nháy mắt đã nứt ra một đại đầu khe hở, bất quá mét khối khoan thai cần cũng chỉ là cái kia một giây đồng hồ thời gian mà thôi. Dạ Suy Tuyết, kế tiếp ta tiểu cho ngươi biết một chút bể, ta xương mủ nhận thôn bí thuật. Mét khối khoan thai gào thét lớn, đồng thời tầm đó mét khối khoan thai trên người cơ bắp khối khối không bình thường hở ra, hiển nhiên đang thi triển lấy cái gì bí thuật. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 307, Chương 307 mét khối khoan thai toàn thân cao thấp sở hữu tất cả cơ bắp đều không bình thường hở ra, cái kia bành trướng cảm giác giống như là một cái thổi cổ lên khí cầu đồng dạng. Bốn đại khái 1m7 mấy tả hữu mét khối du nhiên cư nhưng tại trong nháy mắt đã biến thành một cái thân cao 2m, toàn thân cơ bắp khỏe đẹp cân đối quán quân đồng dạng, lộ ra thập phần bị dị, mà ở Dạ Suy Tuyết linh giác bên trong, mét khối khoan thai toàn thân cao thấp thủy thuộc tính trả cờ dạ sinh ra mất tự nhiên chấn động, hiển nhiên là một loại đối với thân thể có thương tích bí thuật. Cái này cảm giác, tại sao cùng vị đèn nhất tộc bí thuật như thế tương tự? Dạ Suy Tuyết trong miệng lẩm bẩm nói, có chút không tin một người rõ ràng tại trong nháy mắt hình thái có lớn như thế chuyển biến. Ha ha, ngươi nói không sai, thật không hổ là một diệp màu vàng tia chớp. Mét khối khoan thai cười lớn đối với Dạ Suy Tuyết nói ra, giống như nắm chắc thắng lợi đều ở trong lòng bàn tay đồng dạng, đây chính là ta nghiên cứu quỷ đèn nhất tộc bí thuật thành quả, muốn nói mất thương tại vị thời điểm, thì ra là cái kia hạ đạt tiêu diệt huyết kế nhất tộc mệnh lệnh có chút ý tứ, những thứ khác cũng chỉ là nói láo mà thôi. Đúng rồi, Dạ Suy Tuyết. Lúc này mét khối khoan thai cái kia u ám hai mắt đột nhiên nhìn về phía Dạ Suy Tuyết, ngươi tới giết ta, có phải là vì này cái huyết kế nữ nhân a? Thật không nghĩ tới đường đường một diệp ám bộ bộ trưởng, rõ ràng vì một cái có được huyết kế giới hạn tiểu cô nương mà bán mạng. Nói ra thực không biết là ném ta xương mù nhẫn mặt, hay vẫn là ném một diệp mặt. Cơ miệng. Dạ Suy Tuyết nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau thần nguyệt hào quang vừa hiện, vừa mới tựu là tại mét khối khoan thai chỗ cổ. Cái kia một đạo tia chớp xuất hiện, nhưng là tiếp xúc đến mét khối khoan thai làn ra thời điểm bành một thanh âm vang lên. Dạ Suy Tuyết lưỡi đao rõ ràng vừa mới công kích tại mét khối khoan thai trên cổ, nhưng là cái kia trên cổ thịt rõ ràng thoáng một phát đem Dạ Suy Tuyết thần nguyệt đạn trở về. Kinh ngạc, hoàn toàn kinh ngạc. Dạ Suy Tuyết còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Muốn tay Dạ Suy Tuyết đao chạm tại trên người của đối phương, đại bộ phận đều là trực tiếp chặt đứt, hoặc là tiểu là thân thể của đối phương cứng rắn đã đến trình độ nhất định, ví dụ như lôi ảnh lôi thần giáp giáp hoặc là xương mù phong nhất tộc thép đột, nhưng lại chưa từng có như thế đạn trở về. Cẩn thận trở về trong nháy mắt đó, Dạ Suy Tuyết coi như đã minh bạch trong đó mưu lợi. Tại mét khối khoan thai sử dụng bí thuật thời điểm, thân thể của hắn bề ngoài dưới da đã tràn đầy thủy thuộc tính trả cơ dạ, nói trắng ra là mét khối khoan thai hiện tại chính là một cái lũ lụt cầu, lợi dụng nước chất lượng lại để cho chính mình lực lượng của thân thể gia tăng đồng thời, lại vận dụng cái kia thủy cầu nguyên lý tại bắn ngược hết thể công kích. Một quyền đánh vào thủy cầu lên, có thể sẽ lại để cho người công kích thoáng một phát đạn trở về, nhưng là nếu như dùng bạch trần mặt lời mà nói, cái kia mét khối khoan thai phòng ngự tiểu là một cái khác nói. Tiểu ai biết vừa lúc đó, mét khối khoan thai một quyền cũng đi tới Dạ Suy Tuyết trước mặt. Lúc này mét khối khoan thai tuy nhiên thi triển bí thuật lại để cho công kích của mình lực cùng thể tích tăng lên rất nhiều, nhưng là tốc độ y nguyên không chậm. Lập tức lần nữa sử dụng cạo tránh qua, tránh né công kích của đối phương, lúc này Dạ Suy Tuyết đã cảm giác dưới chân của mình giống như có chút không bình thường, linh giác xem xét dưới chân của mình nguyên lai là một vũng nước nước động. Đồn thổ tứ phía toàn, chui vào, phong, đột nhiên đêm đó Suy Tuyết dưới chân một vũng nước nước động bên trong đích nước không ngừng xoay tròn, theo tứ phía bay ra xoay tròn nước toàn, chui vào, trực tiếp công hướng về phía Dạ Suy Tuyết. Nhảy lên không trung lần nữa né tránh công kích của đối phương, đồng thời Dạ Suy Tuyết đã ở trên bầu trời không ngừng sử dụng nguyện bước đến để thăng chính mình độ cao, không làm cho đối phương công kích được chính mình. Muốn nói mét khối khoan thai cũng là hảo thủ, thực lực tối thiểu có tinh anh thượng nhẫn nhị dạ cấp độ, rõ ràng mấy lần công kích lại để cho Dạ Suy Tuyết nhất thời không cách nào phản kích, mà nhưng vào lúc này mét khối khoan thai đã lần nữa kết ấn chuẩn bị muốn công kích bên trên bầu trời Dạ Suy Tuyết. Đúng lúc này, mét khối khoan thai đột nhiên ho khan vài cái, sau đó một ngụm máu tươi theo trong miệng thoát ra, hiển nhiên trong nháy mắt đó lại để cho chính mình lực lượng cùng phòng ngự đều tăng cường bí thuật cũng không phải tốt như vậy dùng đấy. Trong nháy mắt này, Dạ Suy Tuyết lập tức tìm được cơ hội, đoạn thủy lưu phiền não phong một cái phiền não phong lần nữa chém xuống. Phát động tốc độ của mình giống như một cổ như gió đã đến mét khối khoan thai sau lưng, một đao chém tới, đối phương làn ra thoáng một phát có rút nhanh chặn Dạ Suy Tuyết thần nguyệt đao mang. Lần nữa sử dụng tạo thoáng một phát tránh qua, tránh né mét khối khoan thai tùy theo mà đến công kích, Dạ Suy Tuyết đã trong nháy mắt thân đã đến đối phương trước mặt, tay trái đối với mét khối khoan thai con mắt nhẹ nhàng một ngón tay, ảo thuật đứng khôi lỗi. Lập tức ngay sau đó sử dụng một cái ảo thuật. Đứng khôi lỗi ảo thuật đã ảnh hưởng tới đối phương suy nghĩ, làm cho đối phương căn bản không biết Dạ Suy Tuyết đến cùng từ đâu địa công kích mà đến. Mà Dạ Suy Tuyết thì là không ngừng sử dụng cạo đến mê hoặc đối phương, làm cho đối phương tìm không thấy chỗ ở mình phương hướng đồng thời, tay phải của mình thần nguyệt đã thu nhập vào đao, trái tay nắm chặt tay phải đích cổ tay, trong tay lôi cắt đã lần nữa hình thành. Là từ của ta phía sau công kích mà đến. Mét khối khoan thai lập tức làm ra phán đoán, sau đó xoay người một cái tiểu đối mặt phía sau của mình. Vừa lúc đó, đột nhiên một loại đau đớn cảm giác đánh út lại, đó là tại hậu tâm của mình trong. Mét khối khoan thai xuống xem xét, một cái tràn ngập lôi điện hào quang cánh tay đã vượt qua trái tim của mình. Làm sao có thể? Mét khối khoan thai quát to một tiếng, dưới sự phẫn nộ, rõ ràng vung lên nắm đấm của mình đánh hướng về phía lồng ngực của mình cánh tay kia. Mà Dạ Suy Tuyết sớm dùng rút ra tay của mình, mấy cái lách mình đã đến khoảng cách mét khối khoan thai đại khái 10m chỗ địa phương, lặng lặng nhìn mét khối khoan thai một quyền đánh hướng về phía lồng ngực của mình, ra tốc tử vong của mình. Ha 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 ha. Mét khối khoan thai trước khi chết ngửa mặt lên trời cười dài, mất thương. Năm đó bốn đời nước ảnh tuyển gầy, ta đã thua bởi ngươi. Thật không nghĩ tới thời ngũ đại nước ảnh tuyển gầy thời điểm, lại bị một cái tiểu cô nương đưa tới một cái như thế đối thủ cường đại. Lúc này mét khối khoan thai nhìn về phía Dạ Suy Tuyết, cặp kia mắt bởi vì làm sinh mệnh trôi qua đã trở nên mê ly rất nhiều, nói ra chính mình sống trên đời câu nói sau cùng, Dạ Suy Tuyết. Thời ngũ đại nước ảnh không phải tốt như vậy đem làm đấy. Không phải giết ta, có thể lại để cho tiểu cô nương kia lên làm thời ngũ đại nước ảnh đấy. Lao ngài phế tâm rồi. Dạ Suy Tuyết nhìn xem cái kia đã ngã xuống thân ảnh, thản nhiên nói, tiểu mỹ trở thành thời ngũ đại nước ảnh trước trở ngại, ta sẽ nguyên một đám toàn bộ thanh trừ mất đấy. Nói xong Dạ Suy Tuyết thân ảnh đã biến mất tại mét khối khoan thai trong phủ đệ, mà ở một đêm này, sương mù nhẫn bên trong không chỉ có đã mất đi hai gã trưởng lao cùng một cái nước ảnh người được đề cử mà thôi, trở ngại còn không có toàn bộ thanh trừ, Dạ Suy Tuyết nhiệm vụ còn không có chính thức hoàn thành. Kế tiếp, Dạ Suy Tuyết lại liên tục đánh chết ba gã trưởng lão cùng còn lại cái kia tên nước ảnh người được đề cử, một đêm này nhất định là đổ máu thời gian. Toàn bộ đánh chết tiểu mỹ trở thành nước ảnh trở ngại về sau, Dạ Suy Tuyết che giấu về tới tiểu thẩm mỹ trong phủ đệ, kế tiếp cần chuyện cần làm tiểu là chờ đợi. Cùng đợi sương mù nhận thôn đại loạn đã đến, trong vòng một đêm chết 5 vị trưởng lão cùng 2 vị nước ảnh người được đề cử, ngày mai sương mù nhận thôn nhất định đã sẽ không bình tĩnh. Mà lúc kia, cần một cái có thể ổn định lại sương mù nhận thôn người này sẽ là tương lai thời ngũ đại nước ảnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 308. Chương 308 đang giúp trợ tiểu mỹ thanh trừ tại trở thành nước ảnh trên đường lớn nhất trở ngại về sau, Dạ Suy Tuyết tại ngày hôm sau rời đi rồi sương mù nhẫn thôn, hơn nữa giấu ở cực đại thủy trong nước, ai cũng tìm không thấy tung tích của hắn. Lúc này Dạ Suy Tuyết đã quyết định muốn đi trước Mộc Diệp trợ giúp ngày trên lệnh cùng nghệ dị tiếp xúc cá chậu chim lồng phong ấn, bởi vì này một năm thời gian lập tức muốn đi qua một nửa, tại sương mù nhẫn trong thôn chỉ hoãn thời gian hơi có chút chiều rồi. Vốn tưởng rằng tại sương mù nhẫn thôn trợ giúp tiểu mỹ tạo thế về sau, tiểu mỹ có thể thuận lợi leo lên nước ảnh vị, nhưng là thật không ngờ năm đại nhẫn thôn nước là như vậy đột ngột. Dạ Suy Tuyết cũng cảm giác mình thật là xem thường năm đại nhẫn thôn danh hảo, xem thường sương mù nhẫn thôn. Không nói trước những cái kia cường mà hữu lực người cạnh tranh, tự là bài trừ những này người cạnh tranh về sau, muốn làm tiếp nước ảnh cũng không phải đơn giản như vậy. Còn nhớ rõ đêm qua thời điểm, Dạ Suy Tuyết tại rõ ràng những thứ khác người cạnh tranh về sau, đột nhiên phát hiện sương mù nhẫn trong thôn vài cổ không kém khí tức, đó là thuộc về cường giả khí tức, rồi sau đó lập tức Dạ Suy Tuyết ẩn tàng, về tới tiểu thẩm mỹ trong phủ đệ. Tiểu mỹ lúc này sớm ở ngoài cửa chờ Dạ Suy Tuyết trở về, coi như chờ đợi trượng phu tan tầm thê tử đồng dạng. Thổi Tuyết ca ca, ngài hồi đến rồi. Tiểu Mỹ chứng kiến Dạ Suy Tuyết trở lại, cao hứng lập tức nên đón tiếp lấy. Mà trở về Dạ Suy Tuyết cũng thập phần cao hứng, mở ra hai cánh tay của mình, trực tiếp ôm lấy Tiểu Mỹ. Cho dù đã trải qua vô số lần, đem làm tiến vào Dạ Suy Tuyết ôm ấp hoài bão về sau, Tiểu Mỹ hay vẫn là không tự giác sắc mặt đỏ bừng. Tiểu Mỹ, có thể là chúng ta sốt rồi. Dạ Suy Tuyết ôn nhu đối với ngực mình bích nhân nói ra, sương mù nhận thôn nước còn rất sâu, nửa năm thời gian căn bản là không đủ. Đáng tiếc, ta quá sốt rồi, vì có thể trợ giúp ngươi leo lên nước ảnh vị. Rõ ràng ra tay giết mất sở hữu tất cả trưởng lão đoàn cùng nước ảnh người được đề cử. A, có cái gì chỗ hỏng sao? Tiểu thẩm mỹ mày nhăn lại, nàng cũng biết vì nàng có thể leo lên nước ảnh vị trí, trả giá đã rất nhiều, nhưng là thời gian nhưng lại quá ngắn. Tính toán tiểu mỹ trở về sương mù nhẫn cũng chỉ là nửa năm thời gian mà thôi, dùng nửa năm thời gian tiểu làm lên một thôn chi ảnh, vậy cũng quá xem thường đường đường sương mù nhẫn thôn rồi. Cũng không có gì chỗ hỏng, Dạ Suy Tuyết cười hồi đáp, giúp ngươi đem trên đường địch nhân giảm bớt rất nhiều mà thôi. Bất quá tiểu mỹ, khả năng ta phải ly khai sương mù nhẫn thôn rồi. Không thể lại ở chỗ này trợ giúp ngươi rồi. Ta biết ngay hội là như thế này, nói tới chỗ này, tiểu thẩm mỹ ánh mắt có chút tạm đạm, nhưng là lập tức tiểu lộ ra một cổ kiên cường đến, bất quá không có sao, Thổi Tuyết ca ca ngươi không có khả năng một mực ở chỗ này giúp ta ngồi trên nước ảnh vị mới đi, chuyện còn lại tiểu giao cho ta tốt rồi. Dù sao trở thành nước ảnh cũng là của ta một tình, ta muốn trở thành nước ảnh đến trợ giúp Thổi Tuyết ca ca, đến cải cách sương mù nhẫn thôn. Vỗ vỗ tiểu thẩm mỹ phía sau lưng, Dạ Suy Tuyết cười cười, cái này là được rồi, lúc này đây ta thanh trừ những cái kia đối thủ về sau. Ngày mai ngươi xuất hiện thời điểm cùng thành còn có sương mù phong lương tại đều kiểu giả bộ một chút, giả dạng làm trọng thương bộ dạng, như vậy mới có thể không bị người nhìn ra sơ hở đến. Mà ta cũng sẽ ở ngày mai ly khai sương mù nhẫn thôn, chuyện kế tiếp chỉ sợ muốn giao cho các ngươi. Cùng tiểu mỹ bước ve an ủi một buổi tối về sau, Dạ Suy Tuyết rời đi rồi sương mù nhẫn thôn, giấu ở thủy quốc bên trong. Đang cùng tiểu mỹ sống chung một chỗ chính là cái kia ban đêm, Dạ Suy Tuyết cũng nói cho tiểu mỹ cái kia mấy chỗ có cường giả khí tức địa điểm, hơn nữa khuyên bảo tiểu mỹ phải cẩn thận, mà tiểu mỹ thì là nhẹ gật đầu tỏ vẻ tự mình biết. Kỳ thật đối với sương mù nhẫn thôn rất hiểu rõ, tiểu mỹ nếu so với Dạ Suy Tuyết hơn rất nhiều, mà bây giờ chướng ngại cũng đều rõ ràng rất nhiều, tiểu mỹ ngồi trên nước ảnh vị khả năng chỉ là cần phải thời gian mà thôi. Rời đi sương mù nhẫn thôn về sau, Dạ Suy Tuyết muốn biết tín nói cho Suna, bỏ cả còn có họ rổ xì mát bọn người tiếp tục trợ giúp chú ý sương mù nhẫn thôn sự tình, nếu như tiểu mỹ cùng chuyện của mình có chỗ bại lộ lời mà nói, chạy nhanh lại để cho tiểu mỹ an toàn rút khỏi sương mù nhẫn trong thôn, để ngừa hậu hoạn. Trong nội tâm còn băn khoăn sương mù nhẫn thôn tiểu mỹ, Dạ Suy Tuyết leo lên tiến về trước Hỏa Quốc gia đội thuyền. Lúc này đây Dạ Suy Tuyết hay vẫn là cải trang cách ăn mặc lên thuyền, cũng không có như lần kia đến thủy quốc đồng dạng bị cái gì nhì ra nhìn chằm chằm bảo, cũng không có gặp được cái gì quái vật biển, rất bình tĩnh liền trở về Hỏa Quốc gia trong. Khoảng cách Cựu Tân Mại phục sinh còn có nửa năm thời gian, Dạ Suy Tuyết tâm lại coi như mèo chột vào con đồng dạng ngứa, luôn hy vọng ngày nào đó đến nhanh một chút. Bất quá vừa nghĩ tới thủy môn phục sinh sự tình còn không có tin tức gì, Dạ Suy Tuyết tựu không khỏi một hồi thất lạc. Bất quá thất lạc chi ý cũng không quá đáng là trong nháy mắt mà thôi. Dạ Suy Tuyết tin tưởng một ngày nào đó chính mình hội phục sinh thủy môn, nhất định. Đặt vào tiến về trước một diệp lữ trình, Dạ Suy Tuyết nghĩ tới ngày nào đó Su Nạ ghi cho mình một phong thơ, lại để cho chính mình đi thiên thủ nhất tộc địa chỉ nhìn một cái dây thừng cây hiện tại như thế nào thôi. Có khả năng lời mà nói, hy vọng Dạ Suy Tuyết có thể đem dây thừng cây mang trở lại, hơn nữa thử một lần hiện tại Su Nạ đối với tinh thần lực trị liệu phải chăng có thể trợ giúp dây thừng cây sống lại. Đương nhiên là đã đáp ứng Su Nạ sẽ đi thiên thủ nhất tộc địa chỉ xem xét, lại kinh, trải qua. qua vài ngày nữa lộ trình, Dạ Suy Tuyết rốt cục đi tới một diệp ngoài cửa lớn. Một diệp lúc này đại môn nếu so với từng đã là một diệp đại môn rộng lớn rất nhiều, hẳn là cửu vĩ một trận chiến sau một lần nữa sửa chữa đấy. Mà ở một diệp cửa lớn trước sau như một chính là ủ trí hạ nhất tộc đội canh gác thành viên, những cái kia quen thuộc gương mặt sớm dùng không thấy, lấy được đời, thay, chi thì còn lại là ủ trí hạ nhất tộc khuôn mặt xa lạ, bất quá bọn hắn tầm đó đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là ngạo khí. Vô luận trải qua chính là nị dạ hay vẫn là bình dân, ủ trí hạ nhất tộc người thực hận không thể dùng mũi của mình đối với của bọn hắn, mà Dạ Suy Tuyết đương nhiên dựa theo quy củ của mình ở phía sau ngoan ngoãn chờ đợi xếp hàng tiến vào một diệp đại môn. Đây là Dạ Suy Tuyết nguyên tắc một trong, không thể bởi vì chính mình đặc thù sẽ đem một diệp điều lệ chế độ để ở một bên, trừ phi là đặc biệt khẩn cấp sự tình, bằng không Dạ Suy Tuyết cũng sẽ ở một diệp đại môn xếp hàng chờ đợi tiến vào. Đợi tối thiểu một giờ thời gian, Dạ Suy Tuyết cũng không khỏi cảm thán đến một diệp người thật sự là rất nhiều nhiều nữa. Rốt cục đến phiên Dạ Suy Tuyết về sau, cái kia Uchiha nhất tộc đội canh gác người kỳ quái nhìn về phía Dạ Suy Tuyết, mà Dạ Suy Tuyết thì là không để ý đến người nọ, chờ đợi đã kiểm tra không có vấn đề gì về sau, muốn đi tiến một diệp đại môn. Chờ một chút. Ngay tại Dạ Suy Tuyết vừa mới bước qua vài bước thời điểm, đột nhiên bị người gọi lại. Nhìn lại, là Uchiha đội canh gác một gã thượng nhẫn Nijia, người nọ vừa mới gọi lại Dạ Suy Tuyết, lập tức hướng về phía Dạ Suy Tuyết cũ đã đi tới, trên mặt còn mang theo cười lạnh, "Các hạ, đừng tưởng rằng có thể lừa ta qua dưới tay của ta có thể đã lừa gạt ánh mắt của ta. Ngươi căn bốn cũng không phải là một diệp Nijia." Nghe đối phương nói tới chỗ này, Dạ Suy Tuyết ngược lại là thập phần kinh ngạc, sớm dùng bông xuống sở hữu tất cả cải trang cách ăn mặc, Dạ Suy Tuyết khôi phục chính mình bình thường trang phục, còn đối với phương lại còn nói mình không phải là một diệp Nijia, lại để cho Dạ Suy Tuyết thập phần kỳ quái. Rốt cục coi như nhớ ra cái gì đó, Dạ Suy Tuyết ta một tiếng, theo chính mình nhẫn cụ trong bọc lấy ra một cái một diệp hộ ạc, ném cho đối phương. Ai biết đối phương vừa mới nhận được cái kia một diệp hộ ngạch trực tiếp ném tới trên mặt đất, cười lạnh nhìn xem Dạ Suy Tuyết, giơ lên khóe miệng còn mang theo nhàn nhạt trào phúng, "Ta nói rồi, ngươi không phải một diệp Nijia, mà cái này một diệp hộ ngạch cũng là giả tạo đấy, căn vốn cũng không phải là thật sự." Dạ Suy Tuyết nở nụ cười, cười rất vui vẻ, vì vậy thời điểm có hai đạo thân ảnh đang tại tiếp cận Dạ Suy Tuyết, hai đạo thân ảnh kia Dạ Suy Tuyết còn hết sức quen thuộc. Đang ở đó tên đủ trí hạ nhất tộc đội canh gác thượng nhẫn nỉ dạ vẫn còn cười lạnh thời điểm, đột nhiên một bàn tay từ trên trời giáng xuống, thoáng một phát đem người nọ thoáng một phát phiến phi, một đạo khác thân ảnh nhặt lên vừa rồi người nọ ném ra hộ ặc. Hai người xuất hiện giống như quỷ mị, cái kia đủ trí hạ nhất tộc thành viên thoáng một phát đều ngây ngẩn cả người, sau đó toàn bộ đề phòng. Rồi sau đó hai đạo thân ảnh kia cũng hình tượng cũng xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, rõ ràng là hai vị ám bộ thành viên. Trong đó một gã ám bộ thành viên lập tức đem trong tay hộ ngạch đưa cho Dạ Suy Tuyết, Dạ Suy Tuyết nhẹ nhàng cầm qua hộ ngạch đặt ở chính mình nhẫn cụ trong bọc, nhìn cũng chưa từng nhìn tên kia Uchiha nhất tộc bị phiến phi đội canh gác đội biết liếc. Sau đó cái kia hai gã ám bộ lập tức nửa quỳ hành lễ nói, "Tham kiến đại nhân." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 309, chương 309 đối với hai gã nửa quỳ ám bộ nhẹ gật đầu, cái kia hai gã ám bộ lập tức hiểu ý đứng, hai người này đúng là trốn sóc cùng chỉ thủy. Sau đó Dạ Suy Tuyết cũng không để ý đến vị kia Uchiha nhất tộc đội canh gác thượng nhẫn nhị ra, dù sao lần này trở lại là thuộc về so sánh chuyện bí ẩn, Dạ Suy Tuyết cũng không hy vọng quá phức tạp. Hơn nữa vừa rồi trồn sóc đã cho hắn một bạn hai, chuyện này cũng cứ như thế trôi qua a, nhưng là Dạ Suy Tuyết như vậy cảm giác đã trôi qua rồi, vị kia Uchiha đội canh gác thượng nhẫn nhị dạ có thể không nghĩ như vậy, vừa muốn đứng phản bác nói cái gì. Cái lúc này chỉ thủy đột nhiên lấy ra một cái lệnh bài đối với đối phương nhìn thoáng qua, đó là một cái ấn có Uchiha nhất tộc gia vân lệnh bài, người nọ đương nhiên biết rõ điều này đại biểu lấy cái gì, lập tức cùng gửi lại để cho mấy người đi qua. Đi theo phía sau trồn sóc cùng chỉ thủy, Dạ Suy Tuyết chứng kiến hai vị này đã phát triển đâu đệ tử cũng cảm giác cao hứng, cười đối với hai người nói ra, vài năm không thấy, hai người các ngươi thực lực tiến bộ rất nhiều à. Mới 11 tuổi mà thôi, thực lực liền đạt tới tinh anh thượng nhẫn nhị dạ, mở ra xạ dịn găng mà ngay cả thượng nhẫn nhị dạ cũng không là đối thủ, rất tốt. Rất tốt. Hắc hắc, còn không phải lão sư lối dạy tốt. Chỉ thủy cười đối với Dạ Suy Tuyết nói ra, cái loại này thầy trò ở giữa cảm tình là người khác tưởng tượng không đến, ngươi nói có đúng hay không à, trốn sóc. Mà ngay cả một mực trầm mặc ít nói trồn sóc đều hơi gật đầu cười, hiển nhiên thật cao hứng chứng kiến Dạ Suy Tuyết trở lại. Dạ Suy Tuyết cười muốn sờ sờ hai người tóc, lại phát hiện 3 năm không thấy hai người thật sự là cao lớn rất nhiều, không khỏi lại có chút thổ thức. Dạ Suy Tuyết trở lại tin tức gần kể có mấy người biết rõ mà thôi, cả cả sĩ là ở Tuyết Quốc gia biết rõ Dạ Suy Tuyết muốn hồi tới một lần, ngày hướng ra ngày đủ cùng ngày trên lệnh thì là đã nhận được Dạ Suy Tuyết thư, mà trồn sóc cùng chỉ thủy thì là đang cùng Dạ Suy Tuyết tình báo trao đổi chúng phải biết đấy. Hai người tuy nhiên đang ở một diệp, hay vẫn là Uchiha nhất tộc người, nhưng là tâm nhưng lại hướng về đạo sư của mình. Mà ngay cả Uchiha nhất tộc một ít chuyện bí ẩn tình hai người đều cùng Dạ Suy Tuyết nói chuyện với nhau, tiểu chớ nói chi là một ít một diệp tình báo. Nạ dù tổ tin tức Dạ Suy Tuyết trước kia không vấn đề, thẳng đến bái kiến một lần cả cạ sĩ về sau mới hiểu được chính mình đối với đời thứ ba thật sự là vô cùng tín nhiệm rồi, cho nên càng nhiều nữa tại trốn sóc cùng chỉ thủy chỗ đó nghe ngóng. Lúc này, mấy người đã đi tới một diệp buôn bán phố, lại tới đây Dạ Suy Tuyết không khỏi cảm thán một tiếng, một diệp biến hóa ghê gớm thật. Lúc trước cựu vĩ cuộc chiến nguyên nhân, một diệp trong thôn kiến trúc cơ hồ toàn bộ bị hủy xấu, mà ở cái kia một lần chiến đấu về sau, một diệp cũng một lần nữa đã thành lập nên thôn. Khắp nơi đều là tinh mỹ kiến trúc, khắp nơi tựu là náo nhiệt đám người, Dạ Suy Tuyết không khỏi nhớ lại lúc trước mình ở một diệp thời gian. Vừa lúc đó, Dạ Suy Tuyết khỏe mắt đột nhiên quét thấy phía trước có một đứa bé đang tại lẻ loi chơi chọi đi dạo lấy đường cái. Cái kia tiểu hài từ đại khái 3, 4 tuổi tả hữu, lúc nói chuyện còn âm thanh hơi thở như trẻ đang ngủ, một đầu tóc màu vàng kim rất là chói mắt. Dạ Suy Tuyết thấy được cái kia tiểu hài tử về sau con mắt đều chuyển bất động rồi, vươn tay ra chỉ hướng này cái tiểu quỷ. Mà một bên Chồn Sóc cái lúc này lập tức nói ra, "Lão sư, cái này tiểu là thủy môn đại nhân hài tử, Vũ Vũ Ma Kỳ Nạ Dụ Tổ rồi." Chứng kiến Nạ Dụ Tổ cúi đầu, đi tại trên đường cái, trong túi quần căng phồng có lẽ tất cả đều là tiền, nhưng lại không có hào hứng nhìn về phía bốn phía, chỉ là cúi thấp đầu như vậy đi tới. Lúc này, Nạ Dụ Tổ ngẩng đầu lên, nhìn về phía hơi nghiêng kẻo điểm, nơi đó là hài tử thiên đường, bất quá không có một cái như chính mình đồng dạng tuổi hài tử đều có cha mẹ làm bạn, mà chỉ có chính mình là lẻ loi chơi chọi một người. Nhìn thấy tình cảnh này, Nạ Dụ Tổ không khỏi lộ ra khát vọng thần sắc, bất quá sau đó cũng ánh mắt ảm đạm, tiếp tục túi đầu khắp không mục đích là đi tới. Lúc này, Dạ Suy Tuyết đã phân phó Chồn Sóc đi mua một bao kẹo, đem làm Chồn Sóc đem kẹo lấy ra thời điểm, Dạ Suy Tuyết tiếp nhận kẹo trực tiếp đi tới Nạ Dụ Tổ trước mặt. Ba tuổi Nạ Dụ Tổ rất thấp, đại khái là đến Dạ Suy Tuyết đầu gối mà thôi. Dạ Suy Tuyết không người xuống, cầm trong tay kẹo đặt ở Nạ Dụ Tổ thấp lấy phía trước, cười đối với Nạ Dụ Tổ nói ra, "Nột, đây là đưa cho ngươi." Lúc bình thường cũng tiểu mấy cái tiểu hài tử nguyện ý cùng chính mình chơi đùa, những cái kia đại nhân đều trốn tránh chính mình, gặp đột nhiên có người cho mình truyền đặt kẹo, Nạ Dụ Tổ kinh hỉ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Dạ Suy Tuyết, tay dùng cọ sát quần của mình, giống như cảm giác mình tay rất đạm, bẩn, đồng dạng, sau đó mới cầm lên Dạ Suy Tuyết trong tay cái kia bao kẹo, cao hứng meo lại con mắt, âm thanh hơi thở như trẻ đang bú một giọng nói cảm ơn. "Ha ha," nhìn xem Nạ Dụ Tổ cái kia cao hứng bộ dạng, Dạ Suy Tuyết trực tiếp đem Nạ Dụ Tổ ôm, "Cảm ơn cái gì, Nạ Dụ Tổ ngươi phải nhớ kỹ, ta là thân nhân của ngươi, ngươi có lẽ bảo ta thổi tuyết thúc thúc. Nhớ kỹ Nạ Dụ Tổ, gần đây thúc thúc có một số việc, không thể tại một diệp hảo hảo cùng ngươi, đợi đến lúc thúc thúc sự tình xong xuôi rồi, trở về một diệp cùng ngươi cùng một chỗ sinh hoạt, đã biết sao?" Tiểu Nạ Dụ Tổ tuy nhiên không hiểu Dạ Suy Tuyết đến cùng đang nói cái gì, bất quá có người làm bạn cảm giác lại để cho Nạ Dụ Tổ cảm giác thập phần hạnh phúc, chỉ là nhẹ gật đầu. Sau đó mở ra kẹo bao, từ bên trong lấy ra một khoảng kẹo, đặt ở Dạ Suy Tuyết bên miệng. Dạ Suy Tuyết mỉm cười ăn này khoảng kẹo, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, "Nạ Dụ Tổ, thực xin lỗi. Chồn Sóc cùng Chỉ Thủy còn có nhiệm vụ muốn làm." Lúc này Chồn Sóc cùng Chỉ Thủy cũng đã là ám bộ phân đội trưởng, cũng có thể nói Dạ Suy Tuyết hoàn thành năm đó cùng Vũ Trí Hạ Phú Nhạc giao dịch, bất quá chính thức chiếm tiện nghi hay vẫn là Dạ Suy Tuyết, dù sao hai người có thể là học trò cưng của mình a. Sau khi hai người đi, Dạ Suy Tuyết ôm Nạ Dụ Tổ hảo hảo đi dạo một diệp đường cái, coi như ban đêm Nạ Dụ Tổ chơi mệt mỏi về sau, mới đem Nạ Dụ Tổ đưa về nhà của mình. Đem Nạ Dụ Tổ đưa về nhà, cho Nạ Dụ Tổ hảo hảo đắp kín mền, Dạ Suy Tuyết cuối cùng lưu luyến mắt nhìn Nạ Dụ Tổ, cuối cùng mới đã đi ra Nạ Dụ Tổ ra. Nạ Dụ Tổ nhất định cuộc sống mình một thời gian ngắn, không chỉ là cùng đời thứ ba hỏa ảnh ước định, cũng là bởi vì chính mình so sánh áo bề bộn còn đầy hứa hẹn Nạ Dụ Tổ về sau phát triển. Vào lúc này Nạ Dụ Tổ bên người, hắn nhất định sẽ hỏi Dạ Suy Tuyết về cha mẹ vấn đề. Dạ Suy Tuyết không muốn tại tiểu Nạ Dụ Tổ trong đầu tiểu quán thâu lấy cừu hận tư tưởng, cho nên hay vẫn là không muốn nói cho Nạ Dụ Tổ thì tốt hơn. Cũng không biết Nạ Dụ Tổ phải chăng nhớ kỹ thân ảnh của mình, Dạ Suy Tuyết sau khi rời đi trong đầu còn không khỏi xuất hiện Nạ Dụ Tổ bóng dáng. Bất quá Dạ Suy Tuyết trong nội tâm hay vẫn là thầm nghĩ, khoảng cách cừu tân mại phục sinh không xa, lập tức cừu tân mại có thể chính mình trở lại chiếu khán Nạ Dụ Tổ rồi. Trong nội tâm nghĩ đến những này, Dạ Suy Tuyết bước chân vào hòa ảnh văn phòng, gặp được đời thứ ba hòa ảnh. Sớm đã biết rõ Dạ Suy Tuyết hội trở lại, nhưng lại thật không ngờ trở lại như thế đột nhiên. Đời thứ ba hỏa ảnh trầm mặc nhìn xem Dạ Suy Tuyết, mà Dạ Suy Tuyết tại nhìn thấy đời thứ ba hỏa ảnh về sau nhưng lại trực tiếp chất vấn, cái này là như lời ngươi nói hảo hảo chiếu cố Nạ Dụ Tổ sao? Xem ra ta thật là nhìn lầm ngươi rồi, của ta sư phụ của thầy, của ta đời thứ ba hỏa ảnh đại nhân. Suy Tuyết, kỳ thật đó cũng không phải lỗi lầm của ta, ngươi cũng biết đấy. Đời thứ ba thở dài, trầm rãi nói, ta cũng không biết sẽ có người như thế nhằm vào Nạ Dụ Tổ, làm cho ở nhị dạ vỡ lòng viên trong đều không có người nguyện ý tiếp cận Nạ Dụ Tổ. Cũng thật không ngờ, mất đi sở hữu tất cả thân nhân chiếu khán hải tử sẽ như thế cô độc, cái này đều là lỗi của ta. Nị Dạ Vỡ Lòng Viên tiểu cùng loại với Dạ Suy Tuyết kiếp trước nhà trẻ đồng dạng, hoặc là nói là nhà trẻ đồng dạng địa phương. Dạ Suy Tuyết nhàn nhạt mắt nhìn đời thứ ba hòa ảnh, sau đó mới tiếp tục nói, như vậy ta muốn ngươi cũng có thể có cái gì muốn nói à? Thực xin lỗi. Đời thứ ba vành mắt đã đỏ lên, bên trong ngậm lấy nước mắt rõ ràng có thể thấy được, ta thực xin lỗi thủy môn, thực xin lỗi cựu tân mại, phụ cùng ước định của ngươi, đồng dạng cũng thực xin lỗi Nạ Dụ Tổ. Nhìn thấy một đời nhẫn hùng như thế, Dạ Suy Tuyết cũng thật sự không biết nói cái gì là tốt. Sau đó Dạ Suy Tuyết đã đi ra hỏa ảnh văn phòng, chỉ còn lại có đời thứ ba hỏa ảnh tại hỏa ảnh trong văn phòng lão lệ hành tung. Hắn đột nhiên nhớ tới dưới tay mình tuổi trẻ ba nhẫn, đột nhiên nhớ tới năm đó một diệp bạch nhà, đột nhiên nhớ tới năm đó hoàng kim tổ hợp. Nhưng là hiện tại, những cái kia đều xa ly hắn mà đi, không tại bên cạnh của hắn rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 310 đã đi ra hỏa ảnh văn phòng về sau, Dạ Suy Tuyết chuẩn bị tiến về trước ngày hướng ra trông thấy ngày đủ. Dù sao lần này tới chính là vì muốn gặp ngày đủ mà đến. Vì đích đương nhiên tiểu là giải trừ ngày trên lệnh cùng nệ gì trên đầu cá chậu chim lồng cấm chế. Bởi vì ngày đủ lúc trước cực lực phản kháng ngày trên lệnh trở thành cá chậu chim lồng vật hy sinh quan hệ, cho nên năm gần 4 tuổi nệ gì lúc này trên đầu cũng đã có được cá chậu chim lồng cấm chế, có thể là ngày hướng ra trưởng lão cố ý mà làm chi đấy. Ngày đủ đối với cái này sự kiện đương nhiên cũng hết sức tức giận, bằng không làm sao có thể thoát khỏi Dạ Suy Tuyết đến giải trừ cá chậu chim lồng, thậm chí đem cá chậu chim lồng thi triển phương pháp đều nói cho Dạ Suy Tuyết cái này ngày hướng ra ngoại nhân. Phải biết rằng màn đêm buông xuống Suy Tuyết phá giải cá chậu chim lồng, rất có thể ngày hướng ra sẽ được rồi biến mất rơi. Ngày hướng tông gia cùng ở riêng quan hệ vốn tiểu gấp gáp tới cực điểm, đem làm ở riêng biết được có giải trừ cá chậu chim lồng đích phương pháp xử lý không tạo phản mới là lạ chứ. Nhưng là vì ngày chênh lệch cùng ngày chênh lệch nhi tử, ngày đủ không tiếc mạo hiểm như vậy phong hiểm giao cho Dạ Suy Tuyết cá chậu chim lồng phương pháp sử dụng, hơn nữa thoát khỏi Dạ Suy Tuyết phá giải cái này cá chậu chim lồng bí thuật. Ngày đủ là một cái hảo ca ca, là một cái cực kỳ yêu thương đệ đệ mình ca ca. Nguyên tắc trung Dạ Suy Tuyết kiến thức cũ trí hạ yết chia đối với ưu trí hạ xạ sủ kẻ cảm tình, mà ở chân thật trong thế giới, Dạ Suy Tuyết gặp được ngày đủ cùng ngày chênh lệch tay chân chi tình. Một cái ca nguyện vì ca ca của mình trên đỉnh cá chậu chim lồng cái này có thể tùy tiện điều khiển chính mình cấm chế, mà cái khác tắc thì là vì đệ đệ của mình không tiếc đem gia tộc của chính mình bí thuật giao cho ngoại nhân đến nghiên cứu. Tình cảm của hai người thật sự đã đến một loại không cách nào tưởng tượng trình độ, Dạ Suy Tuyết trong nội tâm thầm nghĩ, khả năng cái này là mình còn có thủy môn cảm tình là giống nhau a đi tới ngày lưng ra, Dạ Suy Tuyết dựa theo ngày cho phương pháp của mình tiềm nhập đi vào, sau đó tại ngày đủ ngoài cửa vô cùng có tiết tấu đánh vài cái. Có thể nghe được bên trong ngày đủ động tĩnh, đó là mặc quần áo động tác, nghĩ đến ra giáo cực nghiêm ngày hướng ra cái lúc này hẳn là lúc ngủ. Dạ Suy Tuyết còn nghe được ngày đủ thê tử tỉnh lại thanh âm, bất quá bị ngày đủ mấy câu đổi về sau, Dạ Suy Tuyết hữu thấy được ngày đủ cái kia vội vàng đi ra thân ảnh. Suy Tuyết, quả nhiên là ngươi. Ngày đủ thấp giọng kinh ngạc nói, ngươi biết không, từ khi ngươi tới tín nói gần đây muốn trở lại trợ giúp ngày trên lệnh cùng nghệ gì tiếp xúc cá chậu chim lồng về sau, ta mấy ngày nay đều không có ngủ qua, các loại đợi đúng là ngươi tiếng gõ cửa. Hiện tại ngươi rốt cuộc đã tới, chạy nhanh, ta mang ngươi đi ngày trên lệnh ra, trợ giúp hai người giải trừ cấm chế. Nhìn ngươi lấy bộ dáng gấp gáp, Dạ Suy Tuyết cười trêu ghẹo nói. Sau đó hai người không có quên chính sự, tại Dạ Suy Tuyết tinh thần lực bao trùm xuống ngựa bên trên đi ra ngày đủ phủ đệ. Tại đã bị Dạ Suy Tuyết tinh thần lực bao khỏa thời điểm, ngày đủ thậm chí phát hiện mình bạch nhãn dò xét bên ngoài thời điểm đều có chút mông lung cảm giác, đối với Dạ Suy Tuyết cảm giác thủ đoạn cũng giơ ngón tay cái lên, cái kia ý là thật tuyệt rồi. Đây chính là ngày đủ phủ đệ, bên trong ngày hướng ra thượng nhẫn nhị dạ vô số kể bảo hộ lấy. Nhưng là tại ngày đủ cái này gian tế dưới sự dẫn dắt, thập phần nhẹ nhõm tiểu đi ra ngày đủ phủ đệ, đi tới ngày trên lệch ra ngoài cửa. Hay vẫn là vô cùng có tiết tấu đánh vài cái đại môn, ngày trên lệch ra cũng không có như vậy xâm nghiêm bảo hộ, dù sao ngày trên lệch chỉ là ở riêng đệ tử, cũng không giống ngày đủ giống nhau là ngày hướng ra gia chủ, như thế nào chịu có thể có phòng vệ xâm nghiêm. Mở ra môn hẳn là ngày trên lệch, Dạ Suy Tuyết linh giác thoáng một phát cũng cảm giác được rồi, đồng thời còn cảm thấy đang tại ngủ say ngày hướng nghề gì. Khi còn bé ngày hướng nghề gì ưa thích ăn mặc màu đen huấn luyện phục, lúc này trên đầu của hắn kéo căng lấy màu đen băng bó, có phải là vì che giấu cái kia dưới trán xấu xí cá chậu chim lồng ẩn ký. Ngày trên lệch vừa mới vui vẻ, nhìn thấy Dạ Suy Tuyết cùng ngày đủ thời điểm rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó tựu là kinh hỉ. Nói ngày không kém muốn cởi bỏ cá chậu chim lồng đó là giả, cho dù vì ca ca chính mình không giải khai cá chậu chim lồng cũng hy vọng con của mình có thể cởi bỏ cá chậu chim lồng ấn ký. Khi thấy ngày trên lệch thời điểm, Dạ Suy Tuyết cũng rất kinh ngạc, bởi vì ngày trên lệch khí tức rất mạnh, hiển nhiên là bước chân vào ảnh cấp cấp độ. Thật không nghĩ tới, ngày trên lệch thực lực của ngươi rõ ràng tiến bộ nhanh như vậy. Dạ Suy Tuyết lắc đầu, cười đối với ngày trên lệch nói ra, lúc này mới 3 năm không thấy, đã bước chân vào thần bí kia ảnh cấp độ sao? Ngay đủ, ngươi cái này làm ca ca, nếu so với đệ đệ rất lại phía sau rất nhiều a. Ai, ngay đủ thở dài, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, ngày trên lệnh có thể ngày từng ngày tu luyện, nhưng là trở thành ngày hướng gia tộc trưởng về sau, nào có nhiều thời gian như vậy đến tu luyện. Có thể bảo trì thực lực của mình không ngã lui cũng không tệ rồi, bất quá tiến bộ đã là ta không muốn sự tình rồi. Ngược lại là ngày trên lệnh, hắn từ nhỏ tiểu vô cùng có thiên phú, có được như thế thực lực ta cũng không kinh ngạc. Hơn nữa, nghệ gì cũng là tốt hạt giống a. Đại ca, Suy Tuyết, đừng ở ngoài cửa nói, đuổi mau vào đi. Ngày trên lệch sốt ruột đem hai người mang vào phủ đệ của mình, tuy nhiên ngày trên lệch thê tử tại sinh hạ nệ gì về sau tiểu qua đời, nhưng là ngày trên lệch trong nhà còn là giống nhau sạch sẽ sạch sẽ. Trong đại sảnh phóng có ngày trên lệch thê tử linh vị, vì chính là có thể vĩnh viễn cùng thê tử của mình cùng một chỗ, cho dù là đang cùng nệ gì lúc ăn cơm có thể nhìn xem chính mình thê tử linh vị cũng là cảm giác là một nhà ba người đang dùng cơm đồng dạng. Suy Tuyết, ngươi lần này tới là vì trợ giúp nệ gì giải trừ cá chậu chim lồng phong ấn a. Ngày trên lệch tại Dạ Suy Tuyết cùng ngày đủ sau khi ngồi xuống, lập tức đã thành cái quỳ lễ lễ, sau đó mới tiếp tục nói, thật sự không biết nên như thế nào cảm tạ các ngươi, đại ca, Suy Tuyết, ta có cá chậu chim lồng ấn ký thật sự không coi vào đâu, nhưng là nghệ gì còn như vậy tiểu. Nói xong, cái kia kiên cường nam nhân ngày trên lệch thiếu chút nữa rơi lệ, ngày đủ xem cũng lòng chua xót không thôi. Chạy nhanh nâng dậy ngày trên lệch, Dạ Suy Tuyết bất đắc dĩ cười cười, ngày trên lệch, hai người chúng ta quan hệ còn phải nói những ngày sao? Không chỉ là nghệ gì, mà ngay cả ngươi trên đầu cá chậu chim lồng ta cũng muốn đi mất. Đương nhiên, những năm này ta còn nghiên cứu một cái cùng loại với cá chậu chim lồng ấn ký phong ấn thuật thức, nhưng là phong ấn chỉ là cùng loại với một cái thế thân thuật trả cờ dạ mà thôi. Dù sao ngày đủ là ngày hướng ra gia chủ, cá chậu chim lồng phong ấn bị phá giải, với hắn mà nói có thể là phiền toái không nhỏ. Về sau ngươi cùng nệ gì hay là muốn đỉnh lấy xấu xí phong ấn sống sót, điểm ấy ta thật xin lỗi. Không có gì đấy. Ngày trên lệch lập tức đáp lời nói, có thể giải trừ phong ấn, đối với tại chúng ta hai cha con mà nói đã là thiên đại vinh hạnh. Đại ca tại ngày hướng ra dù sao quý vi gia chủ, hay vẫn là không muốn cho đại ca nhiều chế tạo chút ít phiền toái thì tốt hơn. Lại tiếp tục hàn huyên hội điên, Dạ Suy Tuyết lập tức cho ngày trên lệnh bắt đầu giải trừ cá chậu chim lồng phong ấn. Màn đêm buông xuống, Suy Tuyết tinh thần lực tiến vào đến ngày trên lệnh trong đầu về sau, có thể chứng kiến cái kia xấu xí khóa tại ngày trên lệnh đại não cùng bạch nhãn bên trên xiềng xích, cái kia chính là cái gọi là cá chậu chim lồng. Không thể không nói ngày hướng ra tổ tiên thật sự là tâm ngoan thủ lạt thế hệ, cho dù đối với tại tộc nhân của mình cũng có thể nghiên cứu ra như thế tàn khốc cấm chế. Tuy nhiên vừa mới bắt đầu chỉ là đối đãi ngày hướng ra tội nhân, nhưng là về sau lại đã trở thành các trưởng lão hạn chế ở riêng đích thủ đoạn, thật sự là buồn nôn lại xấu xí gia tộc chính trị. Có thể chứng kiến Dạ Suy Tuyết trên đầu đã toát ra có chút vết mồ hôi, đó là tinh thần lực sử dụng quá độ biểu tượng. Rốt cục theo chi lạc một tiếng, ngày ấy trên lệnh trên đầu chú ấn lập tức tan thành mây khói, mà ngày trên lệnh trên đầu cái kia xấu xí ấn ký cũng tùy theo biến mất. Giải trừ ngày trên lệnh cá chậu chim lồng phong ấn về sau, ngày trên lệnh cùng ngày đủ khỏe mắt cũng không khỏi xuất hiện vệt nước mắt, chờ đợi ngày hôm nay đã hồi lâu. Hồi lâu nguyện vọng rốt cục thực hiện, hai huynh đệ cái không khỏi tương ôm lại với nhau, thì cực mà nước mắt. Sau đó, hai người đều lau lau rồi hạ chính mình khỏe mắt vệt nước mắt, mà Dạ Suy Tuyết thì là tại ngày trên lệnh dưới sự dẫn dắt đi tới nghệ dị gian phòng trợ giúp nghệ dị giải trừ cá chậu chim lồng chú ấn. Màn đêm buông xuống, Suy Tuyết chứng kiến nghệ dị cái kia ngủ say gương mặt lúc, nhắm lại ánh mắt của mình, khôi phục hạ tinh thần lực của mình. Nghệ dị dù sao cũng là hài tử, tinh thần lực xa không có ngày trên lệnh cường đại, nếu một cái không cẩn thận rất có thể lại để cho nghệ dị mất đi tánh mạng. Đại khái sau nửa giờ, Dạ Suy Tuyết lau lau rồi hạ chính mình mồ hôi chán, đối với ngày trên lệnh một giọng nói tốt rồi, quả nhiên, cái kia nghệ dị trên đầu cá chậu chim lồng ấn ký cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Mà sau đó Dạ Suy Tuyết lại cho ngày trên lệnh cùng nghệ dị phóng lên chính mình giả tạo cá chậu chim lồng ấn ký, mà ngay cả ngày đủ đều thầm giận mình. Dạ Suy Tuyết rõ ràng hàng nhái như thế giống, mấy ngày liền đủ đều không có xem ra cái gì sơ hở. Suy Tuyết, cái khác cũng không muốn nói nhiều. Hữu dụng coi trọng ta ngày đủ địa phương, cứ mở miệng. Ngày đủ gặp đệ đệ mình cùng chính mình chất nhi cá chậu chim lồng phong ấn giải trừ, lập tức quỳ lạy tại Dạ Suy Tuyết trước mặt. Mà sau đó, ngày trên lệnh cũng là lần nữa quỳ lạy, Suy Tuyết, ngày trên lệnh cùng nghệ dị điều thứ hai tánh mạng đều là ngươi cho, có cái gì cần phải trợ giúp, cứ mở miệng. Hai người các ngươi, thật sự là. Đối mặt cảnh tượng như vậy, liền suốt đêm Suy Tuyết đều cảm giác có chút chân tay luống cuống, cũng không biết nên như thế nào khích lệ hai người. Bất quá hai người nói không sai, ngày hướng ra về sau cũng sẽ là Dạ Suy Tuyết trợ lực, bởi vì ngày hướng ra gia chủ còn có ngày hướng ra đệ nhất cao thủ, đều đã bị Dạ Suy Tuyết quá nhiều ân huệ rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 311 ngày trên lệnh cùng nghệ dị sự tình đã tố cáo một đoạn đường, nhưng là rời đi ngày trên lệnh phủ đệ, ngày đủ cũng về tới phủ đệ mình tiếp tục giả vờ làm không có bất kỳ sự tình phát sinh thời điểm, Dạ Suy Tuyết luôn cảm giác mình giống như đã quên chuyện gì đồng dạng. Sau đó Dạ Suy Tuyết cũng tiểu không hề nghĩ nhiều như vậy, về tới thuộc tại phủ đệ của mình, đó là lúc trước thủy môn, cựu tân mại, dì dì dạ còn có Dạ Suy Tuyết cùng một chỗ ở mặc dù cách mở một diệp đại khái đã có 3 năm, nhưng là tại đây hay vẫn là thường xuyên có người đến quét dọn, sạch sẽ cùng với Dạ Suy Tuyết ban đầu ở thời điểm đồng dạng, mà ngay cả trên mặt đất cỏ dại đều không có bao nhiêu. Trôn sóc cùng chỉ thủy cũng không trở về đến nhà của mình, mà là đang Dạ Suy Tuyết phủ đệ một mực cùng đợi Dạ Suy Tuyết trở về. Trợ giúp ngày trên lệnh cùng nghệ dị giải quyết cá chậu chim lồng chú ấn, lúc này thời gian đại khái đã là nửa đêm 12 giờ thời gian. Nhưng là Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy hay vẫn là tại Dạ Suy Tuyết trong phủ đệ tu luyện. Dạ Suy Tuyết vừa một trở lại, vừa mới gặp được hai người chính đang luật bàn. Chỉ thấy Trồn Sóc trong hai tay kẹp lấy 6 chi khổ không, lập tức ném ra bay về phía Chỉ Thủy, mà cái kia 6 cái khổ không đơn giản đã bị Chỉ Thủy một cái trong nháy mắt thân thuật tránh qua, tránh né, ai biết cái kia 6 chi chính đang phi hành khổ không rõ ràng trên không trung lần nữa va chạm, cải biến phương hướng, lần nữa bay về phía Chỉ Thủy hiện tại vị trí. Nhìn thấy Trồn Sóc cùng Thần Hồ Kỳ kỹ khổ không ném phương pháp, liền suốt đêm Suy Tuyết cũng không khỏi ám đạo thầm nghĩ một tiếng tốt. Từ lúc Trồn Sóc muốn ném khổ không thời điểm, Sa Dìn gặng phối hợp Dạ Suy Tuyết truyền thụ cho đặc thù cảm giác thủ pháp cũng đã đoán được Chỉ Thủy động tác kế tiếp, lợi dụng khổ không va chạm cải biến phương hướng đến lần nữa hạn chế ở đối thủ, lại để cho đối thủ tại vừa mới giao thủ thời điểm tiểu rơi vào hạ phong. Chỉ Thủy gặp khổ không lần nữa đánh út lại, đồng thời đều là của mình tứ phía góc chết, vừa định nếu lần tránh né, ai biết cái kia khổ không rõ ràng có hai lần va chạm xu thế. Chỉ Thủy biết do nếu như mình lần nữa né tránh cũng là không có hiệu quả, bởi vì Trồn Sóc hiển nhiên là học xong lần thứ hai khổ không va chạm phương pháp. Loại này ném kỹ xảo có thể nói là Trồn Sóc lúc này cực hạn, rõ ràng dùng để đối phó Chỉ Thủy. Sau đó Chỉ Thủy ném ra 6 đem trong tay kiếm, thoáng một phát đã ngừng lại công kích của đối phương, mà vừa lúc này Dạ Suy Tuyết thân ảnh cũng xuất hiện Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy trước mặt. Hai người gặp Dạ Suy Tuyết trở lại rồi, lập tức ngoan ngoãn kêu một tiếng lao sư, sau đó thu hồi trên mặt đất cắm khổ không cùng trong tay kiếm, nhìn về phía Dạ Suy Tuyết. Đã trễ thế như vậy, vẫn còn chờ ta sao? Dạ Suy Tuyết cười đối với hai người nói ra, 3 năm không thấy rồi, cũng không biết các ngươi đến cùng phát triển tới trình độ nào rồi. Đến đây đi. Hai người các ngươi đồng thời công tới, nhìn xem đến cùng mấy năm này có cái gì không tiến bộ. Nhớ kỹ điểm đến là dừng, bằng không ta sợ sẽ làm bị thương đến các ngươi. Hai người trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, trên mặt đều lộ ra mừng rỡ ý tứ. Chờ đợi Dạ Suy Tuyết lâu như vậy đầu tiên là bởi vì Dạ Suy Tuyết là thầy của bọn hắn, hồi lâu không gặp có chuyện gì còn có rất nhiều trên việc tu luyện vấn đề muốn thỉnh giáo Dạ Suy Tuyết, sau đó cũng là bởi vì muốn cùng Dạ Suy Tuyết luận bàn thoáng một phát, nhìn xem đến cùng hai người đến trình độ nào. Bất quá Dạ Suy Tuyết đã gọi hai người bọn họ cùng tiến lên. Hiện nhiên là thực lực còn không có tăng trưởng đến thỉnh giáo chỉ có thể nguyên một đám đến trình độ, khi đó đoán chừng bọn hắn hẳn là tinh anh thượng nhẫn nhị dạ trình độ, mới có thể từng cái luật bàn. Hai người cũng biết ý, biết rõ mở ra xạ dịn gẳng hai người bất quá mới được là thượng nhẫn nhị dạ trình độ, đều sớm mở ra xạ dịn gẳng. 11 tuổi Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy đồng thời có được 3 câu ngọc xạ dịn gẳng, lại để cho Dạ Suy Tuyết cũng cảm giác mình bồi dưỡng hai người quả nhiên không tệ. Hai người trong thơ cũng đã nói vấn đề này, đều nói là Dạ Suy Tuyết theo như lời tinh thần lực nguyên nhân. bọn hắn phát hiện cho dù đồng dạng là ba câu ngọc xạ dìn gẳng, tiểu so Uchiha nhất tộc những cái kia sử dụng ba câu ngọc xạ dìn gẳng có một thời gian ngắn nhỉ dạ muốn mạnh hơn nhiều, thậm chí có thể so những cái kia có được ba câu ngọc xạ dìn gẳng rất nhiều năm Uchiha nhất tộc cường giả có liều mạng. Dạ Suy Tuyết năm đó cũng cảm giác xạ dìn gẳng nhất định là cùng tinh thần lực có quan hệ, thậm chí mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng mắt chỗ thiếu hụt cũng nhất định cùng tinh thần lực có liên hệ nhất định, cho nên mới phải lại để cho hai người cố gắng tu luyện tinh thần lực, còn có tận lực thiếu sử dụng xạ dìn gẳng. Đương nhiên, tận lực thiếu sử dụng xạ dìn gẳng cũng là vì hai người không muốn quá mức ỷ lại xạ dìn gẳng. Tuy nói là huyết kế giới hạn, nhưng là huyết kế giới hạn cũng chỉ là một loại công cụ mà thôi. Điểm ấy muốn nhận thức tin tưởng. Trôn Sóc cùng Chỉ Thủy đứng tại Dạ Suy Tuyết trước mặt, tùy thời chuẩn bị công kích, mà Dạ Suy Tuyết thì là lặng lặng đứng ở nơi đó. Màn đêm buông xuống, Suy Tuyết đem Thần Nguyệt Liên Quan đao nảy vỏ cùng một chỗ ném hướng về phía một bên, cắm ở trên mặt đất thời điểm, cũng tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Đầu tiên công kích chính là Trôn Sóc, cái kia sáu chuôi khổ không coi như tùy ý ném mà ra, cái kia sáu chuôi khổ không mang theo kình phong đánh út lại, đồng thời có một loại có thể bạch phá không khí chính là tiếng vang. Dạ Suy Tuyết chứng kiến đối phương khổ không đánh út lại, động cũng không núp đích, phong độn giấy đồng, lập tức chỉ hướng Trôn Sóc cái kia ném ra khả năng còn có thể một lần va chạm cải biến phương hướng hoặc là lần thứ hai va chạm cải biến phương hướng khổ không, vì tiết kiệm về sau phiền toái, trực tiếp đánh rất mới được là tốt. Giấy đồng phong đạn thoáng một phát đánh trúng vào một bả khổ không, sau đó cái thanh kia khổ không cải biến phương hướng đánh trúng một cái khác đem khổ không, cái thanh kia khổ không lần nữa cải biến phương hướng lại đánh trúng vào một cái khác đem khổ không. Dạ Suy Tuyết rõ ràng một cái giấy đồng đánh trúng một chi khổ không về sau đó đem còn lại năm thanh khổ không toàn bộ đánh rơi, có thể thấy được Dạ Suy Tuyết trên ám khí sử dụng thủ pháp cũng không. Nhắc tới cũng là khôi hài, Dạ Suy Tuyết sư phó gì giải dạ nhất không am hiểu đúng là ảo thuật cùng ám khí, ai biết dạy dỗ lưỡng người đệ tử một cái đối với ám khí có thiên phú, một cái đối với ảo thuật có thiên phú. Sau đó Dạ Suy Tuyết càng là phát triển toàn diện, lại dạy dỗ hai cái toàn tài đến, cái này có thể là ai cũng không nghĩ tới a tại đánh rơi khổ không một khắc này, Chỉ Thủy đã đến Dạ Suy Tuyết sau lưng, rút ra phía sau mình thái đao. Màn đêm buông xuống Suy Tuyết sau khi rời đi, hai người cũng căn cứ từ mình triển khai bất đồng phát triển lộ tuyến. Tuy nhiên hai người đều so sánh toàn diện mỹ dạ, nhưng là tương so sánh Chỉ Thủy mạnh nhất đúng là ảo thuật cùng đao thuật, Trôn Sóc mạnh nhất thì còn lại là nhẫn thuật, mỹ dạ, còn có ám khí. Dù sao hai người mới 11 tuổi, còn không có phát triển đến về sau đáng sợ như vậy, tùy ý cũng có được so sánh nổ ra một điểm. Chỉ Thủy ánh đao vừa hiện, Dạ Suy Tuyết thân ảnh cũng tùy theo biến mất, bởi vì Chỉ Thủy sử dụng đao thuật đúng là đoạn thủy lưu rút đao, mà Dạ Suy Tuyết đã ở một khắc này sử dụng cạo đi tới Chỉ Thủy sau lưng. Sau đó hai người tựu là tinh thần lực bên trên ba chạm, Chỉ Thủy tại chút bất chi bất giác dùng chính mình ảo thuật đến mê hoặc Dạ Suy Tuyết, mà Dạ Suy Tuyết cũng đồng dạng đối với Chỉ Thủy ảo thuật tiến hành bắn ngược, thậm chí làm cho đối phương cảm giác mình đã trúng ảo thuật. Trôn Sóc nhất thuật, nị dạ, cũng đã đi tới, không thể không nói Trôn Sóc kết ấn thiên phú từ nhỏ đã bị Dạ Suy Tuyết đào móc đi ra, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Lập tức sử dụng hỏa độn công hướng về phía Dạ Suy Tuyết, cái kia hỏa thuộc tính chất biến hóa thập phần mạnh, hỏa diễm nhan sắc thậm chí đều biến thành màu đỏ thẫm. Dạ Suy Tuyết lập tức lần nữa sử dụng cạo tránh qua, tránh né Trôn Sóc công kích, mà lúc này Chỉ Thủy rõ ràng một đao chém về phía Trôn Sóc, đoạn thủy lưu chạm, hiển nhiên là bị Dạ Suy Tuyết ảo thuật sở mê hoặc, cho rằng Trôn Sóc tựu là Chỉ Thủy. Chỉ Thủy sau đó vài giây đồng hồ khôi phục thần trí về sau, cùng Trôn Sóc lại sử dụng ra một cái tiểu chiến thuật, lại để cho Dạ Suy Tuyết cho là mình bị khống chế, sau đó cùng Trôn Sóc lại tới nữa một lần phối hợp. Vô luận là Chỉ Thủy đao thuật hay vẫn là ảo thuật, còn có Trôn Sóc nhẫn thuật, nị dạ, hoặc là ám khí, cũng dần dần bị Dạ Suy Tuyết chô khắc chế. Đại khái chiến đấu chừng 4 giờ, thiên cũng đã có chút sáng, Chỉ Thủy cùng Trôn Sóc vẫn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, luôn cảm giác đang không ngừng trong chiến đấu mình cũng đang không ngừng phát triển. Kỳ thật cũng là Dạ Suy Tuyết một mực tại vì bọn họ uy, cho ăn, chiều, đồng dạng một lần công kích Dạ Suy Tuyết có thể có vài loại bất đồng né tránh, đều bị Trôn Sóc cùng Chỉ Thủy cảm giác mới mẻ, lại có mới đích nghĩ cách. Chiến đến cái thứ 5 tiếng đồng hồ thời điểm, thậm chí hai người đều dùng xạ dịn gặng phim âm bản lấy Dạ Suy Tuyết là như thế né tránh, có thể thấy được hai người thật sự muốn ép khô Dạ Suy Tuyết tại một diệp ở lại đó mỗi một phút mỗi một giây a. Sau đó hai người trả cờ dạ toàn bộ hao hết sạch, thể lực đã ở cao phụ tải trong chiến đấu còn sót lại một kia, mà Dạ Suy Tuyết trên đầu đều ra một mảng lớn đổ mồ hôi, dạy bảo người cũng không phải tốt như vậy làm cho, đặc biệt là mấy người suốt chiến đấu 8 giờ. Bất quá khá tốt, Dạ Suy Tuyết ngược lại là không có gì, đoán chừng Trôn Sóc cùng Chỉ Thủy hôm nay cần nghỉ ngơi một ngày. Hai người dứt khoát trực tiếp tại Dạ Suy Tuyết phủ đệ tìm một chỗ đi ngủ, mà Dạ Suy Tuyết tắc thì là chuẩn bị lấy hôm nay đi nghỉ Dạ chịu đựng bỡ lòng biên đi tiễn đưa Nạ Dụ Tổ, cho nên chuẩn bị điểm bữa sáng cùng giữa trưa liền đem tiểu hướng Nạ Dụ Tổ chỗ ở tiến đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 312 Nạ Dụ Tổ bắt đầu cuộc sống hàng ngày sinh hoạt hết tất cả đều là tự mình giải quyết, tưởng tượng một kế tiếp 3 tuổi hài tử muốn chính mình mua đồ ăn, mỗi ngày cuộc sống mình là cỡ nào gian nan. Khi thấy Dạ Suy Tuyết đem bữa sáng đưa đến trong tay mình thời điểm, Nạ Dụ Tổ trong ánh mắt không khỏi xuất hiện lập lòe vệt nước mắt, nhìn xem Dạ Suy Tuyết ánh mắt cũng thân cận rất nhiều. Từng ngụm ăn lấy liền đem bên trong đích đồ ăn, đột nhiên Nạ Dụ Tổ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Dạ Suy Tuyết, thổi tuyết thúc thúc, ngài nhận thức cha mẹ của ta thật không? Cái khác hài tử đi nhị dạ vỡ lòng biên thời điểm đều có cha mẹ đưa đón, vì cái gì cha mẹ của ta chưa bao giờ đến đâu này? Có phải hay không bọn hắn khiêm tốn ta, cho nên không quan tâm ta rồi hả? Nói tới chỗ này, Nạ Dụ Tổ ánh mắt không khỏi có chút ảm đạm. Nạ Dụ Tổ, không cần nhiều muốn. Dạ Suy Tuyết y nguyên mỉm cười đối với Nạ Dụ Tổ nói ra, cha mẹ của ngươi bây giờ đang ở địa phương xa xôi chấp hành nhiệm vụ, tạm thời không thể trở lại. Nhớ kỹ Nạ Dụ Tổ, cha mẹ của ngươi đều là nhị dạ giới ưu tú nhị dạ, cho nên ngươi không thể vì bọn họ bôi đen, nhất định phải thành làm một cái cường đại nị dạ, vì bọn họ làm vẻ vang, có biết không? Đem làm bọn hắn lúc trở lại, chứng kiến ngươi đã trở thành cường đại nị dạ, đến lúc đó nhất định thật cao hứng. Ân. Trung Trung điệp điệp nhẹ gật đầu, chạy nhanh cầm lấy chiếc đũa tiếp tục tiêu diệt cơm hộp bên trong đích đồ ăn. Nạ Dù Tổ lúc này không khỏi nghĩ đến không đến chính mình trưởng thành là cường đại nị dạ lúc, cha mẹ nhìn về phía ánh mắt của mình là như vậy tiêu ngạo, như vậy tự hào. Âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải trở thành một gã cường đại nị dạ, Nạ Dù Tổ cũng đem giấc mộng của mình định tại trở thành hòa ảnh phía trên. Nắm Nạ Dù Tổ bàn tay nhỏ bé, đem làm đưa đến Nạ Dù Tổ đến nị dạ vỡ lòng biên thời điểm, không chỉ có là bên cạnh hài tử hoặc là hài tử gia trưởng, mà ngay cả nị dạ vỡ lòng biên lão sư đều thập phần kinh ngạc nhìn về phía Dạ Suy Tuyết, hiển nhiên Nạ Dù Tổ có người tại tiễn đưa hay vẫn là lần đầu. Nạ Dù Tổ cũng bởi vì mọi người nhìn chăm chú ánh mắt, tăng thêm lần thứ nhất có người đến tiễn đưa trên mình học, cho nên lộ ra hết sức hưng phấn, khẩn trương hơn nữa thẹn thùng cúi đầu. Nạ Dù Tổ muốn hảo hảo đi học, nhớ kỹ muốn trở thành một gã cường đại nị dạ. Dạ Suy Tuyết sờ lên Nạ Dù Tổ đầu, tại Nạ Dù Tổ trước khi đi nói xong cuối cùng đạo đừng lời mà nói, thúc thúc khả năng có đoạn thời gian không thể tới tiễn đưa ngươi rồi, dù sao ta cũng có nhiệm vụ rất trọng yếu, không nên trách thúc thúc, không nên trách cha mẹ của ngươi, thân là nị dạ đôi khi tiểu là thân bất do kỳ đấy. Ta biết rõ. Trung Trung điệp điệp nhẹ gật đầu, Nạ Dù Tổ cười lớn đối với Dạ Suy Tuyết nói ra, thúc thúc, ngươi xem rồi à, một ngày nào đó ta sẽ trở thành hòa anh đấy, lại để cho cha mẹ của ta cho ta kiêu ngạo, lại để cho thúc thúc ngươi cho ta kiêu ngạo, sở hữu tất cả tiểu bằng hữu đều cùng ta cùng nhau chơi bừa. Nói xong, Nạ Dù Tổ chạy trước sông về nì dạ vỡ lòng biên đại môn, lâm lúc khác vẫn không quên cùng Dạ Suy Tuyết phất phất tay. Tại tiễn đưa Nạ Dù Tổ đến trường thời điểm, Dạ Suy Tuyết cũng nhìn thấy chính mình người quen, cái kia chính là Heo Lộc Điệp Thế Tử, cùng ba người lên tiếng chào hỏi. Dạ Suy Tuyết biết rõ mình đã không thể lại tại một diệp ngốc đi xuống, Thiên Thủ Nhất Tộc bái phòng tiếp đã tống xuất, còn cùng đợi Thiên Thủ Nhất Tộc người hồi phục. Mà phục sinh cựu tân mại thời gian càng ngày càng gần, chính mình trước hết đem hết thể phục sinh trước cuối cùng chuẩn bị tốt nhất nói sau. Theo nhẫn cụ trong bọc lấy ra một cái quyển trục, đó là Diệu Mộc Núi Lịch Thông Linh quyển trục, chỉ có sử dụng cái này quyển trục mới có thể đi vào Diệu Mộc Núi về sau. Hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó chụp về phía quyển trục phía trên chú ấn, sau đó trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái hắc động thật lớn thoáng một phát đem Dạ Suy Tuyết hút vào trong đó. Hơn nữa tại sau khi tiến vào Dạ Suy Tuyết cảm giác trước mắt tối sầm, sau đó một hồi không gian chấn động, sau đó trước mắt tràng cảnh biến đổi, đã đi tới cốc giới dây một trong núi. Vừa mới đi vào Diệu Mộc Núi, Dạ Suy Tuyết cựu thấy được cốc đủ cùng cốc văn quá đang tại vung đao đánh nhau. Lưỡng cái cự đại thông linh thú cùng một chỗ luận bàn là như vậy cảnh đẹp ý vui, có một loại đệ nhất thị giác xem phim cảm giác. Gặp đột nhiên có người tới, Cốc Đủ ngừng chính mình tiến công, xem xét là của mình người quen biết cũ Dạ Suy Tuyết, lập tức cùng Dạ Suy Tuyết chào hỏi. Suy Tuyết, đã lâu không gặp, gần đây thật đúng là bận rộn à, có một thời gian ngắn không có kêu gọi ta rồi. Đúng vậy à, Cốc Đủ. Nói xong, Cốc Văn Quá cũng hướng Dạ Suy Tuyết vẫy vẫy tay, mà Dạ Suy Tuyết tắc thì là đối với Cốc Văn Quá nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục cùng Cốc Đủ nói ra, đúng rồi, Cốc Đủ, sâu làm vợ cả người ở địa phương nào? Ta muốn đi thấy hắn, phục sinh cựu tân mại đã có mặt mày rồi, cho nên hiện tại cần đem cựu tân mại thân thể chuyển di một chỗ, sau đó làm cuối cùng chuẩn bị. A, sâu làm vợ cả người sao? Cốc Đủ sờ lên đầu của mình, sau đó mới tiếp tục nói sâu làm vợ cả người đang tại cho tiểu dị dị dạ làm tiên nhân hình thức tu luyện, cho nên có lẽ tại cái hướng kia. Nói xong Cốc Đủ một mực, Dạ Suy Tuyết đối với Cốc Đủ cùng Cốc Văn Quá khoát tay áo, mấy cái lách mình đã biến mất không thấy gì nữa. Đem làm đi vào sâu làm vợ cả người chỗ địa phương, Dạ Suy Tuyết hữu thấy được cái kia thân ảnh quen thuộc, không chính là thầy của mình dị dị dạ sao? Tại sâu làm vợ cả người phía trước, Dĩ Dĩ Dạ lộ ra thập phần nhu thuận, cũng không có tại Dạ Suy Tuyết trước mặt cái kia uy vũ bộ dạng. Lúc này Dĩ Dĩ Dạ đang tại làm lấy tiên nhân hình thức trụ cột nhất tu luyện, thì ra là tại cảm thụ tự nhiên chi lực, đôi khi khả năng thoáng một phát không có hấp thu tốt, thân thể tiểu bành trướng, hướng quốc bộ dạng biến đi. Vừa lúc đó, sâu làm vợ cả người đột nhiên đối với Dĩ Dĩ Dạ biến thành quốc bộ vị rồi đánh xuống. A, đau quá. Dĩ Dĩ Dạ xoa chính mình bị sâu làm vợ cả người đánh trúng địa phương, mà ánh mắt tắt thì thoáng một phát thấy được Dạ Suy Tuyết. Thấy được Dạ Suy Tuyết giống như gặp được cái gì cứu tinh đồng dạng. Dĩ Dĩ Dạ lập tức đi tới, đồng thời đối với sâu làm vợ cả người khoát tay áo, sâu làm vợ cả người, hôm nay tu luyện trước đến nơi đây à, người xem, đệ tử của ta đã đến. À, là Suy Tuyết sao? Sâu làm vợ cả người nhẹ gật đầu, vậy trước tiên đến nơi đây à, gần đây con quốc lớn tiên nhân cũng làm về Suy Tuyết ngộng, một hồi xem ra muốn hảo hảo cùng hắn nói một chút mới được là. Ngay tại Dĩ Dĩ Dạ cùng sâu làm đại nhân nói lời nói, Dạ Suy Tuyết đã đi tới bên cạnh của bọn hắn, lập tức hành lễ nói, Dĩ Dĩ Dạ lao sư, sâu làm vợ cả người, đã lâu không gặp. Lần này tới kỳ thật không có chuyện trọng yếu gì, lúc này hy vọng có thể tra nhìn một chút cựu tân mại thân thể tình huống. Gần đây ta đã tìm được có thể cứu sống cựu tân mại đích phương pháp xử lý rồi, đại khái tại nửa năm sau, tiểu muốn tiến hành đối với cựu tân mại phục sinh nhân thuật, đi ra, rồi. A, Suy Tuyết, trong khoảng thời gian này đã tìm được phục sinh cựu tân mại phương pháp sao? Nghe được Dạ Suy Tuyết nói ra có thể phục sinh cựu tân mại họa, Dĩ Dĩ Dạ hiển nhiên thập phần vui vẻ, đáng tiếc gần đây ta một mực làm về tiên nhân hình thức tu luyện, bằng không có thể nhìn xem rốt cuộc là như thế nào phục sinh cựu tân mại được rồi. Không có sao. Dĩ Dĩ Dạ lão sư. Dạ Suy Tuyết cười hồi đáp, đợi cựu tân mại sống lại về sau, ngài trực tiếp hỏi nàng không thì tốt rồi sao? Hơn nữa thủy môn phục sinh đích phương pháp xử lý cũng một mực đang tìm kiếm chính giữa, đoán chừng tiếp qua vài năm thời gian nên có mặt mày rồi. Liên tiếp hai cái tin tức tốt lại để cho Dĩ Dĩ Dạ cao hứng đều không ngậm miệng được, tại mấy người lúc nói chuyện, đã đi tới phong bế cựu tân mại cùng thủy môn thân thể trong hầm băng. Chỗ đó cũng là thuộc về nơi cực hàn, rõ ràng so tuyết quốc gia hàn chỉ còn lạnh hơn mấy phần, thực lực hơi thấp người căn bản là vào không được. Mà ở sâu làm vợ cả người kết liêu mấy cái rất huyền ảo ấn về sau, cái kia hầm băng đại môn cũng chậm rãi mở ra, mà Dạ Suy Tuyết, Dĩ Dĩ Dạ cũng nhìn thấy cái kia quen thuộc gương mặt, đúng là cựu tân mại cùng thủy môn. Chứng kiến hai người bộ dạng, Dạ Suy Tuyết cùng Dĩ Dĩ Dạ cũng không khỏi có chút thảm đạm, một cái là bạn tốt của mình cùng huynh đệ của mình, một cái là đệ tử của mình cùng đệ tử của mình con dâu, khi thấy bọn hắn không hề sinh cơ bộ dạng, đoán chừng cũng không có bất kỳ cao hứng cảm xúc. Bất quá khá tốt, Dạ Suy Tuyết nắm chặt nắm đấm của mình, trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ lấy lập tức muốn phục sinh cựu tân mại rồi, cũng trong lòng của mình một ít an ủi. Khá tốt, cựu tân mại thân thể hết thảy bình thường, như vậy đang đợi cựu tân mại phục sinh thời điểm, ta liền trực tiếp đến rượu một núi thì tốt rồi. Đại Dạ Suy Tuyết nói xong, sâu làm vợ cả người lại là kết liêu mấy cái ấn, cái kia hầm băng đại môn đã đóng lại, mà cựu tân mại cùng thủy môn thân thể cũng biến mất tại trong đó. Sau đó Dạ Suy Tuyết lại cùng Dĩ Dĩ Dạ nói chuyện với nhau vài câu về sau liền chuẩn bị phải đi, cái lúc này sâu làm vợ cả người đột nhiên gọi lại Dạ Suy Tuyết. Đúng rồi Suy Tuyết, ngươi trước chờ một chút, gần đây con cóc lớn tiên nhân đã có về lời tiên đoán của ngươi, chúng ta hay vẫn là trước bái phòng thoáng một phát con cóc lớn tiên nhân a, nghe một chút lời tiên đoán, đối với ngươi cũng là có chỗ tốt đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 313, chương 313a. Nghe được sâu làm vợ cả người vừa nói như vậy, Dạ Suy Tuyết cũng lập tức đình chỉ trên tay mình kết ấn, mà là nhìn về phía sâu làm vợ cả người. Diệu một núi con cóc lớn tiên nhân lời tiên đoán một mực rất chuẩn, đây là đang ở kiếp trước Dạ Suy Tuyết tại nguyên tắc trong biết đến. Chỉ có điều thường thường con cóc lớn tiên nhân lời tiên đoán đều rất khó bề phân biệt, lại để cho người căn bản không biết nó đang nói cái gì, ngược lại là thập phần buồn rầu. Suy Tuyết, nhanh nghe một chút ta. Dĩ Dĩ Dạ lập tức vô Dạ Suy Tuyết bà bay, đối với Dạ Suy Tuyết nói ra, phải biết rằng ta cũng là bởi vì con cóc lớn tiên nhân lời tiên đoán mới có thành tựu của ngày hôm nay, nghe một chút tuyệt đối đối với ngươi không có chỗ xấu, hơn nữa rất nhiều chỗ tốt ta. Nói xong, Dĩ Dĩ Dạ còn đối với Dạ Suy Tuyết giơ ngón tay cái lên. Vành ai ơi, vừa lúc đó, sâu làm trong tay đại nhân thiết đồng thoáng một phát đánh vào Dĩ Dĩ Dạ trên đầu, làm cho Dĩ Dĩ Dạ khóc thét một tiếng. Sau đó sâu làm vợ cả người chậm rãi đối với Dĩ Dĩ Dạ nói ra, "Tiểu Dĩ Dĩ Dạ, ngươi tiên nhân hình thức tu luyện còn không có thành công, một hồi ta sẽ nhượng cho chí ma mang theo ngươi đi tu luyện, nghe lời tiên đoán sự tỉnh theo ta mang theo Suy Tuyết đi thôi." Nói xong, sâu làm vợ cả người liền mang theo Dạ Suy Tuyết đã đi ra, mà ở Dạ Suy Tuyết trước khi rời đi, còn quay đầu lại nhìn vẻ mặt đắng chát Dĩ Dĩ Dạ, nghĩ đến tiên nhân hình thức tu luyện tuyệt đối không phải dễ dàng như thế, nhưng lại có rất nhiều Dĩ Dĩ Dạ không muốn tu luyện nhân tố ở trong đó mới đúng. Chứng kiến Dĩ Dĩ Dạ lúc này sắc mặt phát xanh, Dạ Suy Tuyết không khỏi nghĩ đến, có phải hay không rượu một núi đồ ăn không hợp Dĩ Dĩ Dạ khẩu vị, cho nên Dĩ Dĩ Dạ mới sẽ như thế. Dạ Suy Tuyết càng nghĩ càng là như thế, rượu một núi cơ hồ tất cả đều là cóc tồn tại, cho nên đồ ăn đều là một ít côn trùng. Mà Dĩ Dĩ Dạ tại rượu một núi lúc tu luyện khẳng định cùng mọi người đồ ăn đều là đồng dạng, đoán chừng là bởi vì như thế mới không muốn tại rượu một núi nhiều ngốc, muốn đi ra ngoài tìm xinh đẹp mỹ nữ hoặc là đi một ít bất lương ca sảnh uống chén rượu nhỏ. Ngay tại Dạ Suy Tuyết nghĩ ngợi lung tung thời điểm, đột nhiên Dạ Suy Tuyết nhẫn cụ trong bọc quyển chủ âm thầm rung động. Dạ Suy Tuyết lấy ra cái kia quyển chủ xem xét, nguyên lai là Thiên Thủ Nhất Tộc cho mình hồi âm rồi. Tuy nhiên Thiên Thủ Nhất Tộc thối lui ra khỏi thống trị Mộc Diệp sân khấu, nhưng là tại Mộc Diệp thế lực còn là rất lớn, muốn đi bái kiến thoáng một phát cũng không phải đơn giản như vậy, cho nên Dạ Suy Tuyết mới có thể cho Thiên Thủ Nhất Tộc trước phát ra bái phòng tiếp. Mà lúc này Thiên Thủ Nhất Tộc hồi âm cũng hết sức đơn giản, đại khái tựu là lại để cho Dạ Suy Tuyết có thời gian thời điểm đi xem đi. Đã nhận được Thiên Thủ Nhất Tộc hồi âm, Dạ Suy Tuyết đương nhiên cũng thật vui vẻ. Tú nạ giao cho sự tình có thể nói là hoàn thành một nửa, kế tiếp chỉ muốn nhìn có thể hay không lại để cho Thiên Thủ Nhất Tộc tộc trưởng lại để cho chính mình nhìn xem dây thừng cây tình huống là được rồi. Nghĩ đến gần đây một ít kế hoạch, sâu làm đại nhân đã mang Dạ Suy Tuyết đi tới con cóc lớn tiên nhân trong phòng. Mới vừa vào đi, Dạ Suy Tuyết cũng cảm giác giống như đi tới một cái thế giới khác đồng dạng, con cóc lớn tiên nhân thân thể khổng lồ kia làm tại một cái cự đại trên mặt ghế, ánh mắt mê ly coi như tại trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh đồng dạng. Con cóc lớn tiên nhân, ta đem Dạ Suy Tuyết đã mang đến. Sâu làm vợ cả người nhảy mấy cái đi tới con cóc lớn tiên nhân bên người, đối với con cóc lớn tiên nhân hô lớn. Nhưng là con cóc lớn tiên nhân giống như căn bản không nghe thấy sâu làm vợ cả người đồng dạng, hay vẫn là tại đâu đó thần du thái hư, mình ở chỗ đó ở lại đó chết đi được. Rốt cục tại sâu làm vợ cả người vài tiếng la lên xuống, con cóc lớn tiên nhân mới nửa mở nổi lên ánh mắt của mình. Nha! Dạ Suy Tuyết đã đến rồi sao? Giấu ở nơi nào rồi hả? Con cóc lớn tiên nhân chậm rãi nói, quay đầu lại nhìn nhìn, lại quay tới nhìn nhìn, tự là không thấy được trước mắt Dạ Suy Tuyết. Dạ Suy Tuyết, chạy nhanh cho ta xuất hiện. Con cóc lớn tiên nhân, ta ở chỗ này. Đối mặt có chút si tuyến con cóc lớn tiên nhân, Dạ Suy Tuyết cũng chỉ có bất đắc dĩ hô lớn, rốt cục tại Dạ Suy Tuyết hô gần 20 lần đích thời điểm, con cóc lớn tiên nhân rốt cục thấy được Dạ Suy Tuyết, nhà. Nguyên lai ở chỗ này a. Lúc này sợ Dạ Suy Tuyết lần thứ nhất nhìn thấy con cóc lớn tiên nhân có cái gì liều lĩnh cử động, sâu làm vợ cả nhân lập tức đi tới Dạ Suy Tuyết bên người, đối với Dạ Suy Tuyết nói ra con cóc lớn tiên nhân lớn tuổi, không khỏi có chút nén ngãng, cho nên lúc nói chuyện tận lực lớn tiếng nhiều lời mấy lần, bằng không con cóc lớn tiên nhân căn bản nghe không được đấy. Ngươi nói ai nén ngãng a? Sâu làm vợ cả người mới vừa ở Dạ Suy Tuyết bên thai nhỏ giọng nói xong, con cóc lớn tiên nhân lập tức mở to ánh mắt của mình nhìn về phía sâu làm, đừng cho là ta lớn tuổi có thể ở sau lưng nói của ta nói bậy, sâu làm, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, như thế nào liền cái này cơ bản đạo đức đều quên.
Vâng,
là con cóc lớn tiên nhân. Sâu làm vợ cả người xoa xoa chính mình cái chán mồ hôi lạnh, không hề ngôn ngữ, mà con cóc lớn tiên nhân cũng đã bắt đầu lời tiên đoán của mình. Vốn là nhắm mắt lại, tốt như xa vào trong hồi ức, sau đó mới chậm rãi địa mở miệng nói ra. Tại của ta trong ngộng, ta nhìn thấy một cái sử dụng lôi độn cùng phong độn thiếu niên. Hắn toàn thân lóng lánh lấy màu đỏ hào quang, đang tại cùng tà ác chiến đấu. Cái kia người tà ác muốn thống trị toàn bộ nhị dạ giới, nhưng lại bị thiếu niên kia chô ngăn cản. Nghe gì dị dạ nói, đệ tử của hắn tiểu là sử dụng lôi độn cùng phong độn hào thủ, hơn nữa tại hoàn toàn chính xác có một loại nhân thuật, nhị dạ có thể cho chính mình toàn thân cao thấp chớp động màu đỏ hào quang, chính là ngươi à, Dạ Suy Tuyết. Đúng vậy, con cóc lớn tiên nhân. Dạ Suy Tuyết chậm rãi mở miệng nói ra, bất quá cái kia tà ác rốt cuộc là cái gì? Mà cái kia người tà ác muốn thống trị toàn bộ nhị dạ giới lại là từ lúc nào? Con cóc lớn tiên nhân, ngươi sẽ không nói ta chính là gì dị dạ lao sư trong miệng chính là cái kia lời tiên đoán chi tử à? Không, không đồng dạng như vậy. Con cóc lớn tiên nhân tiếp tục nói, lời tiên đoán chi tử cùng chuyện này hoàn toàn là hai kiện sự tình. Bởi vì nho nhỏ hồ điệp vỗ cánh, toàn bộ nhị dạ giới đều đã xảy ra biến hóa rất lớn. Thậm chí lời tiên đoán chi tử cũng biến thành mấy người, mà không phải một người. Lần này tà ác buộc phát cũng cùng cái kia toàn thân chớp động hồng sắc quang mang thiếu niên có quan hệ. Quả nhiên, Dạ Suy Tuyết nghe con cóc lớn tiên nhân lời tiên đoán cảm giác thật sự là như lọt vào trong sương mù. Đón lấy Dạ Suy Tuyết lại hỏi mấy vấn đề, ai biết con cóc lớn tiên nhân căn bản cũng không có trả lời Dạ Suy Tuyết. Lại xem xét con cóc lớn tiên nhân, không phải ngủ rồi vậy là cái gì? Cuối cùng bất đắc dĩ, sâu làm vợ cả người chỉ có mang theo Dạ Suy Tuyết ly khai, mà mang theo nghi hoặc, Dạ Suy Tuyết cũng bị sâu làm vợ cả người dùng lịch thông linh thuật mang về mục diệp. Cuối cùng Dạ Suy Tuyết cũng chỉ có đem con cóc lớn tiên nhân lời tiên đoán giấu ở trong lòng của mình, khả năng ngày sau còn có thể có dùng đến thời điểm. Đi rượu một núi nhìn như thời gian không dài, kỳ thật thời gian một ngày đã qua. Mà Dạ Suy Tuyết xuất hiện vừa mới tiểu là tại chính mình chuyển tống đến rượu một núi địa phương, cho nên thuận tiện tiếp nạ rủ tổ. Đem nạ rủ tổ đưa về nhà của hắn về sau, Dạ Suy Tuyết cũng về tới phủ đệ của mình, hơn nữa chuẩn bị ngày mai bái phòng thoáng một phát tiên thủ nhất tộc, sau đó tiểu ly khai mục diệp, trở lại điển quốc gia âm nhận thôn căn cứ, cùng họ rổ xỉ mặt bọn người cùng nhau nghiên cứu tiếp chuyện kế tiếp. Một đêm này lộ ra bình an vô sự, Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy cũng bởi vì nhiệm vụ chưa có tới Dạ Suy Tuyết trong phủ đệ. Mà Dạ Suy Tuyết thì là vẫn muốn về con cóc lớn tiên nhân lời tiên đoán, bất chi bất giác, tiến nhập mộng đẹp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 314 đem làm ngày hôm sau sáng sớm ánh mặt trời đã rơi vào trên mặt đất, Dạ Suy Tuyết cũng rôi hạ lưng mỏi theo giường của mình phố bên trên tỉnh táo lại, đây là nhiều năm đích thói quen, mỗi ngày đem làm quá mặt trời mọc thời điểm tiểu là Dạ Suy Tuyết sáng sớm thời điểm, một mực cũng không có thay đổi qua. Nằm ở một diệp trên giường, Dạ Suy Tuyết cảm giác ngủ cũng ngủ cái kia sao sảng khoái, căn bản không có làm một giấc mộng, thẳng nhận được hướng đông. Buổi sáng thói quen làm xong tu luyện, trở tại con cóc lớn tiên nhân lời tiền đoán sự tình để tại sau đầu, sau đó Dạ Suy Tuyết đi tới thiên thủ nhất tộc địa chỉ, muốn nói thiên thủ nhất tộc không hổ là cổ xưa gia tộc, cùng ngụ trí hạ nhất tộc đồng dạng đều không thích cái loại nầy thời đại mới kiến trúc phong cách, toàn bộ địa chỉ toàn bộ là cổ xưa kiến trúc, có một loại hoài cựu cảm giác. Không hề trở ngại tiến nhập thiên thủ nhất tộc ở bên trong, Dạ Suy Tuyết như nguyện gặp được thiên thủ nhất tộc tộc trưởng. Đem làm giao cho thiên thủ nhất tộc tộc trưởng xù nạ thư tín về sau, mà ngay cả thiên thủ nhất tộc tộc trưởng đều hết sức kinh ngạc. Thiên thủ nhất tộc tộc trưởng thập phần hiếu khách, Dạ Suy Tuyết đưa ra thỉnh cầu rất nhanh đáp ứng, sau đó Dạ Suy Tuyết gặp được ngủ say dây thừng cây. Như là cựu tân mại cùng thủy môn thân thể đồng dạng, dây thừng cây thân thể cũng bị lạnh dấu ở trong đó. Mặc dù nhiều năm qua đi, dây thừng cây thân thể đã lớn lên, nhưng là hai đầu lông mày còn đó có thể thấy được trước kia dây thừng cây có bóng tử, chỉ bất quá là năm đó tiểu quỷ cũng biến thành lúc này thiếu niên mà thôi. Trải qua quá nhiều năm, dây thừng cây phục sinh cũng không phải đơn giản như vậy. Thiên thủ nhất tộc tộc trưởng hết sức quan tâm Suna động thái, Suna đừng xưng là công chúa, ý tứ tiểu là thiên thủ nhất tộc đại tiểu thư. Địa vị tại thiên thủ nhất tộc cũng là gần với trưởng lão tồn tại, thiên thủ nhất tộc tộc trưởng quan tâm như vậy cũng là hợp lẽ thường đấy. Đang cùng thiên thủ nhất tộc tộc trưởng nói chuyện với nhau về sau, Dạ Suy Tuyết lại đi tới nạ rủ tổ trong nhà cho nạ rủ tổ đưa một lần cuối cùng liền đem rời đi rồi một diệp, bắt đầu tiến về trước điện quốc gia. Như là đã biết cựu tân mại thân thể tình huống rất tốt, Dạ Suy Tuyết hiện tại cũng có thể trở lại điện quốc gia âm nhận trong thôn rồi. Đương nhiên còn có nửa năm thời gian chờ đợi, bất quá nửa năm thời gian giống như trong nháy mắt, rất nhanh tiểu sẽ đi qua rồi. Về tới điện quốc gia ở bên trong, chính thức bận rộn giờ mới bắt đầu mà thôi. Đầu tiên Dạ Suy Tuyết chú ý đích đương nhiên tiểu là thủy môn phục sinh sự tình, gần đây Suna, bò cạp còn có họ rổ xì mạn một mực đều không có buông tha cho nghiên cứu tinh thần lực vấn đề, mà Dạ Suy Tuyết đang nhìn đã qua dây thừng cây tình huống về sau, cũng không nhận chối bỏ Suna hiện tại đối với tinh thần lực trị liệu có thể trị liệu tốt dây thừng cây. Đối với cái này Suna đương nhiên là có chút ít thất vọng, bất quá sau đó ý chí chiến đấu thiêu đốt, muốn tiếp tục cố gắng nghiên cứu về tinh thần lực sự tình. Tuy nhiên không thể phục sinh dây thừng cây cùng thủy môn, nhưng là Suna về tinh thần lực trị liệu thủ pháp cũng là đề cao rất nhiều, chữa bệnh nhân thuật, nhị dạ cũng thăng lên đến một tầng khác, coi như là đoán trước bên ngoài thu hoạch đã. Sau đó Dạ Suy Tuyết chấm dứt rót rồi hiểu động thái, vò cạp cùng họ rổ xì ma đều tại hiểu về sau. Bất quá hiểu tổ chức lúc bình thường đều so sánh nhàn nhã, cho nên mới có thể chuyên tâm phát triển chuyện của mình. Gần đây Dạ Suy Tuyết kinh ngạc phát hiện hiểu đã bắt đầu bắt tay vào làm cắm vào một ít tiểu quốc chính quyền rồi, mà cái kia tiểu quốc đúng là Vũ Nhận thôn chỗ quốc gia. Xem ra ta chính là cái kia đích tôn sư mình, cũng bắt đầu chú ý Vũ Nhận thôn phát triển à? Dạ Suy Tuyết trong nội tâm thầm nghĩ, bất quá cái kia tự xưng là Uchiha Madara người, thật đúng là thật sự có tài, rõ ràng dùng tên giả A Phi giấu ở rồi hiểu bên trong, không tệ không tệ. Chuyện này lại để cho Dạ Suy Tuyết rất kỳ quái, đem làm Orochimaru cùng bò cạp tự nói với mình hiểu bên trong đích thật có một cái mặt nạ nam, nhưng lại như là tiểu đệ tồn tại lúc, Dạ Suy Tuyết đều hết sức kinh ngạc. Về sau kết hợp nguyên tắc Dạ Suy Tuyết mới nghĩ đến cái kia gọi A Phi khôi hài nhân vật, tuy nhiên không biết đối phương đánh chính là rốt cuộc là cái gì bản tính, nhưng là Dạ Suy Tuyết đang chuẩn bị gặp chiêu phá chiêu. Thủy Quốc Sương Mù Nhận Thôn sự tình Dạ Suy Tuyết cũng cần quan tâm, Chiếu Mỹ Minh bây giờ đang ở Sương Mù Nhận Thôn uy vọng đề cao rất nhiều, nhưng là vì nước ảnh vị người được đề cử còn có trưởng lão đoàn toàn bộ bị đánh chết nguyên nhân, cũng dẫn xuất Sương Mù Nhận Thôn tiền nhiệm trưởng lão đoàn nhân viên. Tuy nhiên bọn hắn đã giàn mua không thành bộ dáng, chỉ có điều còn đã tiếp nhận Sương Mù Nhận Thôn chính quyền. Tóm lại, Chiếu Mỹ Minh muốn làm tiếp nước ảnh còn cần rất dài thời gian, bất quá cũng đều tại kế hoạch ở trong rồi. Đem làm nước ảnh không phải một sớm một chiều sự tình, chỉ cần kết quả là Chiếu Mỹ Minh làm tới nước ảnh thì tốt rồi. Theo như tình huống hiện tại đến xem, Chiếu Mỹ Minh lên làm nước ảnh hẳn là chuyện sớm hay muộn, khả năng rất nhiều trong sự tình, cũng chỉ có chuyện này lại để cho Dạ Suy Tuyết so sánh bất lo rồi. Họ Dồ Sĩ Mã Dâm Nhận Thôn phát triển đã ở Dạ Suy Tuyết quan tâm trong phạm vi, họ Dồ Sĩ Mã đôi khi muốn đi hiểu chấp hành nhiệm vụ, bò cảm cũng giống như vậy. Tu Nạ thì là đối với Âm Nhận Thôn hảo không quan tâm, không có chút nào về sau muốn làm hỏa ảnh sớm dự hâm lại ý tứ, cho nên Âm Nhận Thôn gánh nặng có thể nói đã rơi vào Dạ Suy Tuyết một người trên người. Quản lý một cái Nhận Thôn Dạ Suy Tuyết có thể làm không được, có thể làm được chỉ có tăng lên thực lực của bọn hắn, đoán chừng họ Dồ Sĩ Mã thì ra là hy vọng điểm này, mới có thể lại để cho Dạ Suy Tuyết phụ trách Âm Nhận Thôn nhị dạ tuyệt đấy. Lúc này Âm Nhận Thôn đã không hoàn toàn là nhị dạ tồn tại, cũng có một ít bình dân gia nhập, đã có chút ít phát triển không ngừng ý tứ. Bận rộn lấy đủ loại sự tình, bất chi bất giác nửa năm thời gian đã qua. Tinh thần lực trị liệu nghiên cứu, hiểu tình báo, nước ảnh vị tranh đoạt, Âm Nhận Thôn phát triển lại để cho Dạ Suy Tuyết cơ hồ quên thời gian trôi qua, nếu không phải Sú Nạ nhắc nhở đã sắp đến nọ rồ xì mà chuyển đổi thân thể thời gian, Dạ Suy Tuyết đoán chừng còn xa vào đang bận lục bên trong đây này. Vẻ mặt nghiêm túc của Dỗ Xì Mã, bò cạp còn có Sú Nạ vây quanh ở Dạ Suy Tuyết bên người. Dạ Suy Tuyết đem theo rượu một trong núi mang về thủy tinh hòm quan tài đặt ở trước mặt mọi người, mắt nhìn vẻ mặt tường hòa cựu tân mại nằm ở thủy tinh trong quan tài. Dạ Suy Tuyết ánh mắt đảo qua họ Dỗ Xì Mã, bò cạp còn có Sú Nạ, nghiêm túc nói thành bại ngay tại này một lần hành động rồi. Nếu như thất bại lần này rồi, khả năng muốn lại đợi 3 năm mới có thể phục sinh cựu tân mại. Hơn nữa đây là chúng ta lần thứ nhất hợp lực sáng tạo ra cấm thuật, ta có thể không hy vọng lần thứ nhất cựu thất bại, cho nên tất cả mọi người muốn chú ý một chút. Nói xong, bò cạp, Sú Nạ đều nhẹ gật đầu, họ Dỗ Xì Mã thì là liếm lấy hạ khoẹ miệng của mình. Khàn khàn có chứa từ tính tiếng nói cười nói, ha ha, chúng ta sáng tạo ra nhân thuật, nhị dạ, làm sao có thể thất bại. Bất quá lần này chuyển sinh cần thân thể, bò cạp, ngươi chọn lựa tốt rồi sao, ta cũng không muốn tại một cái phế vật trong thùng ở lại đó. Yên tâm đi, họ Dồ Sĩ Mạn. Bò cạp thản nhiên nói hết thảy đều là dựa theo ngươi cần tiêu chuẩn chọn đấy. Đúng vậy, Tu Nạ cái lúc này nói tiếp, mà ngay cả linh hồn phù hợp độ đều là vừa đúng, đã giảm mất đi rất nhiều phiền toái. Nếu như chuẩn bị cho tốt họa, họ Dồ Sĩ Mạn, ngươi có thể đã bắt đầu. Nghe mọi người đem nói cho hết lời, họ Dồ Sĩ Mạn nhắm mắt lại, nghỉ ngơi dưỡng sức đem mình trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Mà Sú Nạ cùng bò cạp cũng nhanh chóng cùng một chỗ kết ấn, hai người lập tức cũng đã chi nổi lên một cái cường đại kết giới, cho dù bên ngoài bị hai gã ảnh cấp cường giả hợp lực công kích cũng không thể trong lúc nhất thời công phá kết giới, có thể thấy được là cỡ nào cường đại. Dạ Thổi Tuyết tĩnh tĩnh cùng đợi họ Dồ Sĩ Mạn chuẩn bị cho tốt, đồng thời trong lòng bàn tay cũng xuất hiện vết mồ hôi. Nói cho cùng trong lúc này, nhất khẩn trương hay vẫn là Dạ Suy Tuyết, dù sao Cửu Tân Mại có thể là bạn tốt của mình. Dạ Suy Tuyết là một lòng muốn cựu tân mại phục sinh người, căn bản không hy vọng chứng kiến bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đặc biệt Dạ Suy Tuyết là thuộc về áp trận tồn tại, nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, tiểu cần Dạ Suy Tuyết ra tay giúp trợ. Vừa lúc đó, đột nhiên nọ rồ xì ma mở ra ánh mắt của mình, cái kia yêu dị mắt rắn bên trong bắn ra một loại khác thường thần thái, chuẩn bị bắt đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 315 theo họ rồ xì ma mở to mắt, một giọng nói chuẩn bị bắt đầu, ánh mắt mọi người đều tụ tập đã đến nọ rồ xì ma trên người, cùng đợi họ rồ xì ma phát động chuyển sinh chi thuật. Phục sinh cựu tân mại đại khái trình tự là như thế này, tại họ Dồ Sĩ Mã sử dụng chuyển sinh chi thuật thay đổi thân thể về sau, tại nguyên lai cái kia, trước, có trong thân thể lưu lại một tờ, tí tì, linh hồn mảnh mỡ, lại để cho nguyên lai thân thể kia có thể thi triển sống lại chi thuật. Sau đó thì ra là phục sinh cựu tân mại sống lại chi thuật sử dụng, sau đó tại họ Dồ Sĩ Mã nguyên lai cái kia cỗ thân thể sinh mệnh lực sắp đạt tới cuối cùng thời điểm, họ Dồ Sĩ Mã lại rút ra tại nguyên lai cái kia cỗ thân thể bên trong đích linh hồn mảnh mỡ, bằng không họ Dồ Sĩ Mã linh hồn rất có thể đã bị thương. Dạ Suy Tuyết có thể không hy vọng chứng kiến loại tình huống này, vì cứu trợ chính mình một cái hảo hữu, một vị khác hảo hữu vì vậy mà đã bị không thể trị hết bị thương. Hơn nữa họ Dồ Sĩ Mã tại sử dụng loại này phân cách linh hồn phương pháp về sau, là nhất định sẽ đã bị một tia linh hồn bị thương, cái này cần Sú Nạ đến trị liệu. Đã từng mấy người đã làm dự toán, tại đã bị lần này linh hồn bị thương về sau, Sú Nạ có nắm chắc tại 2 năm ở trong trị liệu tốt họ Dồ Sĩ Mã linh hồn bị thương, mà ở 3 năm sau cam đoan họ Dồ Sĩ Mã có thể lần nữa chuyển đổi thân thể. Nhất thuật, Ni Dạ đã bắt đầu đã phát động ra. Có thể chứng kiến họ Dồ Sĩ Mạn lúc này cái kia cỗ thân thể đang tại không bình thường run rẩy, coi như trong đó cuốn lấy quái vật gì đồng dạng, lúc này muốn thoát thể mà ra. Trên người chấn động không ngừng tăng cường, họ Dồ Sĩ Mạn thân thể không ngừng gầm rú lấy, vừa lúc đó, đột nhiên theo cái kia cỗ thân thể trong miệng thoát ra một cái màu trắng vật thể. Cái kia màu trắng vật thể không ngừng bay ra cái kia cỗ thân thể, mà sau đó trên không trung ngưng kết thành xà hình thái, đúng là họ rồ xì mà linh hồn chỗ hạch tâm, thì ra là cái kia cực lớn lân trắng đại xà. Chỉ có điều lúc này lân trắng đại xà thượng diện lân phiến cũng không rõ rệt, nghĩ đến là họ rồ xì mà phân cách linh hồn của mình tại nguyên lai cái kia chiếc có trong thân thể. Bao cạn muốn chuyển đổi thân thể lâu này, cái kia lân trắng đại xà đột nhiên mở miệng nói ra, đúng là họ rồ xì mà linh hồn chỗ. Họ rồ xì mà thanh âm có chút suy yếu, hiển nhiên là phân cách linh hồn cũng thụ đi một tí linh hồn chấn động, mà bò cạp lập tức hai tay kết ấn, sau đó xuất hiện một cái hoàn mỹ xích quả nam tính thân thể xuất hiện ở họ rồ xì mạn phía trước. Họ rồ xì mạn biến thành lân trắng đại xà lập tức tiến nhập cái kia chức có trong thân thể, mà lúc này bốn họ rồ xì mạn cái kia cố thân thể hai tay cũng bắt đầu chậm chạp kết ấn. Ấn ký phức tạp trình độ cùng huyền ảo, coi như là có được xạ dịn gẳng người cũng không cách nào phục chế, sau đó ở đằng kia cố thân thể hai tay xuất hiện đại lượng lục sắc quang mang. Suy tuyết, dùng lôi độn kích hoạt pháp kích hoạt cái kia cố thân thể cực hạn. Họ rồ xì mạn vừa mới thay đổi thân thể, lúc này cái kia cố thân thể con mắt đã biến thành mắt rắn, mà họ rồ xì mạn thanh âm cũng theo cái kia chiếc có mới đích trong thân thể phát ra. Dạ suy tuyết nghe được họ rồ xì mạn hoa, lập tức gật đầu, đồng thời hai tay xuất hiện cường đại lôi thuộc tính trả cờ dạ hào quang. Cái kia cường đại lôi thuộc tính trả cờ dạ hào quang tụ tập tại dạ suy tuyết hai tay, lôi độn kích hoạt pháp, lập tức cái kia cường đại lôi điện đã vọt đến họ rồ xì mạn bốn cái kia chiếc có trên thân thể. Chỉ thấy cái kia cố thân thể nhận lấy lôi độn kích hoạt pháp hào quang về sau, rõ ràng không có bất kỳ vẻ thống khổ, trái lại là có một loại thoải mái cảm giác, kết ấn cũng càng thêm nhanh chóng, đồng thời trên tay cái kia màu xanh lá hào quang cũng càng ngày càng thịnh. Sống lại chi thuật, ấn ký rốt cục hoàn thành, cái kia chiếc có họ rồ xì mạn bốn thân thể hai tay đã đặt ở thủy tinh hòm quan tài phía trên. Màu xanh lá hào quang không ngừng né tránh tại thủy tinh hòm quan tài phía trên, đồng thời cựu tân mại thân thể đã ở hấp thu lấy cái kia lóng lánh tại thủy tinh hòm quan tài bên ngoài lục sắc quang mang. Lúc này bốn cái ánh mắt của người đều tập trung ở đằng kia thủy tinh hòm quan tài phía trên, chỗ đó tựu là cựu tân mại thân thể chỗ. Cựu tân mại thân thể không ngừng hấp thu lấy màu xanh lá hào quang, mà cái kia chiếc có họ rồ xì mạn bốn thân thể cũng bởi vì phóng xuất ra rồi sống lại chi thuật mà trở nên khô gắt, đó là sinh mệnh lực chi tiêu nguyên nhân. Họ rồ xì mạn cái kia chiếc có bốn thân thể đang làm quắc đồng thời, tóc lông mi cũng đang nhanh chóng biến bạch lão hóa, chỉ chốc lát thời gian đã theo thiếu niên biến thành trung niên, lại từ trung niên biến thành gầy gò hơn nữa đầu đầy tóc trắng lao nhân. Lúc này họ rồ xì mạn sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì vi linh hồn của mình mảnh vỡ vẫn còn bốn cái kia chiếc có trong thân thể, mà cái kia cố thân thể trở nên suy yếu như vậy lại để cho họ rồ xì mạn mồ hôi lạnh trên trán cũng chảy xuống, hết sức thống khổ. Đột nhiên họ rồ xì mạn biến sắc, nhìn về phía dạ suy tuyết, suy tuyết chạy nhanh tăng lớn lôi độn kích hoạt pháp phát ra, nghiền ép làm cái kia cố thân thể sở hữu tất cả năng lượng, bằng không hắn nhanh chóng đỡ không nổi rồi. Họ rồ xì mạn, nếu như làm như vậy lời mà nói, rất có thể linh hồn của ngươi mảnh vỡ sẽ biến mất ở đằng kia cố thân thể bên trong đích. Tu nạ đột nhiên mở miệng nói ra tình huống nguy cấp, mà họ rồ xì mạn thì là trên mặt đã phủ lên mỉm cười thản nhiên, sợ cái gì? Coi như là vi cấm thuật hiến thân rồi, có thể sử dụng ra cường đại đến làm cho người phục sinh nhân thuật, nị ra, coi như là đã bị một ít bị thương lại có thể thế nào? Họ rồ xì mạn, dạ suy tuyết hàm răng cắn chặt chính mình môi dưới, thấp giọng nhớ kỹ họ rồ xì mạn danh tự. Sự tình đương nhiên không có họ rồ xì mạn nói như thế đơn giản, họ rồ xì mạn làm hết thể kỳ thật đều là vì dạ suy tuyết mà thôi. Hắn và cựu tân mại còn có thủy môn không có sâu như vậy giao tình, có thể cho là bọn họ mà toi mạng, vì cấm thuật cũng không trở thành lại để cho linh hồn của mình đã bị như thế tổn thương. Dù sao đây chính là người chỗ căn bản a. Ai biết vừa lúc đó, cái kia thủy tinh trong quan tài cựu tân mại ngón tay đột nhiên nhúc nhích thoáng một phát. Tuy nhiên thập phần ẩn nấp, nhưng lại không có tránh được dạ suy tuyết linh giác, lập tức dạ suy tuyết đối với họ rồ xì mạn hô lớn, họ rồ xì mạn hiện tại chạy nhanh thu hồi linh hồn của mình mảnh vỡ, sống lại chi thuật đã thành công rồi, cựu tân mại đã sống lại. Nghe được dạ suy tuyết vừa nói như vậy, họ rồ xì mạn chạy nhanh hai tay tiếp tục kết ấn, mà cái kia chiếc có bốn họ rồ xì mạn thân thể mà vì vậy mà ngã xuống, hiện nhiên là họ rồ xì mạn tại một khắc này nhanh chóng rút về linh hồn của mình mảnh vỡ. Vừa mới đem linh hồn của mình mảnh vỡ rút về, họ rồ xì mạn suy yếu ngã trên mặt đất, hiện nhiên là nhận lấy trên linh hồn mặt bị thương, bất quá không sao, chú nạ lúc này đã đến họ rồ xì mạn bên người, trợ giúp họ rồ xì mạn trị liệu nổi lên trên tinh thần bị thương. Vì cái gì, cựu tân mại vẫn chưa có tỉnh lại, suy tuyết, ngươi không phải là sợ ta bị thương mà gạt ta à? Họ rồ xì mạn suy yếu nói, đồng thời con mắt thoáng một phát cũng không nháy mắt nhìn xem cựu tân mại. Không đúng, bò cạp cái lúc này đột nhiên mở miệng nói ra, tuy nhiên tinh thần lực bên trên không có bất kỳ dị thường, sinh mệnh lực cũng đã nhận được bổ sung, nhưng là tổng cảm giác thiếu khuyết cái gì đó đồng dạng. Suy tuyết, hiện tại cựu tân mại mới được là đã đến phục sinh chữ mấu chốt thời khắc. Dù nạ một bên trị liệu lấy họ rồ xì mà linh hồn bị thương, vừa hướng dạ suy tuyết nói ra, hiện tại suy tuyết chạy nhanh dùng tinh thần lực của mình liên tiếp kết nối cựu tân mại tinh thần lực, sau đó một bên dùng lôi độn kích hoạt pháp đến kích thích cựu tân mại thân thể, lại để cho hắn có thể rất tốt hấp thu sinh mệnh lực, bằng không lần này phục sinh cựu tân mại muốn đã thất bại. Nghe dù nạ vừa nói như vậy, dạ suy tuyết nào dám buông lỏng, lập tức dùng tinh thần lực của mình liên thông cựu tân mại tinh thần lực. Phát hiện cựu tân mại tinh thần lực quả nhiên như là xù nạ theo như lời đồng dạng như một bài nước đọng đồng dạng, cần người đến tỉnh lại, đồng thời trên tay lôi thuộc tính trả cờ dạ đã ở một chút kích thích cựu tân mại thân thể tế bào cùng kinh mạch, lại để cho thân thể của nàng có thể rất tốt hấp thu tinh thần lực, hơn nữa sống lại tới. Cựu tân mại, tỉnh a, chẳng lẽ ngươi không muốn sống đã tới sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn gặp lại thủy môn đến sao? Chẳng lẽ ngươi không biết nạ rủ tổ rất hy vọng ngươi ngay tại bên cạnh của hắn sao? Cựu tân mại, mau tỉnh lại a. Hình như là Dạ Suy Tuyết tinh thần lực bên trên liên thông đã có phản ứng, cũng có khả năng là lôi độn kích hoạt pháp rất tốt trợ giúp Cửu Tân Mại hấp thu sinh mệnh lực, Cửu Tân Mại coi như nghe hiểu Dạ Suy Tuyết đồng dạng, ngón tay nhẹ nhàng rung rung. Nhìn thấy như thế, Dạ Suy Tuyết lập tức tăng lớn tinh thần lực của mình liên thông, hơn nữa lôi độn kích hoạt pháp kích thích cũng càng thêm mãnh liệt. Dạ Suy Tuyết cái kia đại lượng trả cờ dạ đã tiêu hết sạch, lập tức rút ra ầm trong phong ấn trả cờ dạ tiếp tục kích hoạt Cửu Tân Mại thân thể, tinh thần lực cũng không có đoạn, từ trước đến nay Cửu Tân Mại nói chuyện, trò chuyện thủy môn, trò chuyện nạ dù tổ, trò chuyện lúc trước mọi người cùng nhau một diệp khoái hoạt thời gian. Coi như Dạ Suy Tuyết liền âm trong phong ấn trả cờ dạ đều rút lấy không lúc đi ra, coi như Dạ Suy Tuyết đều muốn thả vứt bỏ hy vọng thời điểm. Tại thủy tinh trong quan tài Cửu Tân Mại bỗng nhiên mở ra ánh mắt của mình, thoáng một phát ngồi. Cửu Tân Mại, rốt cục tại mọi người dưới sự nỗ lực, sống lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 316, chương 316 Cửu Tân Mại tỉnh, mở mắt ngồi dậy, mở mịt nhìn trước mắt hết thảy. Trí nhớ của nàng tạm đứng tại Cửu Vĩ một trận chiến ở bên trong, căn bản cũng không biết lúc này khoảng cách Cửu Vĩ một trận chiến đã qua 4 năm, nàng chỉ là ngủ mơ giấc, ngủ một cái không có làm bất luận cái gì giấc mơ cảm giác, cũng đã ngủ 4 năm. Nhìn về phía trước mắt mọi người, Cửu Tân Mại kinh ngạc dùng tay bụng lấy miệng nhỏ của mình, ngươi là Su Na đại nhân. Ồ, họ Đồ Sĩ Mạn đại nhân rõ ràng đã ở, ngài không là năm đó phản bội chạy trốn một diệp đến sao? Còn có tên kia là ai? A, Suy Tuyết. Rốt cục thấy được Dạ Suy Tuyết, Cửu Tân Mại đại đầu gọi, mà họ Đồ Sĩ Mạn thì là liếm lấy hạ khóe miệng của mình. Đối với Su Na khoát tay áo, ý bảo lần này trị liệu có thể rồi. Mà Su Na cũng thu hồi chính mình chữa bệnh nhân thuật, đi ra, nhìn về phía Cửu Tân Mại, ngươi thế nhưng mà đem hành hạ chúng ta thật khổ à, vì phục sinh ngươi, thế nhưng mà suốt dùng chúng ta 4 năm thời gian đây này. Phục sinh ta. Nói xong Cửu Tân Mại cảm thụ thoáng một phát thân thể của mình, phát hiện cái kia tà ác mà táo bạo Cửu Vĩ trả cờ dạ rõ ràng mất, cũng nhớ tới năm đó Cửu Vĩ một trận chiến, thần bí nhân rút đi trong cơ thể mình Cửu Vĩ yêu hồ. Cửu Tân Mại ngược lại nhìn về phía Dạ Suy Tuyết, chờ đợi Dạ Suy Tuyết cho hắn một lời giải thích, mà Dạ Suy Tuyết cũng liền từ Cửu Tân Mại bị sâu làm vợ cả người phong ấn bắt đầu nói về. Nghe tới thủy môn vì phong ấn Cửu Vĩ yêu hồ mà sử dụng cấm thuật phong ấn về sau, nước mắt không tự giác theo Cửu Tân Mại trong ánh mắt chảy xuống. Bất quá Cửu Tân Mại không nói gì thêm, mà là nghe Dạ Suy Tuyết đem nói cho hết lời. Tại Dạ Suy Tuyết họa ở bên trong, Cửu Tân Mại đã biết rõ rồ xỉ mà phản bội chạy trốn là có nguyên nhân, cái kia chính mình không biết tóc đỏ thiếu niên tiểu là thiên tài khôi lỗi sư Xích Sa Chi bỏ cả, vì phục sinh chính mình Su Na cũng tham dự đã đến trong đó. Cũng biết Dạ Suy Tuyết tại mấy năm này nổi đến cùng có đa trọng cái nặng. Hai tay chi khởi thủy tinh hòm quan tài, muốn đứng, lại phát hiện mình chân như thế nào cũng không nghe chính mình sai sự. Lúc này, bò cạp thanh âm mới nhàn nhạt truyền đến, ngươi mới vừa vận phục sinh mà thôi, vẫn không thể nhanh như vậy khôi phục. Đoán chừng coi như là khôi phục ngươi năm đó thực lực cũng cần rất dài thời gian, cho nên gần đây ngươi hay vẫn là hảo hảo tĩnh tâm an dưỡng thì tốt hơn. Khẽ gật đầu, Cửu Tân Mại đột nhiên cười, nhưng là cười thời điểm hay vẫn là không khỏi khóe mắt chảy ra nước mắt, cảm ơn các vị có thể trợ giúp ta một lần nữa đã có được tánh mạng, trải qua sinh tử bồi hồi. Ta nghĩ tới ta cũng đã trưởng thành rất nhiều. Mặc dù nói ra loại lời này có chút tùy hứng, nhưng là hy vọng mọi người có thể trợ giúp thủy môn. Trợ giúp thủy môn lần nữa sống lại. Nói tới chỗ này thời điểm, Cửu Tân Mại đã nước mắt không thành tiếng rồi. Mà Dạ Suy Tuyết ở phía sau vô vô Cửu Tân Mại bà bay, tiếp tục nói yên tâm đi, Cửu Tân Mại. Đã đem ngươi phục sống lại, đương nhiên cũng phải đem thủy môn chữa cho tốt. Dây thừng cây ngủ say cùng thủy môn không sai biệt lắm, có thể trị liệu tốt thủy môn là có thể trợ giúp Su Na đại nhân trị liệu tốt dây thừng cây, chúng ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng đấy. Yên tâm đi, Cửu Tân Mại. Su Na hiện ra chính mình ôn nhu một mặt, nhẹ nhàng nói, thủy môn nhất định sẽ phục sống lại, chúng ta đều tin tưởng. Hơn nữa con của các ngươi vẫn còn một diệp bên trong, ta muốn hắn cũng rất hy vọng có thể sớm ngày nhìn thấy cha mẹ của mình. Nói xong, Su Na nâng dậy họ Rồ Si Mạn, sau đó đối với mọi người nói ra, họ Rồ Si Mạn hiện tại còn rất yếu, đoán chừng muốn khôi phục vài ngày. Các ngươi cũng đừng nhiều chậm trễ Cửu Tân Mại nghỉ ngơi, một hồi Suy Tuyết ngươi tiểu mang Cửu Tân Mại đi trước nghỉ ngơi, làm cho nàng hảo hảo khôi phục thoáng một phát. Trung trung điệp điệp nhẹ gật đầu. Dạ Suy Tuyết mang theo Cửu Tân Mại đi tới một cái mới đích gian phòng, vì Cửu Tân Mại chuẩn bị cho tốt điểm giường, mới tại Dạ Suy Tuyết trông giữ hạ thật sâu thiết đi. Tuy nhiên ngủ say 4 năm thời gian, nhưng là rất nhanh Cửu Tân Mại liền ngủ mất rồi, hẳn là vừa mới phục sinh còn rất yếu. 7 ngày sau đó, Dạ Suy Tuyết, Su Na, họ Đồ Sĩ Mạn, bò cạp còn có Cửu Tân Mại đồng thời tại trong một cái phòng thảo luận lấy sau này phát triển. Lúc này Cửu Tân Mại đã không có lúc trước suy yếu, cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu khôi phục thực lực của mình, đã không có Cửu Vĩ tại Cửu Tân Mại trong thân thể. Cái kia bị áp chế Cửu Tân Mại trả cờ dạ cũng bắt đầu sống lại, có lẽ đã không có Cửu Vĩ Cửu Tân Mại không còn là cường đại người trụ lực, nhưng lại một gã cường đại đi ra. Họ Đồ Sĩ Mạn khôi phục càng thật là tốt, thậm chí phát hiện linh hồn loại này năng lượng giống như có phá rồi lại lập cảm giác đồng dạng, linh hồn chi lực cũng tăng trưởng rất nhiều. Bất quá Họ Đồ Sĩ Mạn linh hồn bị thương hay vẫn là cần 2 năm thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Họ Đồ Sĩ Mạn thực lực, chỉ là trong 2 năm này không thể sử dụng về linh hồn nhân thuật, đi ra, nói thí dụ như chuyển sinh chi thuật, bất kỳ chi thuật các loại đợi. Bố nó Đồ Sĩ Mạn tiểu quy định chính mình mỗi 3 năm một đổi thân thể, cho nên 2 năm khôi phục đối với họ Đồ Sĩ Mạn mà nói cũng không coi vào đâu. Cửu Tân Mại tại khôi phục về sau, đầu tiên đưa ra phải về một diệp nhìn một cái nạ dụ tổ, Dạ Suy Tuyết kỳ thật cũng loại suy nghĩ này, nhưng lại bị họ Đồ Sĩ Mạn đã cắt đứt bọn hắn hoạt. Kỳ thật Suy Tuyết, không thể không nói, lúc trước ngươi ly khai một diệp lại để cho nạ dụ tổ tại đời thứ 3 trông giữ ra đời sống, là lựa chọn sáng suốt. Họ Đồ Sĩ Mã tỉnh táo cho mọi người phân tích nói, lúc ấy tuy nhiên ngươi nóng lòng phải cứu sống Cựu Tân Mại cùng Thủy Môn, cùng đời thứ ba đã đặt thành ước định, cũng tại vô tình ý tầm đó lại để cho Nạ Dụ Tổ có thể rất tốt phát triển, đây là thứ nhất. Thứ hai tiểu là cũng vì Nạ Dụ Tổ thoát khỏi một cái địch nhân cường đại, cái kia chính là Hiểu. Nạ Dụ Tổ là cựu vĩ người trụ lực, mà gần đây chúng ta phát hiện Hiểu mục tiêu cũng theo dõi người trụ lực, giống như muốn dùng bọn hắn trong thân thể vi thú làm cái đại sự gì. Cho nên hiện tại tốt nhất tình huống tự là, tại Nạ Dụ Tổ chính thức trở thành nhị giả tiến vào đến trong tầm mắt của bọn hắn trước khi, đừng cho bọn hắn biết rõ Nạ Dụ Tổ tiểu là cựu vĩ người chủ lực. Nói cách khác, động tác của chúng ta đều tại quan sát của bọn hắn ở trong, bọn hắn cũng không xác định đến cùng ai là cựu vĩ người chủ lực sao? Dạ Suy Tuyết nghi ngờ hỏi. Chỉ thấy họ Đồ Sĩ Mã Bo Cạp đều lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không rõ ràng lắm, mà Bo Cạp tắc thì là tiếp tục nói, cái này cái tổ chức quả thực là quá thần bí rồi, tiểu ngay cả chúng ta nội bộ nhân viên cũng không rõ ràng lắm hết thảy. Chỉ biết là hiện tại không đi một diệp quá nhiều tiếp xúc Nạ Dụ Tổ đối với chúng ta khẳng định mới có lợi. Tối thiểu phải chờ tới Nạ Dụ Tổ trở thành nhị giả nói sau, bằng không lại để cho một cái gì cũng đều không hiểu tiểu quỷ tham dự đến ở trong đó đến, khó tránh khỏi đối với hắn có chút tổn thương đấy. Ta hiểu rồi. Cựu Tân Mại cái lúc này đột nhiên kiên định ngồi đáp, Suy Tuyết, đã trải qua sống hay chết ta cũng thành thục rất nhiều. Cho nên không cần cho ta đa tưởng, chúng ta bây giờ cần muốn là như thế nào phục sinh thủy môn, như thế nào đối phó chúng ta địch nhân cường đại. Cho dù tạm thời không thể nhìn thấy Nạ Dụ Tổ, một ngày nào đó, chúng ta người một nhà cũng sẽ biết đoàn tụ, không phải sao? Ân. Nghe Cựu Tân Mại đều nói như vậy, Dạ Suy Tuyết cũng chỉ có nhẹ gật đầu đồng thời thầm than Cựu Tân Mại quả nhiên là phát triển rồi. Dạ Suy Tuyết làm sao không biết lại để cho Nạ Dụ Tổ tại một diệp chính mình độc lập phát triển có trợ giúp Nạ Dụ Tổ, chỉ là vì Cựu Tân Mại mới nói ra vừa rồi mà thôi. Cái lúc này Sú Nã đột nhiên mở miệng nói ra, như vậy hiện tại chúng ta tiểu cần phát triển lực lượng của mình rồi. Họ Đồ Sĩ Mã Dâm Nhân Thôn bò cạp mạng lưới tình báo, còn có tương lai ta sẽ trở lại một diệp đem làm hòa ảnh lộ tuyến cũng đã định. Suy Tuyết, người cô bạn gái nhỏ trở thành nước ảnh sự tình cũng quyết định không sai biệt lắm. Cho nên hiện tại chúng ta cần chính là lại để cho thế lực của mình trở nên càng mạnh hơn nữa, lại để cho thực lực của mình trở nên càng mạnh hơn nữa, mới có thể đối mặt càng địch nhân cường đại. Nói không sai, họ Dồ Sĩ Mạt Gái lúc này cũng mở miệng nói, kế tiếp chúng ta khả năng cũng cần phân công rồi, ta cùng Bỏ Cạp hay vẫn là tại Hiểu trong đem làm nội ứng, hơn nữa cùng một chỗ thành lập khởi âm nhân thôn, Thú Nạ cùng Cựu Tân Mại thì là tìm kiếm tinh thần lực phương pháp trị liệu. Mà Suy Tuyết, ngươi tiểu so sánh bề bộn rồi, các phương diện đều muốn chiếu ứng thoáng một phát, hơn nữa ngươi cô bạn gái nhỏ tại Sương Mù nhận sự tình cũng không thể buông bỏ qua. Ân, đã biết. Dạ Suy Tuyết nhàn nhạt hồi đáp. Đại khái thương thảo 3 giờ thời gian, mọi người mới đem kế hoạch tương lai đại khái đã định. Dạ Suy Tuyết trách nhiệm rất đơn giản, hắn đại khái tiểu là chúng trong tay người một viên lệnh, ở đâu cần chỗ đó chuyển rồi. Mà coi như tất cả mọi người thương thảo hoàn tất thời điểm, đột nhiên Bỏ Cạp nói cho Dạ Suy Tuyết một cái về một diệp tình báo. Vân Nhẫn gần đây phái ra rất nhiều nhị dạ lẻn vào Hỏa Quốc gia, rất có thể mục tiêu tiểu là một diệp. Suy Tuyết, phương diện này ngươi muốn nhiều hơn chú ý thoáng một phát, dù sao một diệp đã ở kế hoạch của chúng ta trong thế lực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 317. Chương 317 Vân Nhẫn, ở đây tất cả mọi người hết sức quen thuộc, khả năng chỉ có Bò Cạp cùng Vân Nhẫn tiếp xúc tương đối ít một điểm. Ba đại lôi ảnh cùng bốn đại lôi ảnh đều là rất người có dạ tâm, bọn hắn hy vọng chính mình Vân Nhẫn thôn có thể trở thành nhị dạ giới duy nhất cường đại nhất thôn, mà ngay cả bây giờ có được đệ nhất đại nhẫn thôn một diệp thậm chí nghĩ dâm nát dưới chân. Hơn nữa vì đạt tới mục đích, bọn hắn có thể nói là không từ thủ đoạn đấy. Năm đó Dạ Suy Tuyết còn không có hoàn toàn phát triển thời điểm, ba đại lôi ảnh tiểu đã từng hạ lệnh tốt đến một diệp cửu vĩ người chủ lực, mà phái ra đại lượng nhị dạ đi bắt cóc Cửu Tân Mại. Khá tốt bị thủy môn sớm phát hiện, mới không có tạo thành sai lầm lớn. Mà bây giờ Vân Nhẫn lại có động tĩnh, đoán chừng chính là muốn đối với một diệp ra tay. Ở đây mọi người đến cùng hay vẫn là một diệp người nhiều một ít, cho nên cũng âm thầm đem mình tin tức ghi tạc trong đầu của mình. Đem làm tan họp về sau, tất cả mọi người cũng đi bận rộn chuyện của mình. Bò Cạp cùng họ Đổ Xì Mà không cần phải nói, hai cái nghiên cứu cùng nhân tiểu là ưa thích đem mình đóng chặt tại phòng thí nghiệm chính giữa, một cái nghiên cứu nên như thế nào lại để cho chính mình biến thành mạnh nhất người nhân tạo, đây là Bò Cạp. Một cái thì là nghiên cứu như thế nào phát minh ra cường đại mà lại không có bất kỳ sơ hở cấm thuật, cái này đương nhiên tiểu là Orosimaz. Dù nạ đi nghiên cứu chính mình chữa bệnh nhân thuật, nhị dạ, đồng thời cũng không có quên đến vụ cận trong tiểu trấn đi đánh bạc cùng uống rượu. Mà Cựu Tân Mại thì là cùng trước kia bất đồng, không hề như tại một diệp lúc lười như vậy tán, mà là nghiên cứu nổi lên vòng xoáy nhất tộc bí thuật, đồng thời bắt đầu tăng cường thực lực của mình, vì chính là đối mặt về sau cái kia cường đại mà có thần bí địch nhân. Nàng vĩnh viễn đều sẽ không quên, là người kia đem cả nhà bọn họ ba khẩu chia rẽ. Nếu không phải Dạ Suy Tuyết tồn tại, đoán chừng hội tạo thành một cái tương đối lớn bi kịch. Hiện tại Cựu Tân Mại phục sống lại rồi, nàng muốn gánh chịu khởi nhất định được trách nhiệm, không thể đem sở hữu tất cả mệt nhọc đều đặt ở người khác trên người, mà chính mình lại làm một cái vô dụng người. Dạ Suy Tuyết một mặt chú ý Dương Mù nhận thôn động thái, một mặt cường điệu lấy thế lực của mình cùng thực lực. Hắn cũng biết thực lực của mình có lẽ có thể đối với kháng vừa đến hai gã ảnh cấp cường giả, nhưng là càng nhiều nữa lâu này, cho nên hắn cần thế lực của mình, hơn nữa một mực tại lại để cho thế lực của mình trở nên càng lớn. Tương lai Sú Nạ Hỏa Ảnh Vị, Chiếu Mỹ Minh Nước Ảnh Vị, họ Dồ Sĩ Mã Dâm Nhận Thôn đều tại Dạ Suy Tuyết trong phạm vi thế lực, nhưng là Dạ Suy Tuyết cảm giác hay vẫn là không nhiều đủ. Dù sao cái mặt nạ kia nam, tự thành đủ chỉ hạ mạ đã dạ, hơn nữa là cảm dĩ lực lượng của mình nhấc lên lần thứ tư nhị ra đại chiến người, Dạ Suy Tuyết hiện tại thế lực nếu đặt ở đường trong mắt người cái kia quả thực tiểu là cái quái vật khổng lồ, nhưng là tại thần bí kia mặt nạ nam trước mặt, còn chưa đủ. Đồng thời Dạ Suy Tuyết thực lực hiện tại cũng lâm vào một cái bình cảnh bên trong, muốn tăng lên thập phần khó khăn, duy nhất tăng thực lực lên phương pháp tiểu là đem giới vương quyền cải thiện rất tốt, trừ lần đó ra tiểu là trong thời gian ngắn không thể thấy hiệu quả lôi độn kích hoạt pháp. Cái này lại để cho Dạ Suy Tuyết thập phần buồn rầu, cũng biết vì cái gì đem làm một người đến ảnh cấp về sau tăng lên tiểu sẽ như thế khó khăn. Khá tốt vừa lúc đó, đến từ một phong diệu một núi thư giải Dạ Suy Tuyết khẩn cấp. Sâu làm đại nhân đã biết rõ tương lai Dạ Suy Tuyết khả năng muốn vì toàn bộ nhị dạ giới mà chiến đấu, đương nhiên là đến từ con cóc lớn tiên nhân lợi tiên đoán biết rõ. Cho nên mời Dạ Suy Tuyết đến rượu một trong núi, tiến hành cùng dị giải dạ đồng dạng tiên nhân hình thức tu luyện. Đã nhận được tin tức này, Dạ Suy Tuyết thế nhưng mà thập phần vui vẻ, nguyên tắc bên trong đích nạ dụ tổ đã có được tiên nhân hình thức đều đã có cùng bội ân để lục đạo một trận chiến tư cách, huống chi là hiện tại Dạ Suy Tuyết đây này. Chỉ có điều Dạ Suy Tuyết lúc này tình hình kinh tế còn có chuyện muốn làm, cho nên tạm thời chậm chế xuống, mà chuyện này tiểu là đến từ Như Mây Nhẫn Hỏa một diệp độc thái. Tại Dạ Suy Tuyết đạt được Vân Nhẫn nhị dạ bí mật tiến vào Hỏa Quốc gia tin tức đại khái một tháng về sau, Vân Nhẫn rốt cục đã có động tác. Rõ ràng tại Hỏa Quốc gia làm ra một kiện lại để cho tất cả mọi người chịu khiếp sợ một sự kiện, cái kia chính là bắt cóc một diệp ngày hướng ra đại tiểu thư, ngày đủ đại nữ nhi, thì ủ gà hì nà tạ. Vì đích đương nhiên chính là bị từng cái nhận thôn đều coi được huyết kế giới hạn, bạch nhãn. Đã sớm tại trước đây thật lâu, Vân Nhẫn tiểu đối thoại mắt thập phần si mê, muốn đạt được loại này huyết kế giới hạn. Thậm chí tại ngày trên lệ cùng ngày đủ đi Vân Nhẫn thời điểm, đều bị Vân Nhẫn thôn người bới móc, đã tiến hành đánh bắt đấu, mà điều kiện chính là bọn họ bạch nhãn. Nếu không phải lúc trước có thủy môn cùng Dạ Suy Tuyết tại, đoán chừng ngày trên lệnh cùng ngày đủ bạch nhãn tiểu quy Vân Nhẫn thôn sở hữu tất cả rồi. Đã cách nhiều năm, bọn hắn rốt cục hay là đối với ngày hướng gia đã có động tác, cái kia chính là bắt cóc ngày hướng gia đại tiểu thư, 4 tuổi hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ. Bất quá cuối cùng còn không có thành công, một diệp tuy nhiên cường giả trên cơ bản đều không tại trong thôn, bất quá có đủ trí hạ nhất tộc cùng ngày hướng nhất tộc tồn tại, hơn nữa vô số một diệp lý ra, vẫn không thể nào lại để cho Vân Nhẫn thôn thành công. Ai biết sau đó Vân Nhẫn thôn rõ ràng không có buông tha cho, mà là trả đũa nói một diệp vô cớ giết chết chính mình thôn lý ra. Nói là muốn tìm khởi lần thứ tư nhị dạ đại chiến mà uy hiếp. Vốn dựa theo đời thứ ba hỏa ảnh nghĩ cách, nói là chết cũng sẽ không biết thỏa hiệp, nhưng là đáng tiếc đúng là đạn rộ một đám trưởng lão đoàn đối đầu, báo cáo cho Hỏa Quốc gia đại danh, mà Hỏa Quốc gia đại danh cũng làm ra một cái ngu ngốc quyết định, cái kia chính là hướng lôi quốc gia Vân Nhẫn thôn thỏa hiệp, hoàn thành điều kiện của bọn hắn. Vân Nhẫn đương nhiên khai ra điều kiện của mình, cái kia chính là muốn ngày hướng gia tộc trưởng thân thể, kỳ thật còn là muốn đạt được bạch nhãn mà thôi. Chuyện này lại bị ngày hướng gia trưởng lão đoàn chôn nhúng tay, cuối cùng đồng ý giao ra ngày đủ thân thể. Kỳ thật thì là muốn dùng ở riêng ngày chênh lệch thân thể đến con báo đổi thái tử. Dù sao ngày chênh lệch cùng ngày đủ là thân huynh đệ, hai người thập phần tưởng tượng, mà ngày chênh lệch lại có ngày hướng ra cá chậu chim lồng cấm chế, cho nên cho dù đem ngày chênh lệch thân thể giao cho Vân Nhẫn thôn, cũng không có cái gì trở ngại. Đáng tiếc bọn hắn không biết, ngày chênh lệch cùng nệ gì cá chậu chim lồng sớm dùng bị Dạ Suy Tuyết chỗ phá giải. Nếu quả thật giao ra ngày chênh lệch thân thể, Bạch Nhãn cũng sẽ biết rơi xuống Vân Nhẫn thôn trong tay. Cho nên ngày đủ đang âm thầm lần nữa thông chi Dạ Suy Tuyết, thỉnh cầu Dạ Suy Tuyết đem ngày chênh lệch cứu ra Vân Nhẫn trong tay. Lúc này ngày chênh lệch vì cá chậu chim lồng bí mật đã đối với chính mình sử dụng phong ấn thuật, phong ấn chính mình bạch nhãn hơn nữa lâm vào ngủ say, muốn cho chính mình thay thế ca ca trở thành Vân Nhẫn chiến lợi phẩm. Suy Tuyết, ngươi xem chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Họ Đồ Sĩ mà liếm lấy hạ khỏe miệng của mình, nhưng lại giấu không lấn át được chính mình trong mắt sát ý bò cặp ở thời điểm này đột nhiên nói tiếp, tuy nhiên ta đối với một diệp không có hảo cảm, nhưng là Vân Nhẫn cũng thật sự quá kiêu ngạo rồi. Muốn ta nói lời mà nói, chúng ta mấy cái cùng một chỗ sát nhập Vân Nhẫn thôn, đem bốn đại lôi ảnh đầu đưa cho lôi quốc gia đại danh, ngươi nói thế nào? Hừ, một diệp cũng thật sự là rõ ràng sa đọa đến trình độ như vậy đến sao? Tu Nạ hừ lạnh một tiếng, xa dù tổ bị lao sư thật không biết như thế nào làm cho, rõ ràng bị áp bách thành cái dạng này, xem ra hắn quả nhiên là giả rồi. Họ Đồ Sĩ Mạn nghe được Tu Nạ họa không có nói tiếp cái gì, nhưng là trong mắt hàn quang vừa hiện. Hiển nhiên tại họ Đồ Sĩ Mạn cảm giác, nếu như đời thứ ba thật sự sa đọa trở thành như vậy, chẳng chính mình thành toàn hắn cả đời tên tuổi anh hùng, chính mình lưng đeo cái kia tội nghiệp danh hảo, dùng hai tay của mình dính vào sư phụ của mình huyết, vì hắn thành danh, mà chính mình trở thành lịch sử tội nhân. Chuyện này ta đương nhiên hảo hảo xử lý thỏa, hơn nữa cho Vân Nhẫn một cái sâu sắc kinh hỉ. Dạ Suy Tuyết cười lạnh nói, đồng thời khả năng chúng ta trong thế lực còn cũng tìm được mặt khác ảnh cấp cường giả, cái kia chính là Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 318. Dạ Suy Tuyết đã lên tiếng, như vậy chuyện này khẳng định sẽ có cái này phương thế lực đúng tay. Cùng ngày Dạ Suy Tuyết đã chuẩn bị bắt đầu lên đường tiến về trước Mộc Diệp, bởi vì theo tình báo nói Vân Nhẫn đội ngũ đại khái chạy tới Mộc Diệp phải cần một khoảng thời gian, nhưng là cùng Dạ Suy Tuyết đạt được tình báo thời điểm có lẽ không sai biệt lắm. Thời gian cấp bách cần chạy nhanh khởi hành. Lần này Dạ Suy Tuyết muốn động thủ địa phương, đúng là tại Trung Kết trong cốc. Trung Kết cốc tượng trưng cho một ít không muốn người biết bí mật, có được hai tòa pho tượng hạt cốc, phân biệt là sơ đại hỏa ảnh Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng năm đó U Chỉ Hạ nhất tộc gia chủ U Chỉ Hạ Mạ Đa Dạ. Hai tòa trong pho tượng là một cái cự đại thác nước, phi lưu mà xuống, nước chảy chảy xiết, cũng chỉ có một tòa cầu dựng lên con đường này mà thôi. Một diệp lúc này đây có thể nói là thập phân bất ức, không chỉ có người ta đến bắt cóc chính mình thôn người, ngược lại được thôn chỗ Vu Hàm yêu cầu đổi thường điều kiện, càng là phải đem Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ an toàn giao cho Vân Nhẫn trên tay mới tính toán chấm dứt. Một diệp đội ngũ đại bộ phận đều là ngày hướng ra cùng ủ trí hạ ra người, tuy nhiên hai tộc một mực đều không đối phó, bất quá lần này khó tránh khỏi hợp tác một lần. Đương nhiên, Uchiha nhất tộc rất thích xem ngày hướng ra chế cười, bọn hắn rõ ràng đem tộc nhân của mình giao cho ngoại tộc thậm chí là bên ngoài thôn người trong tay, quả thực là thiên đại sỉ nhục. Uchiha nhất tộc tuy nhiên cao ngạo, chán ghét, cũng so sánh tàn khốc, nhưng là đó là đối nội tàn khốc. Đem làm có người đến khiêu khích Uchiha nhất tộc uy nghiêm lúc, mà ngay cả vốn là đối địch hai vị Uchiha tộc nhân đều hội liên hợp nhất trí đối ngoại, sau đó giải quyết địch nhân về sau lại thảo luận giữa hai người ân đoán. Mà ngày hướng ra tắc thì bất đồng, đầu tiên bên trong tiểu có chút vấn đề, thì ra là tông gia cùng ở riêng. Tông gia một mực gáp bách lấy ở riêng, hơn nữa vận dụng một loại ác độc đích thủ đoạn đến khống chế ở riêng, thì ra là cá chậu chim lồng cầm chế. Cho nên khi ngày hướng ra gặp chuyện không may thời điểm, đều là ở riêng đến gánh chịu, mà tông gia người tiêu giao tại bên ngoài. Lúc này đây ngoại tộc người đối đãi ngày hướng ra cũng giống như vậy, vốn là ngày đủ sự tình lại đổ lên ngày đủ đệ đệ ngày trên lệch trên người. Tuy nhiên ngày lòng bàn chân ở bên trong không muốn, nhưng là một diệp thôn lại có mấy người biết rõ chuyện này đâu này. Mà ngay cả tại trong thôn ngày hướng nghệ gì lúc này đều dùng chán ghét ánh mắt nhìn xem ngày hướng tông gia người, oán hận hạt giống bất chi bất giác chôn ở trong nội tâm, hắn muốn trả thù. Hắn muốn trả thù sở hữu tất cả tông gia người, mà có thể làm cho hắn mộng tưởng trở thành sự thật đúng là thực lực, có được thực lực cường đại. Ngày trên lệch tại lúc rời đi cho nệ dị để lại một cái quần trụ, đó là ngày hướng ra bí kỹ còn là tự nhiên mình một ít tâm đắc, là cho nệ dị cuối cùng lễ vật. Mà khi áp giải ngày trên lệch trước đoàn xe chân ly khai thôn, nệ dị chỉ có một người cũng không trông thấy, trực tiếp đem mình khóa tại trong phòng, quan sát nổi lên ngày trên lệch, thì ra là cha mình cho mình cuối cùng lễ vật. Khoe mắt nước mắt đã sớm chảy khô, lúc này nệ dị đã trải qua thống khổ cho dù chỉ vẹn vẹn có 5 tuổi cũng thành thục rất nhiều. Về sau lộ đều cần nhờ chính hắn đến đi, phụ thân cái kia trầm trọng huyết hải thâm cửu cũng đặt ở nệ dị trên bờ vai. Thời gian cứ như vậy đi qua ba ngày thời gian Dạ Suy Tuyết theo điển quốc gia đi tới chung kết cốc phụ cận, bắt đầu cùng đợi một diệp đội ngũ cùng vân nhẫn đội ngũ gặp mặt. Lúc này đây Dạ Suy Tuyết không có một mình hành động, mà là mang lên bò cạp. Vốn dựa theo Dạ Suy Tuyết có ý tứ là tự mình một người đến thì tốt rồi, ai biết bò cạp không nên thí nghiệm thoáng một phát chính mình khôi lỗi đến cùng cường tới trình độ nào, cho nên cùng Dạ Suy Tuyết cùng một chỗ đến đây. Đồng thời bò cạp cũng đúng vân nhẫn thập phần rất hiếu kỳ, cơ hồ không có quá nhiều cùng vân nhẫn giao thủ qua, bò cạp không biết vân nhẫn bí thuật đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Lúc này đây ngoại trừ đến thí nghiệm chính mình mới khôi lỗi bên ngoài, bò cạp cũng muốn hảo hảo cùng vân nhẫn sử dụng lôi độn nhị dạ giao thủ thoáng một phát, xem nhìn đối phương đến cùng phải hay không có Dạ Suy Tuyết theo như lời cường đại. Dạ Suy Tuyết đang nghe bò cạp lý do này về sau, lập tức tiểu đối với bò cạp nói, vân nhẫn nhị dạ cho dù sử dụng lôi độn, đoán chừng cũng chỉ có 4 đại lôi ảnh có thể cùng ta liều mạng. Bằng không hai người chúng ta trực tiếp đánh một bà được, tỉnh ngươi chạy như vậy thật xa, làm trễ mãi nghiên cứu của ngươi. Nghe được Dạ Suy Tuyết lời mà nói, bò cạp dùng một loại liếc si ánh mắt nhìn về phía Dạ Suy Tuyết, đồng dạng ánh mắt nhìn về phía Dạ Suy Tuyết còn có bò cạp nghiên cứu đồng bọn nó Orochimaru, hai người cơ hồ là trăm miệng một lời hồi đáp, ta, bò cạp, sợ ngươi đem hắn khôi lỗi làm hỏng rồi, cho nên mới sẽ không cùng ngươi đánh chính là. Hai người tới chung kết cốc thời điểm, một diệp cùng vân nhẫn đội ngũ còn không có gặp mặt, cho nên hai người tại chung kết cốc tạm thời tìm cái địa phương đến nghỉ ngơi. Đồng thời Dạ Suy Tuyết cũng cảm giác nên chung kết cốc kiến trúc là như vậy đồ sộ, trước kia Dạ Suy Tuyết tuy nhiên đã tới chung kết cốc, nhưng là cũng chỉ là đi ngang qua mà thôi, lúc này đây cẩn thận xem xét lưỡng tòa cự đại pho tượng, phát hiện cái kia pho tượng quả thực làm chính là trông rất sống động, không hề giống nguyên tác gạ niệm trong như vậy đơn sơ, mà ngay cả bên ngoài khôi giáp bên trên hoa văn đều điêu khắc thập phần cẩn thận, có thể thấy được một diệp người là rơi xuống lớn cỡ. Nào công phu đến kiến tạo hai tòa pho tượng. Lại đợi vài ngày, bò cạp cũng đã các loại đợi có chút không kiên nhẫn được nữa, cái kia dấu ở phi lưu hổ ở dưới bản thể thiếu chút nữa phá xác mà ra, trực tiếp lao ra tìm vân nhẫn đánh nhau một phen. Mà vừa lúc này, Dạ Suy Tuyết linh giác đã cảm thấy một diệp đội ngũ đã đi tới, mà vân nhẫn đội ngũ cũng đã tại chung kết cốc mặt khác cùng đợi một diệp đội ngũ. Bò cạp, bọn hắn đã đến. Dạ Suy Tuyết dùng tinh thần lực liên thông bò cạp tinh thần lực nói ra. Mà bò cạp đã nghe được rốt cục có thể động thủ, lập tức phi lưu hổ cơ quan đã thúc đẩy, phải nhanh nhanh chóng xông đi lên. Dạ Suy Tuyết lại ở thời điểm này ngăn cản bò cạp. Bò cạp, hiện tại còn không phải động thủ thời điểm. Để cho đợi chút nữa ta sẽ lẻn vào đến một diệp trong đội ngũ, trước cởi bỏ ngay trên lệnh phong ấn, lại để cho hắn cũng trở thành chúng ta chiến lực, như vậy đội ngũ vân nhẫn cái kia bảy thối cá nát tôn quả thực tiểu là dễ như trở bàn tay. Bất quá chính thức động thủ thời điểm còn không phải hiện tại, phải đợi vân nhẫn đem ngày trên lệnh đưa đến lôi quốc gia về sau động thủ lần nữa, như vậy mới có thể vang dội rút vân nhẫn một bàn hai. Suy Tuyết, ta trước kia như thế nào không có phát hiện đây này? Bò cạp nhàn nhạt đối với Dạ Suy Tuyết nói ra, trước kia thật không có phát hiện ngươi là như thế ác độc, lại để cho tại lôi quốc gia cướp đi bọn hắn áp giải người. Tuy nhiên các loại đợi thời gian có thể sẽ lâu một chút, nhưng là phải thừa nhận ta thích ý nghĩ của ngươi, như vậy mới có thể để cho vân nhận khó chịu nổi. Nói tới chỗ này, bò cạp đã hắc hắc cười, thật muốn chứng kiến 4 đại lôi ảnh táo bạo đem lôi ảnh văn phòng đều đánh nát bộ dạng, đáng tiếc không thể đi vân nhận trong thôn hảo hảo quan sát thoáng một phát. Hai người nói chuyện với nhau hết kế hoạch tác chiến, Dạ Suy Tuyết mấy cái lách mình đã biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa lúc sau đã đến một diệp trong đội ngũ. Lúc này Uchiha nhất tộc cùng ngày hướng nhất tộc nhị dạ cũng thập phần cảnh giới, Dạ Suy Tuyết lập tức dùng tinh thần lực bao khỏa thân thể của mình. Bất quá coi như là như vậy cũng không thể thoáng một phát lẻn vào đến ngày trên lệch chỗ trong xe ngựa, chỗ đó phòng hộ thật sự là quá nghiêm mật rồi, cho dù có thể cho cảm giác tiểu nhị dạ không thể phát hiện mình, nhưng là cũng sẽ biết làm cho nhân ra mắt thường phát ra hiện. Dạ Suy Tuyết ở một bên lặng lặng cùng đợi, rốt cục tại một diệp nhị dạ cùng vân nhẫn nhị dạ trao đổi giao tiếp thời điểm đã tìm được cơ hội, một cái cạo lập tức tới đã đến ngày trên lệch chỗ trong xe ngựa. Lúc này ngày trên lệch đóng chặt lại hai mắt, có thể cảm giác được ngày trên lệch trên người cái kia yếu ớt khí tức, Dạ Suy Tuyết lập tức hai tay kết ấn bắt đầu vi ngày chênh lệch cởi bỏ phong ấn, đại khái một phút đồng hồ về sau, ngày chênh lệch đã chậm rãi mở ra ánh mắt của mình. "Ôi chao, ta lại để cho đại ca ở dưới phong ấn như thế nào hội giải trừ?" Ngày chênh lệch nghi hoặc nói, này ngày giờ chênh lệch mới nhìn đến tại bên cạnh mình chính mỉm cười Dạ Suy Tuyết, "Suy Tuyết, nguyên lai là ngươi." Ngày chênh lệch kinh ngạc gọi bảo, lập tức bưng kín ngày chênh lệch miệng, Dạ Suy Tuyết đối với ngày chênh lệch lắc đầu, đồng thời tinh thần lực liên thông ngày chênh lệch tinh thần lực, tại trong tinh thần lực nói ra ngày chênh lệch, "Lần này tới thế nhưng mà tới cứu ngươi. Ta cũng không muốn còn không có cứu ra ngươi đã bị người khác phát hiện. Hiện tại cho ngươi giảng kế hoạch của ta, sau đó ngươi sẽ giả bộ tiếp tục ngủ say, chờ đến lôi quốc gia về sau chúng ta tại chấp hành kế hoạch, đã hiểu sao?" Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.